Chương 374, cũng phái phong ba chương 374, cũng phái phong ba kia đi đầu lão phụ chính là Diệt Tuyệt sư thái, lúc này trong mắt nàng lánh mang lấp lóe, xa xa nghiêng ba cái kia lão giả một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ba người này, mơ hồ ta rất muốn cảm thấy ở đâu gặp qua. Ngày đó đến ta núi Nga Mi giống như liền có như thế ba người, mặc dù áo đen che mặt, bất quá dáng người cùng bọn hắn không kém nhiều. Trần Tiêu hít một hơi lãnh khí, hỏi, sư thái có ý tứ là, ba người này là thất tinh người trong liên minh? Hiện tại còn không thể khẳng định. Diệt Tuyệt sư thái hít một hơi thật sâu, nói, trừ phi cùng bọn hắn động thủ, nếu không ta chỉ có 50 năm chắc. Mặc dù chỉ có 50 nhưng là Diệt Tuyệt sư thái là ai, lấy nàng nhãn lực, sợ là chạy không được. Bây giờ thất tinh liên minh bên trong, Dư Thương Hải tại cái này ba cái lao giả cũng rất có thể là bọn hắn người. Dư Thương Hải từ trước cùng Tả Lãnh Thiền giao hảo còn có thể lý giải, cái này ba cái lao giả lại là đánh lấy cái gì mục đích? Nghe bọn hắn ngữ khí, vừa rồi rõ ràng là lại tán dương thất tinh liên minh tới. Đang nghĩ ngợi, Minh giáo Trương Vô Kỵ, Nhật Nguyệt Thần giáo cái này hai đại trên giang hồ trước ma giáo cũng đều có người đến. Từ khi thất tinh liên minh hiện thế, Minh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo tại người giang hồ trong mắt tương đối liền không như vậy đáng chú ý. Dù sao thất tinh liên minh thế nhưng là thực sự diệt phái nuốt phái, Minh giáo cùng Nhật Nguyệt Thần giáo mặc dù thanh danh không được tốt, nhưng là làm sự tình nhưng so thất tinh liên minh mạnh lên nhiều lắm. Trương Vô Kỵ vừa đến, trước cùng Trần Tiêu chào hỏi, Nhật Nguyệt Thần giáo đến chính là đại lực thần ma Phạm Tùng bọn người, Nhậm Ngã Hành lại là không có xuất hiện. Lúc này Tả Lãnh Thiền ngay tại mời Vân An, Phương Chứng đại sư cùng Hướng Hư đạo trưởng leo lên phong thiền đài đi. Phương Chứng cười nói, ba người chúng ta phương ngoại hồ đồ lão hủ chi đồ, hôm nay đến chỉ là xem lễ chúc mừng, lại không cần lên đài diễn trò, mất mặt xấu hổ. Tả Lãnh Thiền nói, Phương trưởng đại sư nói cái này cùng lời nói, kia là quá mức khách khí. Hướng Hư nói, tân khách đều đã đến, Tả trưởng môn liền mời hoạt động đại sự, không cần luôn bồi tiếp chúng ta mấy cái lao ra hỏa. Tả Lãnh Thiền nói, như thế tuân mệnh. Hướng hai người liền ôm quyền, từng bước đi đến phong thiền đài. Bên trên mấy chục cấp, cách đài đỉnh còn có hơn một trượng, hắn đứng tại thạch cấp bên trên cao giọng nói, các vị bằng hữu mời. Tung Sơn tuyệt đỉnh gió núi quá lớn, quân hào lại tán ở vào bốn phía bên trong thưởng thức phong cảnh. Tả Lãnh Thiền một câu nói kia lại kích thích rủ rủ tiếng vọng, rõ ràng truyền vào mọi người trong hai, hiển nhiên nội lực mạnh. Trần Tiêu âm thầm giật mình, cái này Tả Lãnh Thiền võ công, quả nhiên là không kém a, khó trách có thể cùng Thiếu Lâm tự cộng đồng tại cái này Tung Sơn. Phải biết thế giới này Thiếu Lâm tự thực lực mạnh mẽ vô song, Tả Lãnh Thiền lại vẫn có thể cùng Thiếu Lâm cơ hồ bình khởi bình tọa, đúng là có bản thật lĩnh. Chỉ hắn vừa rồi kia một tiếng, nhìn thực lực sợ là cùng Trương Vô Kỵ không kém, khó trách như thế bảo trì không sợ hãi muốn sát nhập ngũ nhạc phái. Xem ra cái này ngũ nhạc phái trưởng môn hắn là nhất định phải được. A nghe được Tả Lãnh Thiền cái này âm thanh hô to, mọi người đồng loạt xoay đầu lại, nhao nhao đến gần, vây đến phong tiền đài bên cạnh. Tả Lãnh Thiền ôm quyền nói, các vị bằng hữu coi trọng Tả mỗ, hài lòng giá Lâm Tung Sơn, tại hạ vô cùng cảm kích. Các vị bằng hữu trước khi tới đây, chắc hẳn đã nghe phong thanh. Hôm nay chính là ta ngũ nhạc kiếm phái hiệp lực đồng tâm, gộp vào vì một phái ngày tốt lành. Dưới đài mấy trăm người cùng kêu lên, đúng vậy a, chúc mừng, chúc mừng. Tả Lãnh Thiền nói, các vị mời ngồi. Quân hùng lúc này ngay tại chỗ ngồi xuống, đến đây tham gia ngũ nhạc đại hội các môn các phái đệ tử đều theo trưởng môn nhân ngồi cùng một chỗ. Bây giờ giang hồ bị thất tinh liên minh quấy gió tanh mưa máu, đến đây đều là còn lại môn phái lớn, tiểu môn phái cơ hồ nhìn không thấy. Là đến nay người đa số lấy tán nhân chiếm đa số. Chỉ nghe Tả Lãnh Thiền nói, muốn ta ngũ nhạc kiếm phái từ trước đến nay đồng khí liên trì, hơn trăm năm qua dắt tay kết minh, sớm tựa như cùng một nhà, huynh đệ thẹn vì năm phái minh chủ, cũng đã nhiều bao năm qua chỗ. Chỉ là năm gần đây trong chốn võ lâm ra không ít đại sự, huynh đệ cùng ngũ nhạc kiếm phái tiền bối các sư huynh thương lượng, đồng đều cảm giác nếu không phải liên thành một phái, thống nhất hiệu lệnh, thì ngày sau đại nạn, chỉ sợ không dễ ngăn cản. Hắn nói đại nạn, tự nhiên chỉ là thất tinh liên minh. Chợt nghe phải dưới đài có người lạnh lùng nói, không biết Tả minh chủ cùng cái kia một phái tiền bối các sư huynh thương lượng qua rồi. Như thế nào ta Mạc mẫu người không biết việc. Nói chuyện chính là Hoành Sơn phái trưởng môn nhân Mạc đại tiên sinh. Hắn lời vừa nói ra, cho thấy Hoành Sơn phái là không tán thành sáp nhập. Tả Lãnh Thiền nói, huynh đệ vừa mới nói, trong chốn võ lâm ra không ít đại sự, bây giờ thất tinh liên minh sự tình nghĩ đến mọi người cũng đều biết. Hợp tác lực mạnh, điểm thì lực yếu, ta năm phái không phải hợp mà vì một không thể, nếu không tất nhiên sẽ vì thất tinh liên minh chụp một kích phá. Mạc đại tiên sinh, không biết ta lời này ngươi cho rằng đúng không? Lúc đó dưới đài mấy ngàn đạo ánh mắt đều tập trung vào Mạc đại tiên sinh trên mặt. Mạc đại tiên sinh thần sắc tự nhiên, lắc đầu nói là nói như thế không sai, bất quá nha. Hắn nói đến đây bên trong, đống nhiên nói, kia cùng sát nhập về sau, ta ngũ nhạc phái căn cơ muốn ở đâu? Tại Tung Sơn a, hay là tại ta Hoành Sơn? Nếu như hay là giống như trước đây chia làm năm nơi, đây chẳng phải là đồng dạng sẽ vì thất tinh liên minh có thể ngồi cơ hội. Trần Tiêu âm thầm gọi tốt, lớn lao ý tứ chân chính, nguyên lai là tại cái này, khó trách ngay từ đầu sẽ ra nói phản đối cũng phái. Tả Lãnh Thiền nói, việc này ngược lại không gấp tại nhất thời thương nghị, ta ngũ nhạc kiếm phái hợp mà vì một, là ta năm phái lập phái đến nay lớn nhất đại sự. Mạc đại tiên sinh, người ta đều là đứng đầu một phái, biết được đại sự làm trọng, chỉ cần tại ta năm phái có lợi, cái khác những này bên cạnh cạnh góc giác sự tình cũng chỉ đành đặt tại một bên. Mạc đại tiên sinh hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tả Lãnh Thiền ngoài cười nhưng trong không cười mỉm cười, nói, Nam Nhạc Hoành Sơn phái tại cũng phái chi nghị, là không khác thấy. Đông Nhạc Thái Sơn phái Thiên Môn đạo hình, quý phái ý tứ như thế nào? Thiên Môn đạo nhân đứng dậy, giọng nói như chuông đồng nói, Thái Sơn phái từ tổ sư ra Đông Linh đạo giải khai phái đến nay, đã 300 năm hơn. Bần đạo vô đức vô năng, không thể phát dương quang đại Thái Sơn một phái, thế nhưng là cái này hơn 300 năm cơ nghiệp, nói cái gì cũng không thể từ bần đạo trong tay đoạn tuyệt. Cái này cũng phải chi nghị, tuyệt đối không thể toàn mệnh. Tả Lanh Thiền cao giọng nói, Thiên Môn đạo huynh lời này liền không đúng. Thái Sơn một phái, đợi bốn tổng cộng có 400 hơn người, cái này cũng không có sai a. Nếu như đạo huynh cho rằng, cùng Thất Tinh Liên Minh áo đen chúng giết tới Thái Sơn, đạo huynh có thể ngăn cản hay không? Thiên Môn đạo nhân sắc mặt vốn là rất là hờn, nghe được Tả Lanh Thiền nói như vậy, càng là trướng phải đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói, Tả Lanh Thiền lời này của ngươi là có ý gì? Ta phản đối năm phái sáp nhập, chẳng lẽ là vì bị diệt Thái Sơn một phái sao? Tả Lanh Thiền cười hắc hắc, nói, vậy nhưng thật khó mà nói. Thiên Môn đạo nhân nộ khí càng tăng lên, lớn tiếng nói, bọn hắn tới thì tới, lớn không được liều cho cá chết lưới rách. Thái Sơn một phái, nói cái gì cũng không thể trong tay ta cho người ta chiếm đoạt. Tả Lanh Thiền lại nói, đạo huynh thật là chí khí. Chỉ bất quá, một mình ngươi muốn chết dễ dàng, chẳng lẽ Thái Sơn toàn phái trên dưới hơn 400 người toàn bộ đều cho người chôn cùng a? Thiên Môn đạo nhân nói không lại Tả Lanh Thiền, ngược lại bị Tả Lanh Thiền chỉ trích mình cũng phải, giận không kềm được, lớn tiếng nói, bản phái tuyệt không thể bản thân trong tay bị mất, hắn, mẹ nhà hắn. Phẫn nộ chi hơn, lại nhịn không được miệng ra lời xấu xa. Chương 375, đáng sợ suy nghĩ chương 375, đáng sợ suy nghĩ Thiên Môn đạo nhân đang nói đến đó bên trong, chợt nghe phải bên trái nơi xa có người lười biếng nói, lao tử đi khắp thiên hạ, anh hùng hào hán thấy nhiều, nhưng mà vì mình một thanh danh của người gọi cả môn phái chôn cùng, ngược lại là hiếm thấy. Mọi người đồng loạt hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái hán tử mặc áo gai dựa nghiêng ở một tảng đá lớn bên cạnh, tay trái cầm một đỉnh phạm dương mũ rộng vành, làm cây quạt tại trước mặt quạt gió. Cái này nhân thân tài gầy cao, khi một đôi mắt nhỏ, một mặt xem thường thần khí. Tất cả mọi người không biết lai lịch của hắn, nhưng lại cũng biết hắn lời này là đang mang ai. Chỉ nghe hắn lại nói, ngươi là sợ hãi năm phái sát nhập về sau thanh danh của ngươi liền không dễ nghe, ai, hướng ngươi như thế vì mình một người thanh danh kéo toàn phái hơn 400 người đi chết, đây thật là anh hùng tác phong. Tả Lanh Thiền biết hắn là đang giúp đỡ phe mình, lập tức liền nở đủ cười. Thiên Môn cả giận nói, là ta chính Thái Sơn phái sự tình, không cần đến người bên ngoài xen vào việc của người khác. Kia hán tử mặc áo gai vẫn lời biếng nói, lao tử nhìn thấy không vừa mắt sự tình, kia nhàn sự liền không thể không quản. Hôm nay là Ngũ Nhạc kiếm phái cũng phái vì một ngày tốt lành, ngươi cái này lỗ mũi trâu lại tại cái này bên trong hô to gọi nhỏ, bại người thanh hưng, đại phóng cầu thí. Đột nhiên mọi người mắt một hoa, chỉ thấy cái này hán tử mặc áo gai đột nhiên phóng người lên đến, mau lẹ vô cùng bọt tới Thiên Môn đạo nhân trước mặt, tay trái mũ rộng vành cùng một chỗ, liền hướng lên trời môn đạo đầu người đỉnh đánh rớt. Đối mặt kia hán tử mặc áo gai một chiêu, Thiên Môn đạo nhân lại không khai đỡ, rất kiếm hướng bộ ngực hắn đâm tới. Người kia phút chốc lóe lên, thân hình vô cùng quỷ dị vọt đến Thiên Môn đạo nhân phía sau, hô một tiếng, gót chân trùng điệp đá trúng Thiên Môn đạo nhân sau lưng. Hắn cái này vừa động thủ, Trần Tiêu lại là hai mắt có chút nheo lại, trong đầu xuất hiện một cái cực đáng sợ suy nghĩ. Cái này hán tử mặc áo gai chỗ làm võ công con đường, ngược lại là cùng Cửu Âm Chân Kinh Thượng ghi lại có chút giống nhau. Nguyên bản Trần Tiêu cũng chưa từng luyện Cửu Âm Chân Kinh Thượng võ công, bất quá hắn tại hoàng cung đại nội ngốc hồi lâu, bình thường liền thường xuyên cùng hoàng thượng thảo luận, lại cùng người áo đen động thủ không ít lần, Cửu Âm Chân Kinh luyện thành một bộ điểm sau ước chừng là trạng thái gì, hắn tự nhiên là hiểu rõ. Quả nhiên, đứng tại Trần Tiêu bên cạnh hoàng dược sư hạ giọng, tại Trần Tiêu bên tai nói, Cửu Âm Chân Kinh, người này luyện là Cửu Âm Chân Kinh, xem ra hẳn là chính tông phiên bản. Trần Tiêu ngưng trọng gật đầu. Thiên Môn vội vàng không kịp chuẩn bị, cho hắn ban thưởng bên trong huyền đạo. Nguyên bản lấy Thiên Môn võ công không đến mức dễ dàng như vậy liền bị đối phương thắng qua, nhưng hắn tại loại trường hợp này, mặc dù đối phương nói mình vài câu, dù sao không dùng được ra sát chiêu thấy máu, đối phương lại là vừa đến liền không có hảo ý, như thế một tăng một giảm ở giữa, Thiên Môn vậy mà là một chiêu là bại. Lúc này hắn bên cạnh thân mấy tên đệ tử cắt rất dài kiếm hướng hán tử kia đâm tới. Hán tử kia cười ha ha một tiếng, bắt lấy Thiên Môn hậu tâm, cản hướng trường kiếm, chúng đệ tử co lại kiếm cung bít. Hán tử kia quát, lại không ném kiếm, ta đem cái này lỗ mũi trâu đầu cho xoay xuống dưới. Nói tay phải nắm chặt Thiên Môn đỉnh đầu đạo kế. Thiên Môn không thua một thân võ công, cho hắn chế trụ về sau, lại hoàn toàn không thể động đậy, một trương mặt đỏ đã trở nên xanh xám. Nhìn tình thế này, hán tử kia chỉ cần hai tay dùng sức uốn éo, Thiên Môn cổ lập tức sẽ cho hắn bật gãy. Lúc này Thiên Môn đạo nhân trong đó một người đệ tử nói, các hạ trận thi đánh lén, không phải anh hùng hào hán việc làm. Các hạ tôn tính đại danh. Người kia tay trái một dương, vô một tiếng, đánh Thiên Môn đạo nhân một bạt hai, lười biếng nói, ai đối ta vô lễ, lao tử liền đánh hắn sư phụ. Thiên Môn đạo nhân chúng đệ tử thấy sư tôn chịu đụng, đều vừa sợ vừa giận, mọi người nâng cao trường kiếm, chỉ cần đồng thời toàn âm, cái này hán tử mặc áo gai tại chỗ liền phải biến thành một con nhím, nhưng Thiên Môn đạo nhân vì hạn chế, sợ ném chuột vỡ bình, ai cũng không dám vọng động. Chuyện đột nhiên xảy ra, liền xem như Trần Tiêu ở một bên thế nhưng thúc thủ vô sách. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên người một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, "Trần thiếu hiệp, người này rất có thể là Thất Tinh Liên Minh người áo đen, ta tại Trùng Dương cùng gặp qua hắn. Cặp mắt kia ta làm sao cũng không thể quên được." Trần Tiêu quay đầu nhìn lại, đối phương là cái diện mạo phổ thông trung niên hán tử, bất quá hắn ánh mắt Trần Tiêu thế nhưng là nhớ được, trong lòng giật mình, hạ giọng nói, "Ngươi là Khưu Sứ Cơ đạo trưởng?" Người kia chính là Khưu Sứ Cơ. Khưu Sứ Cơ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ừm, người này lúc ấy là người áo đen một đám, tại Trùng Dương cung ta gặp qua ánh mắt của hắn." Lấy Khưu Sứ Cơ nhãn lực, hắn nói người này gặp qua, vậy liền tuyệt sẽ không là giả. Trần Tiêu trong lòng nghi hoặc lại thâm sâu tầng một. Lúc này Thái Sơn phái một tên thanh niên mắng, "Ngươi cái này cậu xuất sinh." Hán tử kia giơ tay lên, vô một tiếng, lại đánh Thiên Môn một cái tát, nói, "Ngươi dạy dỗ đến đệ tử, liền sẽ chỉ nói thô tục sao?" Đột nhiên, Thiên Môn đạo nhân oa một tiếng kêu to, đầu nhất chuyển, cùng kia hán tử mặc áo gai đối mặt với mặt, trong miệng một cỗ máu tươi trực phun ra. Hán tử kia lấy làm kinh hãi, cần buông tay, đã không kịp. Thoáng chốc ở giữa, hán tử kia khắp cả mặt mũi đều cho phun đầy máu tươi, liền tại đồng thời, Thiên Môn đạo nhân hai tay điểm chuyển, ôm lấy đầu hắn cái cổ, nhưng nghe được rắc một tiếng, người kia cổ lại bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, Thiên Môn đạo nhân tay phải vừa nhấc, người kia bay thẳng ra ngoài, vỗ một tiếng vang, ngã tại mấy trượng bên ngoài, vặn bẹo mấy lần, liền đã chết đi. Thiên Môn đạo nhân dáng người vốn là rất khôi ngô, lúc này càng là thần uy lẫm liệt, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, khiến người thấy chi sinh sợ. Một lát sau, hắn quát mạnh một tiếng, né người sang một bên, té xuống đất. Nguyên lai hắn bị hán tử kia xuất kỳ bất ý đột thi quái chiêu chế trụ, lại làm chúng liên tục gặp vũ nhục, tức giận không chịu nổi thời khắc, lại cam xả thân mệnh, vận nội lực hướng đoạn kinh mạch, bởi vậy mà giải khai bị phong huyền đạo, ra sức một kích, giết giết được người, nhưng mình kinh mạch đều đoạn, cũng không sống được. Thiên Môn tọa hạ chúng đệ tử đủ gọi sư phụ cấp đi tướng đỡ, gặp hắn đã khí tuyệt, nhất thời khóc lớn lên. Trong đám người bỗng nhiên có người nói, Tạ trưởng môn, ngươi phái Thanh Hải một tiêu bực này nhân vật tới đối phó Thiên Môn đạo trưởng, không khỏi quá mức à? Mọi người hướng người nói chuyện nhìn lại, thấy là cái hình dáng tướng mạo hèn mọn lão giả, có người nhận ra hắn tên là gì Ba Bảy, thường từ chọn phó mì hoành thành đánh, ẩn hiện ba tương năm chạch chợ búa ở giữa, ngược lại là luôn luôn bất can thiệp vào chuyện trong chốn giang hồ. Bị Thiên Môn đạo nhân đánh chết hán tử kia đến cùng ra sao lai lịch, ai cũng không biết, nghe gì Ba Bảy nói gọi là Thanh Hải một tiêu. Thanh Hải một tiêu ra sao địa vị, người biết nhưng cũng không nhiều. Tạ Lãnh Thiền nói, đây chính là trò cười chuyện lạ, vị này quý huynh cùng tại hạ hôm nay là lần đầu gặp mặt, làm sao có thể nói là tại hạ chỗ phái. Dì Ba Bảy nói, Tạ trưởng môn cùng Thanh Hải một tiêu có lẽ quen biết không lâu, nhưng cùng người này sư phụ Bạch Bản Sát Tinh giao tình tất nhiên lớn không tầm thường. Cái này Bạch Bản Sát Tinh bốn chữ vừa mở miệng, trong đám người nhất thời vang một tiếng. Cái này Bạch Bản Sát Tinh là cái đại ác nhân, không có cái mũi, gương mặt là bình, giống như một khối bạch bản đồng dạng, trong giang hồ thanh danh hại vô cùng, thậm chí nhưng dừng tiểu nhi khóc đêm. Trần Tiêu nghe tới cái này Bạch Bản Sát Tinh bốn chữ, ngay từ đầu còn không có nghĩ quá nhiều, bất quá đống nhiên lại nhìn một chút trên mặt đất đã chết kia Thanh Hải một tiêu thi thể, đống nhiên ở giữa một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Thanh Hải một tiêu, đã tên là Thanh Hải, kia tự nhiên chính là Tây Tạng thổ phiên một vùng tà phái cao thủ, cái này Thanh Hải một tiêu lại là thất tinh người trong liên minh, lại liên tưởng đến Cưu Ma Chí. Trần Tiêu đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Tạ Lãnh Thiền, một cái ý niệm trong đầu không cầm được từ đáy lòng thăng lên, cái này Tạ Lãnh Thiền gần nhất biết điều như vậy, lần này đem nhiều người như vậy tụ tập đến cái này phong thiên đài, lại có nhiều như vậy thất tinh người trong liên minh vì hắn nói chuyện, hẳn là hắn cũng gia nhập thất tinh liên minh. Như thế đến lúc đó một khi hắn trở thành ngũ nhạc phái trưởng môn, chẳng phải là toàn bộ ngũ nhạc phái toàn bộ đều biến thành thất tinh người trong liên minh. Chương 376, dối trá. Nhà ta Trần Tiêu mạnh hơn người gấp trăm lần. Chương 376, dối trá. Nhà ta Trần Tiêu mạnh hơn người gấp trăm lần. Quả nhiên, có ý tưởng này tuyệt đối không chỉ Trần Tiêu một người, người khác có thể sẽ nhìn không ra tại nơi này những này người trong giang hồ thân phận, thế nhưng là toàn phái đều bị diệt mất diệt tuyệt sư thái cùng khiêu sứ cơ hai người có thể nói đối với những người này ấn tượng cực sâu, suốt đời cũng không thể sẽ quên mất. Hai người bọn họ tại Trần Tiêu bên người nhỏ giọng nói, cái này Tạ Lãnh Thiền, có vấn đề, rất có vấn đề. Vấn đề này không phải một chút điểm à, Trần Tiêu hiện tại cũng không dám khẳng định tại nơi này đến cùng bao nhiêu là thất tinh người trong liên minh, hoàn toàn nhìn không ra, bất quá nghĩ đến, tuyệt đối sẽ không thiếu. Lúc này Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân đã chết, tự nhiên cần tìm kế tiếp trưởng môn nhân nhân tuyển. Từ Thái Sơn phái bên trong đi ra một cái làn da trắng nõn dáng người lệnh mập trung nhân nhân, từ phía trên môn đạo người trong lực móc ra Thái Sơn phái trưởng môn kiếm sát, nói: "Thiên Môn sư huynh đối địch bất lực, đã bỏ mình, Ngọc Dương Tử tạm thay trước trưởng môn, các vị có gì dị nghị không?" Cái này Ngọc Dương Tử chính là Ngọc chữ lót, đối điểm cực cao, từ hắn tiếp nhận Thái Sơn đập, ai còn có thể nói ra cái chữ không Thái Sơn phái mọi người nếu không nói một lời. Tạ Lãnh Thiền nói: "Ngọc Dương đạo huynh, chúc mừng ngươi tiếp nhận Thái Sơn phái trưởng môn. Tại Ngũ Nhạc kiếm phái sát nhập chi nghị, đạo huynh cao kiến như thế nào?" Mọi người nghe được Tạ Lãnh Thiền không đáp gì ba bảy tra hỏi, nhìn trái phải mà nói hắn, như vậy tại kết giao Bạch Bản Sát Tinh một tiết, là ngầm thừa nhận không phân biệt. Bạch Bản Sát Tinh tiếng xấu vang 2 tháng 3 năm 105, nhưng thực sự được gặp hắn, đến qua hắn đau khổ người, nhưng cũng không có mấy cái, tựa hồ hắn tiếng xấu chủ yếu vẫn là từ hình dáng tướng mạo xấu xí mà lên, nhưng từ đệ tử của hắn Thanh Hải một yêu cử chỉ nhìn tới, tự nhiên sư đồ đều không phải chính phái nhân vật. Ngọc Dương Tử tay cầm kiếm sắt, dương dương đắc ý nói, Ngũ Nhạc kiếm phái ngay cả vì một, tại ta năm cử đi hạ nhân chúng, duy có chỗ tốt, không có nửa điểm chỗ hại. Chỉ có giống Thiên Môn đạo nhân như thế tư tâm quá nặng người, tham danh ngựa nhớ chuồng, không để ý công ích, kia mới có thể đề nghị phản đối. Tạ Minh Chủ, tại hạ tạm thời thay mặt trưởng Thái Sơn phái môn hộ, tại năm phái sát nhập đại sự, toàn tâm toàn ý tán thành. Thái Sơn toàn phái, quyết tại lão nhân gia người dưới trướng hiệu lực, đi theo lão nhân gia người về sau, phát dương quang đại Ngũ Nhạc phái môn hộ. Nếu như có người ác ý cản trở, ta Thái Sơn phái đầu tiên liền tha cho bọn họ không được. Thái Sơn phái bên trong hơn trăm người ầm ầm đáp, Thái Sơn phái toàn phái đều đồng ý cũ phái, có người vọng cầm dị nghị, Thái Sơn toàn phái thể không cùng chi bỏ qua. Những người này đồng thanh hô to, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thanh âm chỉnh tề, cũng là chấn động đến dãy núi vang lên. Trần Tiêu mấy người liếc nhau, nghĩ thầm, bọn hắn hiển nhiên là trước đó đã sớm rèn luyện, nếu không cho dù mọi người đồng ý cũng phải, cũng quyết không thể mỗi một chữ đều nói đến giống nhau như lúc. Cũng không biết những người này bên trong đến cùng có bao nhiêu người lại là thất tinh người trong liên minh. Khó trách bọn hắn đối trưởng môn Thiên Môn đạo trưởng cũng không như thế nào tôn kính. Lại nghe Ngọc Dương Tử ngữ khí, đối tả Lãnh Thiền lão nhân ra trước, lão nhân ra sau, cung kính bản điểm, lường trước Tạ Lãnh Thiền nếu không phải âm thầm đã cho hắn chỗ tốt lớn, chính là từng lấy độc các thủ đoạn, chế phải hắn phục phục tiếp tiếp. Thiên môn đạo nhân tọa hạ đồ chúng mắt thấy sư tôn chết thảm, đại thế đã mất, đành phải giữ im lặng, có người nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chú rủa, có người nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Tạ Lãnh Thiền cất cao giọng nói, ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong, Hoành Sơn, Thái Sơn hai phái đã đồng ý cũng phái chi nghị, xem ra đây là chiều hướng phát triển, đã cũng phái nhất cử có trăm lợi mà không có một hại, ta Tùng Sơn phái tử cũng làm đi theo các vị về sau, trung tương quy mô. Đông Phương Ngọc ở một bên cười lạnh nói, chuyện này tất cả đều là ngươi một người chủ hoạch thúc đẩy, miệng bên trong lại nói hay lắm không thoải mái xinh đẹp, thế mà còn là đi theo mọi người về sau, trái ngược với người khác tại đề nghị, mà ngươi bất quá là phụ thuộc chúng ý mà thôi. Cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ nghiện, thêm một câu, dối trá. Nhà ta Trần Tiêu mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Đây mới là hảo lão bà của ta. Trần Tiêu lệ rơi đầy mặt, nếu không phải cái này dặm ngoài nhiều người, Trần Tiêu thật hận không thể thân Ngọc tỷ tỷ một ngụm. Chỉ nghe Tạ Lãnh Thiền lại nói, năm phái bên trong đã có ba phái đồng ý cũng phái, không biết Hàng Sơn phái ý như thế nào. Hàng Sơn phái trưởng môn Định Nhàn sư thái tại cũng phái một chuyện, không biết lao nhân ra phải chăng tán thành. Hàng Sơn phái là Nghi Lâm Nguyên sư môn, Trần Tiêu đối với cái này Hàng Sơn phái là vô cùng có hảo cảm. Bất quá phái này tất cả đều là Nico, vô một nam tử, đối mặt Thất Tinh Liên Minh uy hiếp, sợ không tốt ứng phó. Quả nhiên, Định Nhàn sư thái chắp tay hành lễ, chậm rãi nói, Thất Tinh Liên Minh thế lớn, Bần Nhi trong phái tất cả đều yếu đuối nữ lưu, hợp phái sự tình cũng là không gì không thể, chỉ là Bần Nhi vấn đề cùng Mạc Đại Tiên Sinh đồng dạng, chính là hợp phái về sau trong phái đệ tử đem tại nơi nào. Nguyên bản Định Nhàn sư thái là không tán thành cũng phái, bất quá Nga Mi đã diệt, Hàng Sơn phái nhiều như vậy nữ đệ tử, một khi bị Thất Tinh Liên Minh công tiến đến, hậu quả khó mà lường được, tình thế còn mạnh hơn người, Định Nhàn sư thái đáp ứng chuyện này, cũng coi như hợp tình hợp lý. Nghe được Định Nhàn sư thái trực tiếp đáp ứng, vẫn vượt xa Tạ Lãnh Thiền ngoài ý liệu, Tạ Lãnh Thiền đầy mặt mỉm cười, nói, Định Nhàn sư thái võ công cao cường, kiến thức bất phàm, thực là ta Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong cực kỳ không tầm thường nhân vật, lão phu vẫn luôn rất là bội phục. Định Nhàn sư thái quả nhiên không hổ là Phật môn nữ hiệp, ta Ngũ Nhạc phái có sư thái bực này nhân vật, quả thực là đại hạnh sự tình. Cái này Ngũ Nhạc phái trưởng môn một tịch, tất nhiên là không phải sư thái không ai có thể hơn. Đột nhiên một bên có cái âm thanh trong trẻo nói, Tạ trưởng môn lời ấy sai rồi. Ngày đó Định Nhàn sư thái nói với ta, nàng lão nhân gia vốn là nghĩ để cử ngươi làm Ngũ Nhạc phái trưởng môn. Tạ Lãnh Thiền trong lòng vui mừng, hướng người kia nhìn lại, thấy người kia mi thanh mục tú, thân hình cao lớn, vậy mà chính là Trần Tiêu. Nguyên bản Định Nhàn sư thái là chưa thấy qua Trần Tiêu, bất quá nàng thế nhưng là nghe nói Trần Tiêu người này có chút hiểm nghĩa, chưa từng bắn tên không đích, hắn nói như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, cũng liền không có điểm phá. Tạ Lãnh Thiền thấy Trần Tiêu nói chuyện, trong lòng dù vui, lại có kinh nghi bất định, không biết Trần Tiêu lời này là có ý gì, trên mặt bất động thanh sắc, nói, Trần Tiêu hiểu mời. Định Nhàn sư thái lúc ấy tuy nói cái này cùng ngôn ngữ, nhưng tại hạ cùng nàng lão nhân ra so sánh, vậy nhưng tuyệt đối không kịp. Kỳ thật mọi người tại đây đều nghe ra đây là lời khách sáo, thế nhưng là Trần Tiêu lại làm bộ không biết, chỉ là tiếp tục nói, ngày đó Định Nhàn sư thái nói, Ngũ Nhạc kiếm phái không cũng phái liền thôi, thẳng muốn cũng phái, cần phải mời Tùng Sơn phái tiên sinh Tạ Lãnh Thiền tới làm trưởng môn, một câu nói kia, người tin hay không? Tạ Lãnh Thiền cảm thấy mừng thầm, nói, kia là Định Nhàn sư thái coi trọng tại hạ, ta nhưng không dám nhận. Trần Tiêu thật dài a một tiếng, đột nhiên hướng Định Nhàn sư thái nói, sư thái, ngươi nhìn, ta đã nói rồi, đương thời anh hùng hảo hán bên trong, Tùng Sơn phái Tạ trưởng môn cũng coi như phải là vị nhân vật, nếu như từ hắn tới làm Ngũ Nhạc phái trưởng môn nhân, cũng là nhất thời chi tuyển. Bất quá cái này Tạ tiên sinh nhưng lại không dám nhận, vậy vẫn là phải sư thái ngài bỏ ra mặc cho cái này Ngũ Nhạc phái trưởng môn. Trần Tiêu lời này, vậy thì đồng nghĩa với ngồi vững Tạ Lãnh Thiền không dám nhận Ngũ Nhạc phái trưởng môn sự thật, lấy Tạ Lãnh Thiền độ dày ra mặt, nhưng cũng không khỏi sắc mặt chợt đỏ bừng, hắn là làm lấy ở đây cái này mấy ngàn người trước mặt mọi người nói không dám nhận Ngũ Nhạc phái trưởng môn, lại là nói muốn Định Nhàn sư thái khi cái này trưởng môn, hiện tại đổi ý, vậy thì tương đương với mình quất chính mình mặt. Quả nhiên, Trần Tiêu lời vừa nói ra, trên núi mấy ngàn người nhất thời ầm vang cười to. Chương 377, đùa giỡn Tạ Lãnh Thiền chương 377. Đùa giỡn Tạ Lãnh Thiền Trần Tiêu nhưng lại lời nói gió nhất chuyện, tiếp tục nói, lúc ấy Định Nhàn sư thái nghe xong ta nói muốn nàng đảm nhiệm Ngũ Nhạc phái trưởng môn, vội vàng nói, chúng ta là nữ lưu hạng người, lại là người xuất gia, muốn làm Ngũ Nhạc phái trưởng môn, làm Ngũ Nhạc phái mấy ngàn vị anh hùng hảo hán thủ lĩnh, luôn luôn không tiện. Cho nên a, chúng ta hay là để cử những người khác đảm nhiệm Ngũ Nhạc phái trưởng môn vì là. Nghe hắn kiểu nói này, Tạ Lãnh Thiền sắc mặt lại dịu đi một chút. Lại không muốn, Trần Tiêu vậy mà còn nói thêm, ta nói trừ Định Nhàn sư thái bên ngoài không có khác nhân tuyển tốt ta. Định Nhàn sư thái lại là nói, Ngũ Nhạc kiếm phái nếu quả thật muốn cũng phái, muốn phát dương quang đại, sương môn hộ lớn, ta cũng có một người tốt tuyển. Hoàng Dược sư bọn người ở tại một bên càng nghe càng buồn cười, thấy Trần Tiêu là đang cố ý cùng Tạ Lãnh Thiền quấy rối. Đông Phương Ngọc dứt khoát chính là lôi kéo Trần Tiêu tay, nghe hắn tại kia đùa giỡn Tạ Lãnh Thiền. Tung Sơn bên trên quần hùng bên trong, trừ Tung Sơn một phái cùng vì Tạ Lãnh Thiền chỗ lung lạc nhân vật bên ngoài, đối với Ngũ Nhạc cũng phái dơ lên, phần lớn rất có phản cảm. Có nhìn xa trông rộng chi sĩ như Phương Chứng Huyền An, hướng hư đạo trưởng bọn người, rất sợ Tạ Lãnh Thiền cánh chim một thành, liền là làm hại giang hồ, có mắt thấy thiên môn đạo nhân chết thảm, mà Tạ Lãnh Thiền hùng hổ dọa người, cảm giác sâu sắc căm hận. Mọi người hay nghe phải Trần Tiêu nói hiệu nói bượng, nhưng lại nói đến ý theo rằng dấp, Tạ Lãnh Thiền cơ hồ không cách nào cãi lại, phần lớn mỉm cười luôn lấy làm vui, trẻ tuổi càng cười ra tiếng. Trần Tiêu vừa tiếp tục nói, về sau Định Nhàn sư thái lại nói, năm phái sáp nhập, trưởng môn nhân chỉ có một cái, Tạ Lãnh Thiền Tạ Minh chủ võ công như kế đều là rất cao, mời hắn tới làm, ta vốn là muốn tán thành tới, liền nói, này cũng đúng là người tốt tuyển. Chỉ là lấy Tả Minh chủ lòng dạ khí độ, cái này trước trưởng môn, sợ là muốn từ chối, chúng ta tiến cử hắn khi trưởng môn, liền sợ hắn không có ý tứ. Hắn khẳng định sẽ nói, muốn mời Đức Cao vọng trọng Định Nhàn sư thái tới làm trưởng môn. Nói Trần Tiêu buồn cười nhìn xem Tả Lãnh Thiển, nói, đoàn người nhìn một cái, Tả Minh chủ quả nhiên là khí độ cực lớn, cái này trước trưởng môn, hắn là không có ý định làm. Mọi người ồn ào cười to. Trần Tiêu mấy câu đem Tả Lãnh Thiển cho ép buộc ở, hiện tại Tả Lãnh Thiển đổi ý kia ha không chính là khí độ không đủ. Cần phải không đổi ý, cái này trước trưởng môn, chẳng lẽ liền không làm rồi? Kia lại là tuyệt đối không thể. Trần Tiêu không cùng Tả Lãnh Thiển nói chuyện, tiếp tục nói, Nam phái mặc dù ngay cả vì một, nhưng Thái Sơn, Hoành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn cái này phương hướng bên trong ngũ nhạc, lại là cũng không đến một khối. Tả Lãnh Thiển lại không phải Ngọc Hoàng Đại Đế, chẳng lẽ hắn còn có thể đem năm ngọn núi lớn chuyển ở một chỗ sao? Ta nhìn đại đại chưa chắc. Lúc này liền có người hiểu chuyện trốn ở trong đám người hỏi, cái kia hẳn là làm sao bây giờ a? Trần Tiêu cười nói đến cái này thật đúng là vừa vặn. Ta lúc đầu tại rừng cây hạnh bên trong, chính là 7 người kết nghĩa, dứt khoát liền mời các huynh đệ của ta điểm chú năm núi, còn lại một cái làm tổng trưởng môn cũng chính là. Người kia lại hỏi, kia đều làm sao phân phối a, ngươi nhanh cho đoàn người nói một chút. Trần Tiêu lớn tiếng nói, lúc trước chúng ta thân minh muội kết nghĩa Kim Lan, đại ca là Chu Bá Thông, ân, hắn hiện tại ra ngoài làm việc, bất quá có thể tính hắn một cái. Lão đại ca nha, vậy liền mời hắn tọa trấn Tung Sơn, ngũ nhạc Tung Sơn vì lớn, vậy liền vừa vặn. Hoành Sơn phái Mạc đại tiên sinh, nói không chừng liền phải mời ta Tiêu Phong Tiêu Nhị ca đến. Tả Lãnh Thiển đang muốn nói chuyện, Trần Tiêu lại vậy mà nói tiếp, "Ân, Tả tiên sinh chắc chắn nói ta Tiêu Nhị ca không phải nhân sĩ trung nguyên, vậy liền đổi một chút, đổi ta Điển Tam ca tới." Tả Lãnh Thiển khí hừ một tiếng, dứt khoát ngậm miệng. Người kia lớn tiếng nói, "Không tệ, không tệ, phía dưới đâu?" Trần Tiêu cười nói, "Hoa Sơn không cần phải nói, ta khiến Hồ Tứ ca chính là Hoa Sơn phái, vậy liền mời hắn tọa trấn được rồi." Nhạc Bất Quần tự nhiên biết Trần Tiêu mục đích, lúc này gật đầu nói đến, "Hoa Sơn phái đời sau trưởng môn, Nhạc Mẫu ngược lại rất có ý gọi Sung Nhi tiếp nhận, như thế cũng là tốt." Trần Tiêu giơ ngón tay cái lên, "Nhạc tiên sinh uy vũ, Hàng Sơn đó còn cần phải nói a. Tự nhiên là ta thất muội Nghi Lâm tiếp nhận a, đây cũng là thực chí danh quy, ta Nghi Lâm muội muội làm người thế nhưng là rất phúc hậu điểm. Sau cùng Thái Sơn, ân, vậy liền ta Lục Đệ đoàn dự tới đi, ta Lục Đệ làm người mặc dù cổ hủ điểm, bất quá võ công cũng không yếu, lưu tại Thái Sơn cùng các vị đạo sĩ đàm kinh luận đạo, kia là không sai." Lúc này người kia nói tiếp, "Thừa Trần Thiếu Hiệp tọa trấn Liên Minh Huyền Thoại, 7 người vừa bạn. Nguyên lai Trần Thiếu Hiệp ngày đó kết nghĩa rất có chức gặp, biết ngày sau Tả Lãnh Thiển muốn sát nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, bởi vậy tìm 6 cái huynh đệ tỷ muội đến, không phải là 5 cái, lại không phải 7 cái, đội phục ca bội phục." Quân Hùng nghe xong, nhất thời tiếng cười trấn thiên. Tả Lãnh Thiển chuẩn bị trận này Ngũ Nhạc cũng phái, nguyên mô phỏng làm được trang nghiêm long trọng, tốt giáo anh hùng thiên hạ đủ sinh kính sợ chi tâm, không ngờ đâm nghiêng bên trong chui Trần Tiêu cái này bại hoại ra hỏa ra, nói chêm chọc cười, đem một cái thịnh đại điển lễ làm cho tựa như một trận cho đùa, cảm thấy chi tức giận thật không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung, chỉ là hắn chính là Tung Sơn chi chủ, cũng không thể tùy tiện phát tác, đành phải cố nén tức giận, muốn giết Trần Tiêu, nhưng lại tâm lý không chắc, coi là thật hảo hảo phiền muộn. Trần Tiêu nói vừa xong, cười hát hát nói, "Ai nha, như thế tính toán, cái này Ngũ Nhạc phái sát nhập, quả nhiên là chuyện tốt một kiện a, vậy tại hạ coi như phải đa tạ Tả Minh chủ hậu ý." Tả Lãnh Thiển mắt thấy lại cùng gia hỏa này dây dưa tiếp, chỉ có càng náo càng hỏng bét, cần lấy giải quyết dứt khoát thủ pháp, cắt đứt đề tài của bọn họ, lập tức cao giọng nói, "Định Nhàn sư thái, ngươi chấp trưởng Hàng Sơn phái môn hộ, là đồng ý cũng phải cử chỉ rồi. Cái này chức trưởng môn chức thông thả tuyển ra, chúng ta được trước đem chính sự xử lý." Trần Tiêu một nhún vai, thấy tốt thì lấy, lại quay rối xuống dưới liền có chút không tốt. Định Nhàn sư thái mỉm cười nói, "Kia là tự nhiên." Tả Lãnh Thiển quay đầu nhìn hướng Hoa Sơn phái người chúng, nói, "Nhạc tiên sinh, các hạ tại năm phái sát nhập cử chỉ, không biết cao kiến của bạn như thế nào?" Nhạc Bất Quân nói, "Nhận Tả Minh chủ tuân cùng, tại hạ dù nơi này sự tình từng mạnh thêm cân nhắc, nhưng muốn làm ra một cái cực kỳ thích đáng chu đáo lựa chọn, lại cũng không dễ." Nhất thời trên đỉnh quần hùng mấy ngàn đôi mắt đều hướng hắn nhìn lại, rất nhiều người đồng đều nghĩ, Hoành Sơn phái thế lực yếu, Thái Sơn phái bên trong hống, đồng đều không đủ cùng Tung Sơn phái chống đỡ. Hàng Sơn tất cả đều nữ lưu, cũng là không có gì chủ tâm cốt, liền nhìn Hoa Sơn có ý tứ gì. Chỉ nghe Nhạc Bất Quần nói, tại hạ sâu cảm giác trong chốn Võ Lâm tông phái môn hộ, điểm không bằng hợp. Trăm ngàn năm qua, trên giang hồ báo thù ẩu đả, không biết có bao nhiêu Võ Lâm đồng đạo chết oan chết uổng, đẩy nguyên ngược dòng nhân, hầu hết là bởi vì thiên kiến bè phái mà lên. Tại hạ thường nghĩ, nếu như trong chốn Võ Lâm cũng không cửa hộ tông phái có khác, thiên hạ một nhà, người người đều như đồng bào tay chân, như vậy đủ loại chảy máu thảm kịch, mười thành bên trong chí ít có thể giảm đi chín thành. Anh hùng hào kiệt không đến nỗi thịnh niên mất mạng, trên đời cũng ít rất nhiều không chỗ nương tựa cô nhi quả phụ. Hắn trong lời nói này tràn ngập trách trời thương dân chi tình, cực lớn đa số người cũng không khỏi gật đầu. Có người thấp giọng nói, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần người xưng quân tử kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, rất có trái tim nhân ái. Phương Chứng đại sư chắp tay trước ngực mà nói, thiện hay, thiện hay. Nhạc cư sĩ lần này ngôn ngữ, trạch tâm nhân thiện. Người trong võ lâm chỉ cần đều như núi cư sĩ ý tưởng như vậy, thiên hạ gió tanh mưa máu, đao binh phân tranh, liền đều mẫn ở vô hình. Chương 378, giang hồ cách cục chương 378. Giang hồ cách cục nghe được ngay ngắn đại sư nói như thế, Nhạc Bất Quần mỉm cười, cao giọng nói tiếp, đại sư quá khen, tại hạ một chút thiệt kiến, Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng đại đức, tự nhiên sớm đã nghĩ tới. Lấy Thiếu Lâm tự trong võ lâm danh vọng địa vị, đang cao nhất hồ, các nhà các phái bên trong cao minh kiến thức sâu rộng chi sĩ, nghe tiếng hưởng ứng, trăm ngàn năm qua nhất định có thể có lập nên. Cố nhiên các nhà các phái võ thuật nguồn gốc khác biệt, tu tập chi pháp cực khác, muốn võ học chi sĩ không phân môn hộ bẻ cánh, kia là nói nghe thì dễ. Nhưng quân tử cùng mà khác biệt võ công chi bằng khác biệt, lại đều có thể hòa hòa khí khí. Thế nhưng là cho đến hôm nay, trên giang hồ vẫn là bẻ cánh đông đảo, hoặc sáng tranh, hoặc ám đấu, vô số tâm huyết tính mệnh đều hao phí tại vô vị đánh nhau vì thể diện. Đã từ trước cao minh chi sĩ đều biết môn hộ bẻ cánh lộn xộn kỳ rất có tai họa, tại sao lại không thể thống hạ quyết tâm cho tiêu trừ? Tại hạ không hiểu chút nào, nơi này sự tình khổ tư nhiều năm, cho đến mấy ngày trước đây mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch trong đó quan khiếu chỗ. Việc này quan hệ đến võ lâm toàn thể đồng đạo sinh tử hòa phúc, tại hạ không dám từ bí, cần đưa ra mời các vị chỉ giáo. Quân hùng rối rít nói, mời nói, mời nói. Nhạc tiên sinh kiến giải, tất nhiên là rất cao minh. Không biết đến cùng là thứ gì nguyên nhân, muốn thanh trừ môn hộ bẻ cánh ý kiến, đây chính là khó như lên trời. Nhạc Bất Quần đối xử mọi người âm thanh yên tĩnh, nói, đang lặn xuống tâm tư tác, phát giác đạo lý trong đó, nguyên lai ở chỗ một cái gấp chữ cùng dần chữ khác biệt. Từ trước trong chốn võ lâm người hữu tâm, hy vọng tiêu trừ môn hộ bẻ cánh, thường thường nắm đội, muốn nhất cử mà đem thiên hạ tất cả tông phái môn hộ ở giữa giới hạn đều tiêu trừ. Thật tình không biết thói quen khó sửa, trong chốn võ lâm tông phái, cái lớn mấy chục, cái nhỏ quá ngàn, mỗi cái môn hộ đều nắm chắc 10 năm thậm chí 100 ngàn năm truyền thừa, muốn nhất cử mà tiêu trừ chi, thật là khó như lên trời. Tả Lệnh Tiền nói, lấy Nhạc tiên sinh cao kiến, muốn tiêu trừ tông phái môn hộ có khác, kia là tuyệt không có khả năng rồi. Như thế nói đến, há không khiến người thất vọng. Nhạc Bất Quân lắc đầu nói, mặc dù gian nan bản điểm, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể. Tại hạ vừa mới lời nói, ở giữa khác biệt, ở chỗ hoan gấp chi khác biệt. Thường nói thật tốt, dục tốc bất đạt. Chỉ cần phương châm biến đổi, thiên hạ đồng đạo hiệp lực ứng phó, kỳ chi lấy 50 năm, 100 năm, quyết đều thành lý lẽ. Tả Lệnh Tiền thở dài, 50 năm, 100 năm, nơi này anh hùng hảo hán, 89 phần 10 là thi cốt đã hẳn. Nhạc Bất Quân nói, chúng ta chỉ cần hết sức, công lao sự nghiệp phải trang thành tại tay ta, lại không cần so đo. Cái gọi là tiền nhân trồng cây hậu nhân lạnh, chúng ta chỉ là trồng cây, để hậu nhân được hưởng thanh lương chi phúc, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Lại nói, 50 năm, 100 năm, chính là mong đạt được đại thành, nếu nói có chút thành tựu, thì 10 năm 8 năm ở giữa, cũng đã rất có đủ xem. Hắn nói đến đây bên trong, Trần Tiêu lại là trong lòng rất là nghi hoặc. Cái này Nhạc Bất Quần căn bản liền không có luyện tịch tà kiếm phổ, hoàn toàn không thể nào cưỡng chế Tả Lệnh Tiền lên làm cái này ngũ nhạc phái trưởng môn. Đương nhiên, hắn căn bản liền không muốn làm cái này trưởng môn cũng liền thôi, thế nhưng là nói nhiều như vậy lời nói, nhưng lại là có ý gì? Trần Tiêu mơ hồ cảm thấy cái này Nhạc Bất Quần lời nói bên trong thâm ý sâu sắc, thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này Tả Lệnh Tiền nói, 10 năm 8 năm liền có chút thành tựu, thế thì rất tốt, lại không biết như thế nào chung sách tiến hành. Nhạc Bất Quần mỉm cười, nói, Tả Minh chủ trước mắt đi, chính là rất có phúc tại giang hồ đồng đạo chuyện tốt. Chúng ta muốn nhất cử mà mẫn diệt môn hộ tông phái ý kiến, kia là không cách nào làm được. Nhưng các nhà các phái như chọn đất vừa gần, võ công tương tự, lại hoặc tương hỗ giao hảo, đi đầu tận lực sáp nhập, thì 10 năm trong vòng 8 năm, môn hộ tông phái liền có thể giảm bớt hơn phân nửa. Chúng ta ngũ nhạc kiếm phái hợp thành ngũ nhạc phái, liền có thể vì các nhà các phái cây một tiểu mẫu, trở thành trong chốn võ lâm thiên cổ diễm xưng hoạt động lớn. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người kêu lên, nguyên lai Hoa Sơn phái tán thành năm phái sáp nhập. Tả Lệnh Tiền một mực lo lắng Nhạc Bất Quần sẽ cô giữ vững dị nghị, người này ăn nói khéo léo, trên giang hồ thanh danh lại tốt, không thể đối với hắn dùng sức mạnh, bạn không ngờ được hắn lại sẽ ủng hộ cung phái, coi là thật vui mừng quá đỗi, nói, Tung Sơn phái tán thành năm phái sáp nhập, nói thực ra, lúc đầu chỉ là niệm đến mọi người đồng tâm hiệp lực đạo lý, chỉ cảm thấy hợp tác lực mạnh, điểm thì lực yếu. Nhưng hôm nay nghe Nhạc tiên sinh một phen đại đạo lý, khiến tại hạ hiểu ra, mới biết nguyên lai năm phái sáp nhập, tại võ lâm tiền đồ có cái này cùng trọng đại quan hệ, lại không đơn thuần là tại ta năm phái có lợi sự tình. Nhạc Bất Quân nói, ta năm phái sáp nhập về sau, như muốn mở lớn mình lực, lấy cùng các gia môn phái tranh hùng đấu thắng, như vậy chỉ có trong võ lâm tăng thêm phong ba, tại ta ngũ nhạc phái cố nhiên chưa chắc có cái gì chỗ tốt, tại giang hồ đồng đạo càng là họa nhiều hơn phúc. Bởi vậy cũng phải tôn chỉ, nhất định phải suy nghĩ tại hơi thở tranh giải lộn xộn bốn chữ phía trên. Tại hạ phỏng đoán đồng đạo hữu hảo tâm tình, cho là ta năm phái sáp nhập về sau, tại phái khác có lẽ có bất lợi, điểm này chưa bị cứ yên tâm đi. Quân Hùng nghe hắn mấy câu nói đó, có tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, có lại là nửa tin nửa ngờ. Tả Lệnh Tiền nói, như thế nói đến, Hoa Sơn phái là tán thành cũng phái. Nhạc Bất Quân nói, đúng vậy. Thế nhưng là nguyên bản Tả Lệnh Tiền mừng rỡ trong lòng, đang muốn nói chuyện, lại không muốn Nhạc Bất Quân đám người nhao nhao an tĩnh lại, lại tiếp tục nói, chỉ bất quá, cái này cũng phái một chuyện, Nhạc Mộ nhưng lại có chút cái nhìn khác. Tả Lệnh Tiền vội la lên, cái gì cái nhìn? Nhạc Bất Quân mỉm cười nói, bây giờ Thất Tinh Liên Minh thế lực khổng lồ, các môn các phái đều thâm thụ nó độc hại. Nga Mi toàn thật toàn phái bị diệt, các trung tâm tiểu môn phái hoặc là liên hợp lại đối kháng, hoặc là bị dần dần từng bước xâm chiếm. Giờ này khắc này, có thể nói là giang hồ sinh tử tồn vong chi thu. Nói Nhạc Bất Quần một chỉ Trần Tiêu, mỉm cười nói, Trần thiếu hiệp liên minh huyền thoại, chính là vì chống lại Thất Tinh Liên Minh mà sinh ra. Chúng ta ngũ nhạc phái, lại vì sao không thể vì chống lại Thất Tinh Liên Minh mà liên hợp đâu? Nhạc Mỗ gần chút thời gian một mực đêm không thể say giấc, chính là đang suy nghĩ vấn đề này. Từ trước giang hồ cách cục, tất nhiên có chính có tà, cái này cũng không tính là gì. Chẳng qua hiện nay Thất Tinh Liên Minh thế lực quá mức khổng lồ, giang hồ lại không tìm kiếm biến báo, tương lai sợ là muốn hậu quả nghiêm trọng. Là lấy, Nhạc Mỗ trải qua cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi qua mấy vị trong giang hồ tiền bối danh túc, cuối cùng cho ra kết quả chính là Nói đến đây bên trong Nhạc Bất Quần ngừng lại một chút, nói tiếp, trong tương lai giang hồ sẽ trở thành một siêu mạnh cỡ nào cách cục, mà tới lúc trong giang hồ thiên kiến mẹ phái, tất nhiên sẽ bị triệt để đánh bỡ, hoặc là nói cùng hiện tại có khác biệt lớn. Hắn nói lời nói này là mọi người tại đây sở tổng chưa nghĩ tới. Phương Chứng chắp tay hành lễ, cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, nói: "A Di Đà Phật, còn xin Nhạc thí chủ nói rõ chi tiết tới." Nhạc Bất Quần lại nhìn Trần Tiêu một chút, chậm rãi nói: "Trần thiếu hiệp liên minh huyền thoại, cũng đã là sơ hiện Nhạc Mỗ nói một siêu mạnh cỡ nào cách cục hình thức ban đầu, nghĩ đến Trần thiếu hiệp trong lòng nhất định là đã có một chút ý nghĩ." Thấy Nhạc Bất Quần nâng lên mình, Trần Tiêu có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói: "Ta ngay từ đầu tổ kiến cái này liên minh huyền thoại kỳ thật cũng không nghĩ quá nhiều, chính là tổng cộng đối phó thất tinh liên minh tới, hay là Nhạc tiên sinh trong lòng có đổi núi, Nhạc tiên sinh nói mới là tốt nhất đi." Đã như vậy, kia Nhạc Mỗ liền bao biện làm thay, vì đoàn người kỹ càng giải thích một cái đi. Nhạc Bất Quần chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ, nói: "Trong giang hồ, mặc dù môn phái đông đảo, lại cực kỳ lộn xộn, nhưng là đại thể có thể chia làm mấy loại. Liền nói ví dụ Thiếu Lâm tự, ngay ngắn đại sư, Thiếu Lâm tự có thể phân loại thành Phật môn tiền tông, loại này không sai à?" Ngay ngắn gật đầu nói: "Không sai." Nhạc Bất Quần nói: "Đã dạng này, như vậy tất cả nguyện ý tập võ tăng nhân đều có thể nhập vào Thiếu Lâm, đây chính là trên giang hồ đệ nhất đại môn phái, Phật môn tiền tông." A Di Đà Phật. Phương Chứng lại tuyên một tiếng Phật hiệu, cử động lần này có thể thực hiện. Đối mặt thất tinh liên minh áp lực, Thiếu Lâm tự nhiên cũng không nguyện ý ngồi chờ chết, nếu như thiên hạ tập võ tăng nhân đều quy về Thiếu Lâm, kia Thiếu Lâm thanh thế, tất nhiên đại chấn. Chương 379, Lục đại phe phái chương 379, Lục đại phe phái Thiếu Lâm đối này ngược lại không có quá mức phản đối, Nhạc Bất Quần trong lòng càng có lòng tin, nói tiếp, Thiếu Lâm về sau chính là Vũ Đang thuộc về đạo giáo, toàn trấn cũng là đạo giáo, dạng này đạo môn đệ tử nhập vào Vũ Đang phái, vậy liền thuận lý thành trường, trong giang hồ liền lại xuất hiện một đại cường phái. Đạo môn giảng cứu tu chân dưỡng sinh, cho nên cánh cửa này liền có thể mệnh danh là tu chân đạo thống. Thái Sơn phái các vị đạo huynh, tự nhiên liền có thể nhập vào đạo này thống bên trong. Hướng Hư nói, lời ấy đại thiện. Nguyên lai là ý tứ như vậy, ha ha, Trần Tiêu rốt cuộc minh bạch Nhạc Bất Quần nói nhiều lời như vậy là có ý gì, kia là nói, sáp nhập có thể, nhưng là không phải ngũ nhạc phái sáp nhập, mà là điểm các loại khác sáp nhập à, đây quả thực là tại khai sáng hoàn toàn mới giang hồ cách của nhà, không sai không sai, quả nhiên lợi hại. Sau đó Nhạc Bất Quần vừa tiếp tục nói, Phật đạo hai môn về sau, chính là Nho gia. Nho gia từ trước giảng cứu lấy đức phục người, không phải là sống chết trước mắt bình thường không muốn cùng người đọc thủ, tập võ giảng cứu chính là cường thân kiện thể chi dụ. Nhạc Mỗ bất tài, nhiều đọc mấy năm sách, ngược lại là nguyện ý trở thành cái này Nho gia ban đầu một đời thành viên tổ chức, chỉ là cái này Nho gia trưởng môn nhân, nhưng trong lòng thì không có cái gì nhân viên tốt. Thế thì không đổi, còn trước hết mời Nhạc trưởng môn nói tiếp. Lúc này Nhạc Bất Quần chính câu lên mọi người hào hứng, lập tức liền có người nhịn không được, yêu cầu Nhạc Bất Quần nói nhanh một chút nữa. Nhạc Bất Quần ngược lại là không có sâu người kia khẩu vị, tiếp tục nói, Nga Mi phái cùng Hàng Sơn phái đều là nữ nhi, lại thêm trong giang hồ cái khác nữ tử môn phái, không bằng liền hợp tác một chỗ, mệnh danh là Từ Hàng Cung, lấy là Từ Hàng Tế Thế, phổ độ chúng sinh chi ý, không biết Định Nhàn sư thái ý như thế nào. Rất tốt. Hợp tác lực mạnh, Định Nhàn sư thái nguyên bản liền tán thành cũng phái, bây giờ có phương pháp như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trần Tiêu âm thầm gật đầu, cái này Nhạc Bất Quần, đúng là có chút tài năng. Hắn ngay tại lúc này đưa ra những này ý kiến, đúng là có rất lớn khả năng có thể thực hiện, tối thiểu so Tả Lãnh Thiền sát nhập ngũ nhạc phái đáng tin hơn nhiều. Ngũ nhạc phái dù sao phân tán mấy địa, liền xem như thật sát nhập, đến lúc đó địa vực vấn đề cũng là không có gì biện pháp cải biến. Chẳng bằng dứt khoát giống Nhạc Bất Quần nói dựa theo thuộc loại đến sát nhập, dạng này lẫn nhau ở giữa mới tốt hơn câu thông. Lúc này đã sát nhập ra mấy đại phái hệ, thế nhưng là rõ ràng chưa đủ lớn đủ. Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, bây giờ đã có Phật môn, đạo thống, Nho gia, Từ Hàng bốn đại phe phái, còn lại đại thể lại phân ra hai hệ, vậy ta chính một đạo liền coi như đại công cáo thành. Lúc này sớm có người nhịn không được, hỏi, là cái kia hai đại phe phái, Nhạc tiên sinh mau mau nói tới. Nhạc Bất Quần vuốt râu mỉm cười nói, cái này hai đại phe phái, một là Võ Tông, chính là tập hợp thiên hạ lấy công phu quyền cước đối địch người tập hợp thể, cái này Võ Tông bên trong, đệ tử tất cả đều sử dụng quyền trưởng chỉ pháp cầm nã cùng cận thân vật lộn công phu. Dạng này đệ tử đều là đồng loại công phu, lẫn nhau ở giữa luận bàn nghiên cứu thảo luận, nhưng cũng là một kiện chuyện tốt. Từ trước giang hồ quân nhân chính là chia làm công phu quyền cước hoặc là sử dụng binh khí, công phu quyền cước như Hàng Long trưởng, Huyền Minh thần trưởng cùng bờ. Có thể tính trong đó, cũng quả thực coi là siêu cấp đại phái. Võ Tông, danh tự này không sai. Nếu là thật có thể thành lập, vậy nhưng phải tính ta một người, cũng coi như ta một cái, không thể đem ta kéo xuống. Du Minh, ngươi sáu đạo bản xả tay cầm nã công phu thế nhưng là cực kỳ lợi hại, đến lúc đó vừa bạn cùng các phái công phu quyền cước cầm nã thủ pháp tỉ thí một chút. Ha ha, Lưu Lão đệ, ngươi 18 đường kim xà lục hợp đỏ sức nhưng so với ta càng mạnh hơn một bậc á. Phía dưới dạng này tiếng thảo luận không dứt bên hai, phần lớn đều là đối đề nghị này biểu thị tương đương ủng hộ. Đến cuối cùng cái này bên trong, Nhạc Bất Quần dừng một chút, mắt nhìn Trần Tiêu một chút, nói, sau cùng phái này hệ, Nhạc Mỗ mệnh danh là Bình Cửa, chính là tập hợp thiên hạ làm binh khí giang hồ đồng đạo đại tập hợp. Thiên hạ sử kiếm dùng đao làm thương người tất cả đều có thể gia nhập binh cửa. Nói đến đây bên trong, trên mặt tươi cười. Chỉ nghe Tả Lãnh Thiền nói, Nhạc tiên sinh hảo ý gặp, như vậy phân phối, ngược lại là hợp tình hợp lý, thiên hạ sử kiếm dùng đao người tất cả đều về cùng một môn phái, kia thật là thiên đại hỷ sự. Quần hùng bên trong liền có mấy trăm người đi theo vỗ tay gọi tốt. Trần Tiêu vừa rồi nhìn thấy Nhạc Bất Quần cái ánh mắt kia, thầm nghĩ trong lòng, đến, Nhạc Bất Quần nói như thế rất nhiều, xem ra phía dưới mới là chính ý. Nhạc Bất Quần cất cao giọng nói, sau này trong giang hồ các phái sát nhập chống lại Thất Tinh Liên Minh, hợp chúng nhân chi lực, lại mời nơi đây tất cả võ lâm đồng đạo hiệp trợ, kia Thất Tinh Liên Minh minh chủ chính là Kim Cương Bất Hoại chi thân, chúng ta cũng đem hắn chặt thành thịt nát. Lời nói này hiên ngang lẫm liệt, nói đến lại là chém đinh chặt sắt, tuyệt không lượn vòng chỗ trống. Ở đây chúng giang hồ nhân sĩ nhất thời hoan hô. Hắn kiểu nói này, cơ hồ có thể tính là triệt để đem trận này Ngũ Nhạc phái sát nhập sự tình cho đưa đến một bên đi, hết lần này tới lần khác còn nói hợp tình hợp lý, Tạ Lãnh Thiển cũng bị hắn nói trong lòng đại động, thầm nghĩ, Ngũ Nhạc phái bất quá nhiều như vậy tôn kép, nếu là chân chính trưởng quản cái này bên cửa, kia mới gọi thu hoạch to lớn. Là lấy cũng đi theo gọi tốt. Đợi cho tiếng người hơi tĩnh, Tạ Lãnh Thiển nói, nguyên bản Tạ muốn là dự định đem Đông Nhạc Thái Sơn, Nam Nhạc Hải Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, trong núi lớn Tung Sơn năm phái cũng thành một cái Ngũ Nhạc phái. Bất quá hôm nay nghe Nhạc tiên sinh một lời nói, hiển nhiên mới cái này lục đại môn phái càng tốt hơn một chút. Như vậy hôm nay, chúng ta liền cứ làm như thế tốt. Nói tay trái bung lên, chỉ nghe núi trái sơn hữu tiếng pháo nổ đại tác, đi theo phanh đập chi cự vang cung rước, rất nhiều đại pháo cầm thăng nhập bầu trời, chúc mừng lục đại phái chính thức khai sơn lập phái. Quân hùng ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, trên mặt đều lộ ra tiểu dung, đồng đều nghĩ, Tạ Lãnh Thiển dự bị phải như thế chú đáo, Ngũ Nhạc kiếm phái hợp phái cử chỉ, tất nhiên là bắt buộc phải làm. Lại không muốn bị Nhạc Bất Quần cho triệt để đổi, bất quá cũng là không sai biệt lắm. Thằng lúc hôm nay hợp phái không thành, cái này Tung Sơn tuyệt đỉnh, chỉ sợ gió tanh mưa máu, không phải có một trận lớn chém giết không thể. Trên đỉnh khói lửa tràn ngập, giấy mảnh bay tán loạn, tiếng pháo nổ càng ngày càng vang, ai cũng không cách nào nói chuyện, thẳng qua một hồi lâu sau, tiếng pháo nổ phương nghỉ. Liên như làm giang hồ hảo sĩ nhao nhao hướng Tạ Lãnh Thiển chúc mừng, xem ra những này hoặc là Tung Sơn phái trước đó mời đến trợ quyền, hoặc là mắt thấy hợp phái đã thành, Tạ Lãnh Thiển thanh thế đại trường, lúc này vượt lên trước hướng hắn định nọt lấy lòng. Tạ Lãnh Thiển trong miệng không ngừng kiêm tốn, lạnh như băng trên mặt thế mà cũng lộ ra một hai tia tiêu dung. Đợi đến phong tiền đài bên trên an tĩnh lại, Nhạc Bất Quần đuốt râu mỉm cười nói, đã sự tình đã định ra, vậy chúng ta liền cần đến nghiên cứu thảo luận một chút cái này mới lục đại phái trưởng môn nhân tuyển. Thiếu Lâm tự Phật môn Tiền Tông cùng Vũ đang phái tu chân đạo thống, trưởng môn nhân tuyển tự nhiên là không cần Nhạc Mộ khoa tay múa chân, nho ra à, Nhạc Mộ ngược lại là có người tốt tuyển. Mọi người cùng kêu lên hỏi, là ai? Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, Đại Âm Dương sư Hoàng Thượng. Chương 380, con rể mới chương 380, con rể mới nho ra từ trước chính là hoàng quyền kiên định người ủng hộ, Nhạc Bất Quần nhắc lên Hoàng Thượng lại không đề cập tới mình. Như thế một hòn đá ném hai chim kế sách, một là không làm chim đầu đàn, miễn cho bị quần công. Hai là thuận tiện cùng đại nội kéo tốt quan hệ, bán hoàng thường như thế lớn một bộ mặt, tương lai cũng là dễ làm việc, coi như ngày nào dự định rời khỏi giang hồ, nhưng cũng không lo đường lui. Nói đến, hoàng thường mặc dù duyệt tận đạo tạng sáng chế cửu âm chân kinh, nó bản nhân cũng quả thực là nho ra nhân vật, Nhạc Bất Quần nói như thế, không tính nói sai. Hán kiểu nói này, mọi người liền biết, gia hỏa này quả nhiên là đa mưu túc trí, ngay từ đầu rất nhiều người không coi trọng nho ra, chỉ bị Nhạc Bất Quần một câu, liền thành một cái bánh trái thơm ngon. Liền ngay cả Trần Tiêu đều chỉ có thể âm thầm bội phục, nói cái này Nhạc Bất Quần là đa mưu túc trí, kia đều xem như bị khuất hắn. Chỉ cần câu nói này truyền đến đại nội hoàng thượng trong hai, đại đại phong thượng sợ là thiếu không được. Lúc này đã có không ít nhìn qua đọc qua thánh nhân sách giang hồ nhân sĩ chậm rãi hướng Nhạc Bất Quần dựa vào, Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, từ hàng cung đều là nữ đệ tử, đáng tiếc Nga Mi đã diệt, tại hạ liền lại bao biện làm thay một lần, định nhàn sư thái đảm nhiệm cái này từ hàng cung trưởng môn một vị, nghĩ đến mọi người cho là tán đồng. Ai dám cùng nhiều như vậy ni cô không qua được. Mấy ngàn người lập tức cầm vang gọi tốt. Phải thế giới này đời thứ nhất nữ tử luyện võ học viện đoán chừng cứ như vậy sinh ra, định nhàn sư thái chính là học viện này viện trưởng. Đến cuối cùng còn lại hai môn võ tông cùng bính cửa. Nhạc Bất Quần nghĩ về sau nói, cái này võ tông nhà trước trưởng môn ngược lại là khó tìm, Nhạc Mỗ cũng là không có gì tốt nhân tuyển giới thiệu. Hắn nhìn xem Tạ Lãnh Thiển kích động mỉm cười nói, Tạ minh chủ không cần sốt ruột, cái này võ tông đều là làm công phu quyền cước, Tạ minh chủ nếu là Tùng Sơn phái trưởng môn là luôn luôn sử kiếm, cũng không thể tham dự vào. Tạ Lãnh Thiển sắc mặt đỏ lên nói, đúng thế, kia là. Nhìn hắn khỉ bộ dáng gấp gáp, Nhạc Bất Quần chậm rãi nói, "Ân, võ tông trưởng môn nhân tuyển trước thông thả đi, thừa sau cùng cái này bên cửa, đương nhiên phải để cử ra một vị võ công nhân phẩm cố cao nhân vật bỏ ra nhâm trưởng môn trước." Lúc này Tung Sơn trong phái đứng ra một tên thon gầy lão giả, cao giọng nói, "Ngũ Nhạc kiếm phái từ trước đến nay đồng khí liên trì, người người sử kiếm, năm gần đây đồng đều từ Tả trưởng môn vị minh chủ. Tả trưởng môn chỉ huy năm phái đã lâu, hy vọng làm lấy, hôm nay sát nhập bên cửa, tự nhiên do Tả minh chủ vì trưởng môn nhân, nếu là đổi lại người bên ngoài, có ai có thể phục?" Có nhận biết Tung Sơn phái nhân vật tin tức linh thông nhân sĩ, đều nhận ra người này tên là Lục Bách, chính là Tung Sơn thập tam thái bảo một trong. Nguyên bản một mực ủng hộ sát nhập Nhạc Bất Quần lúc này vậy mà phản đối nói, không phải vậy. Lục đại phái sát nhập, chính là sửa cũ thành mới hoạt động lớn, người trưởng môn này người nhà, cũng được phá cái cũ xây dựng cái mới, trừ cũ đổi mới, đổi một người mới. Tạ Lãnh Thiển cười lạnh nói, vậy phải như thế nào đổi đổi mới hoàn toàn người? Lại phải thay đổi ai? Lúc này từ phía dưới chúng giang hồ hào khách bên trong truyền đến hô to một tiếng, so kiếm đoạt soái, so kiếm đoạt soái. Ai võ công cao, ai liền làm trưởng môn. Cái này đầu vừa mở, lại có hơn 1.000 tên giang hồ hán tử đi theo kêu la, đúng, đúng, so kiếm đoạt soái, so kiếm đoạt soái. Trần Tiêu nghĩ thầm, cục diện hôm nay, trước hết đem Tạ Lãnh Thiển đánh bại, đoạn mất Tung Sơn phái mọi người trông cậy vào, dù sao cái này bình cửa cũng không phải Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người mới có thể làm trưởng môn không thể. Lại không muốn Trần Tiêu muốn ra sân, Tạ Lãnh Thiển bên kia càng là sốt ruột, lúc này đứng ở phía trước, chờ ở trận mọi người đồng loạt lui ra phía sau năm trượng, hình thành một cái cực đại vô cùng vòng tròn sân bãi lúc, Tạ Lãnh Thiền lúc này mới rút ra trường kiếm, hư bổ hai kiếm, ngạo nghễ nói, Tạ Mô đã sử kiếm, tự nhiên không phải bình cửa không ai có thể hơn. Nhạc tiên sinh lời nói rất được ta ý, không biết ai muốn hạ chàng đánh nhau. Mắt thấy Tạ Lãnh Thiền trước hết nhất đứng ra, quần hùng nhao nhao hoan hô, Tạ trưởng môn người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngay tại trên thân kiếm so thắng bại. Bên thắng vì trưởng môn, kẻ bại nghe phụng hiệu lệnh, công bằng giao dịch, nhất diệu bất quá. Chính là, hiện tại lời nói cũng nói xong, đó chính là nên động thủ đánh nữa. Nhất thời Tung Sơn Tuyệt Đỉnh phía trên, quần hùng kêu la âm thanh càng ngày càng vang, nhân số càng nhiều, người người đi theo ồn ào, cho dù xưa nay cực kỳ lao luyện thành thục hạng người, cũng không nhịn được kêu to đại xảo. Những người này chỉ là Tạ Lãnh Thiền mời đến tân khách, ngũ nhạc phái không có hợp thành ngược lại biến thành lục đại phe phái, cái này bình cửa do ai đảm nhiệm trưởng môn, như thế nào quyết định trưởng môn đế, cùng bọn hắn quan hệ cũng không lớn, nhưng luận võ đoạt soái, rất có náo nhiệt như nhìn, tất cả mọi người trông mong có thể nhìn nhiều mấy trận cho hay. Cố này thanh thế một thành, vậy mà giọng khách gát giọng chủ, trở nên nếu không luận võ, cái này trưởng môn nhân liền không cách nào quyết định. Quần hùng nhao nhao kêu la, so kiếm, không so không phải anh hùng, chính là cầu hùng. Trong tiếng ồn ào, một cái âm thanh trong trẻo nổ chúng mà lên, các vị anh hùng miệng mồm mọi người một từ, đều nguyện binh cửa trưởng môn nhân một tịch, lấy so kiếm quyết định, chúng ta từ cũng không thể nghịch các vị ý tốt. Người nói chuyện chính là Nhạc Bất Quần. Quần hùng kêu lên, Nhạc tiên sinh nói chi không kém, so kiếm đoạt soái, so kiếm đoạt soái. Nhạc Bất Quần nói, so kiếm đoạt soái, luôn luôn lấy không thương tổn hỏa khí vi diệu. Tại hạ có mấy điểm tiền kiến, nói ra mời các vị tham tưởng tham tưởng. Có người kêu lên, mau ra tay đánh, còn nói chút cái gì rồi? Nhạc Bất Quần nói, cái kia có tư cách tham dự luận võ đoạt soái, nhưng phải có cái quy định. Nội lực của hắn dồi dào, vừa lên tiếng nói chuyện, liền đem ô nói mắng nhau người thanh âm đè ép xuống, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, luận võ đoạt soái, cái này soái là bình cửa chi soái, bởi vậy nếu không phải làm vũ khí, bất luận hắn có bản lĩnh ngất trời, nhưng cũng không thể nóng lòng không đợi được, nhất thời ngửa tay, hạ chàng tranh đấu. Bằng không mà nói, tranh là võ công thiên hạ thứ nhất danh hiệu, lại không phải vì quyết định binh cửa trưởng môn. Quân hùng đều nói, đúng, không để vũ khí, Từ Tiêu không thể hạ chàng luận võ. Cũng có người nói, mọi người loạn đả cùng một chỗ, tranh kia võ công thiên hạ thứ nhất danh hiệu, thế nhưng không tệ a. Người này lộ vẻ hồ nháo, người bên ngoài cũng không thêm để ý tới. Nhạc Bất Quân nói, về phần như thế nào luận võ, kia tự nhiên chính là lấy một phương nhận thua vì cuối cùng, về phần đao kiếm không có mắt, tóm lại là muốn đoàn người cùng một chỗ giám sát, miễn cho bên trên ôn hòa. Tạ Lãnh Thiền lạnh lùng nói, đã động thủ rồi, tàn tật nhân mạng không thể tránh được, chỉ cần đối phương nhận thua kia hết thể liền coi như kết thúc, dạng này cũng tốt. Nhạc Bất Quân gật đầu nói, đang lúc như thế, bất quá tại luận võ đoạt soái trước đó, tại hạ ngược lại là có một thỉnh cầu, mong rằng Tạ trưởng môn đồng ý. Tạ Lãnh Thiền gật đầu nói, cứ nói đừng ngại. Nhạc Bất Quân nói, tại hạ mới được con rể, tên là Lâm Bình Chi, là Phúc Châu Phúc Uy Tiêu cục Lâm Chấn Nam nhi tử, cùng Dư Thương Hải có sinh tử đại thủ, hôm nay đã đến, đương nhiên phải tròn hắn tâm nguyện. Cho nên tại luận võ đoạt soái trước đó, tại hạ vẫn là hy vọng trước hết để cho Bình Chi cùng Dư Thương Hải dư minh đem đoạn ân oán này triệt để chấm dứt. Vừa vặn hai người bọn họ đều làm binh khí, tại cái này bên trong độc thủ cũng không tính đặc biệt. Mọi người hướng Nhạc Bất Quần nói tới người nhìn lại, thấy là cái trưởng thân ngọc lập thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đứng Dư Thương Hải, chính là Hoa Sơn phái Lâm Bình Chi. Trần Tiêu nghe Nhạc Bất Quần nói như thế, nhưng trong lòng thì rất là nghi hoặc, âm thầm kéo qua Lệnh Hồ Sung, hỏi: "Lâm Bình Chi có thể là Dư Thương Hải đối thủ sao?" Lệnh Hồ Sung cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn từ khi trọng thương về sau, tại trên Hoa Sơn dạo chơi một thời gian cũng không quá dài, cũng là không dám khẳng định, bất quá cuối cùng vẫn là nói: "Lâm sư đệ từ trước đến nay rất là câu nệ, không nói chuyện nhiều, bất quá sĩ biệt tam nhật, liền làm leo mắt mà nhìn, hắn có thể tại thiên hạ anh hùng trước đó, khiêu chiến Dư Thương Hải, nghĩ đến là có chút nắm chắc." Cuối cùng, lại bổ sung một câu: "Sư phụ tùy tiện không làm không có nắm chắc sự tình, nên vấn đề không lớn." Chương 381, luận võ chương 381, luận võ như là đã điểm đến tên của mình, Dư Thương Hải tự nhiên không thể lại ở tại một bên, hắn dù sao xem như cái tông sư thân phận, lúc này nắm bắt tay Hoa, đi lên phía trước, tế thanh tế khí nói, đã ngươi đi tìm cái chết, đó là đương nhiên cho dù tốt cũng không có. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, nói, nhà ta trừ tà kiếm pháp bác đại tinh thầm, há có thể là như ngươi loại này vì bản thân chi tư diệt cả nhà người ta âm hiểm tiểu nhân có khả năng nắm giữ. Nhắc bất quân quát, Bình Chi, Dư Minh dù sao cũng là trưởng bối, không được vô lễ. Lâm Bình Chi đáp, vâng. Lâm Bình Chi cùng Dư Thương Hải ở giữa ân oán mọi người tại đây trong lòng không gì không rõ minh bạch, thế nhưng là ngay lúc sắp động thủ, Nhạc Bất Quần lại như cũng muốn Lâm Bình Chi bảo trì cấp bậc lễ nghĩa, mà Lâm Bình Chi vậy mà cũng đáp ứng, là thật khó được. Dư Thương Hải giọng khe khẽ nói, "Nhạc tiên sinh, ngươi điều giáo đồ nhi ngoan, con rể tốt. Làm sao? Chẳng lẽ hắn lại được kỳ ngộ gì, ngay cả gia truyền trừ tà kiếm pháp cũng không nhìn tại mắt bên trong rồi sao?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói, "Dư Minh, ngày đó Bình Chi từ Phúc Châu lão trạch bên trong cầm tới tịch tà kiếm phổ về sau, chỉ chữ chưa đổi đưa đến trên tay ngươi, cái này tóm lại là không sai a." Còn nhớ rõ ngày ấy Hoành Dương lưu phủ bên trong, Nhạc Mỗ nói qua tịch tà kiếm phổ đưa ngươi, đến lúc đó ngươi cùng Bình Chi một trận định thắng thua, sinh tử nghe theo mệnh trời, đúng hay không? Trần Tiêu trong lòng hơi động, cái này tịch tà kiếm phổ thật cho Dư Thương Hải rồi. Ân, nghĩ đến là hắn trước luyện ngụy quỷ hoa bảo điện, hiện tại luyện hẳn là tịch tà kiếm phổ. Lão gia hỏa này ngược lại là đến cùng nguyện vọng lâu nay được đền bù a, cuối cùng là học tịch tà kiếm phổ. Bất quá Lâm Bình Chi đối mặt Dư Thương Hải, thật sự có nắm chắc thắng lợi. Nhạc Bất Quần tóm lại sẽ không là gọi Nhạc Linh San vừa kết hôn coi như quả phụ a. Dư Thương Hải cười lạnh nói, bất quá, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi cho ta như thế cái chạm thảo trừ căn cơ hội kia. Đột nhiên thanh âm của một cô gái nói, ngươi thế nào biết ngươi liền có thể chạm thảo trừ căn? Một cái tuấn tiếu thiếu phụ vượt qua đám người ra, váy dài phất điện, dây thắt lưng phiêu gió, bên tóc mai cắm một đóa hoa hồng nho nhỏ, chính là Nhạc Linh San. Nàng trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm, nói, tiểu lâm tử võ công nhưng chưa hẳn liền so người kém a. Dư Thương Hải nhận ra nàng là Nhạc Bất Quần nữ nhi, mỉm cười, nói, nhạc cô nương đại hỉ, tại hạ không có tới trước, lấy một chén uống rượu mừng, chẳng lẽ vì thế giận ta sao? Bất quá đâu có gì là đâu, chắc hẳn ta coi như thật đi, các ngươi cũng chưa chắc hoan nên. Nhạc Linh San đôi mi thanh tú một hiền, nói, may mắn ngươi khi đó không đến, bằng không mà nói sao có thể đợi đến hôm nay mới có thể để cho tiểu lâm tử báo phải thủ diệt môn. Lời vừa nói ra, quần hùng nhất thời run run. Có người nói, Lâm Bình Chi thật lợi hại như vậy. Có người lớn tiếng nói, Dư Thương Hải thế nhưng là học Quý Hoa Bảo Điện, lại học Tịch Tà Kiếm Phổ, cực kỳ lợi hại, tiểu nha đầu nhưng ngàn vạn lần đừng nói mạnh miệng. Nhạc Bất Quần cất cao giọng nói, tiểu nữ ăn nói lung tung, tiểu hài nhi nhà lời nói, các vị không thể cẩn thận. Bọn hắn càng nói Trần Tiêu liền càng là nghi hoặc. Cái này Dư Thương Hải bây giờ võ công Trần Tiêu là ít nhiều hiểu rõ, trừ Ngọc tỷ tỷ có thể thắng dễ dàng hắn một bậc bên ngoài, Lâm Bình Chi có thể làm sao? Nhạc Linh San lại nói, tiểu Lâm tử, đừng sợ hắn, giết hắn cho ta công công bà báo thù. Quân hùng đồng đều nghĩ, lời này chắc chắn không sai. Nhạc Linh San đã gả cho Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi phụ mẫu dĩ nhiên chính là nàng công công bà, con dâu yêu cầu vì công công bà báo thù, kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ai cũng nói không nên lời gì tới. Chỉ bất quá cái này Tịch Tà Kiếm Phổ bên trên kiếm pháp lại là cực kỳ lợi hại. Cái này Lâm Bình Chi thấy tính khoảng thời gian này lại có kỳ ngộ, chẳng lẽ liền thật có thể thắng không thành. Tạ Lanh Thiền lại nghĩ, Nhạc Bất Quần nữ nhi tại sao lại nói lời nói này? Trong đó tất hữu dụng ý, chẳng lẽ cái này Lâm Bình Chi thật đã học cái gì ta không biết thượng thừa võ công, có thể khắc chế Dư Thương Hải Quỷ Hoa thần công. Dư Thương Hải nói, đã dạng này, kia nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Lâm Bình Chi đáp, rất tốt. Xoát một tiếng, từ trên lưng trong vỏ kiếm rút ra trường kiếm. Dư Thương Hải cảm thấy cực kỳ để ý, ta cùng ngươi nhạc phụ là cùng thế hệ, ngươi tiểu oa nhi này lại dám đi đầu hướng ta rút kiếm. Lập tức lắc đầu thở dài, nói, tiểu hài tử ra không biết trời cao đất rộng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thốt ra lời này xong, Dư Thương Hải toàn bộ thân ảnh đều bắt đầu mơ hồ, phản phất một đạo màu xanh sóng gió lốc, hướng Lâm Bình Chi phá đi. Cái này Quý Hoa thần công cùng trừ Tà Kiếm pháp đều là một cái đạo lý, giảng cứu chính là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, cái này một toàn lực thi triển, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tốn lời nói, một đoàn màu xanh sóng gió lốc quay trùng quanh Lâm Bình Chi điên cuồng chuyển động, hai người cái này vừa động thủ, quả nhiên là tình thế chớp mắt 1.000 giảm, nhãn lực hơi kém chút. Vậy mà thấy không rõ Dư Thương Hải xuất thủ. Trần Tiêu cùng Đông Phương Ngọc liếc nhau, Đông Phương Ngọc thầm nghĩ, đây là chính bản Quý Hoa thần công, Dư Thương Hải dung hợp Tịch Tà Kiếm Phổ, xem ra thần công rốt cục đại thành. Trần Tiêu cũng là ngưng trọng gật đầu, hỏi, ngươi so hắn có thể như thế nào? Đông Phương Ngọc nghĩ, nói, 100 chiêu bên trong có thể giết. Vẫn được, xem ra hay là ta hôn vị hôn thê Ngọc tỷ tỷ càng cường lực hơn một chút, còn tốt còn tốt. Hai người nói chuyện công phu, Lâm Bình Chi cùng Dư Thương Hải đã đấu 30 mấy chiêu, thế nhưng là xem ra Lâm Bình Chi mặc dù tốc độ xa so Dư Thương Hải chậm hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác chính là đông một kiếm tây một kiếm, không có nửa điểm dấu hiệu thất bại. Dư Thương Hải ngay từ đầu như thiểm điện trước tiến vào lui lại, cùng Lâm Bình Chi còn có thể bảo trì khoảng 5-6 thước khoảng cách, thế nhưng là đấu một hồi, cách Lâm Bình Chi lại vậy mà là càng ngày càng xa, lại đấu chừng 30 chiêu, đột nhiên có 4 người a một tiếng, sau đó Dư Thương Hải rời khỏi 3 trượng bên ngoài khoảng cách, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cả kinh nói, cái này sao có thể? Khác ba cái phát ra một chút bối rối, thì là Tạ Lanh Thiền, Trần Tiêu cùng Đông Phương Ngọc. Tạ Lanh Thiền khiếp sợ trong lòng, thậm chí so Dư Thương Hải còn tốt nghiêm trọng. Dư Thương Hải thực lực hôm nay hắn nhưng là minh xác biết đến, vậy mà đối cái này Lâm Bình Chi công lâu không dưới, coi là thật hết sức kỳ quái. Trần Tiêu lại là hỏi Đông Phương Ngọc nói, Ngọc tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đông Phương Ngọc ngưng trọng nói, ta cũng không rõ ràng, hôm nay việc này có gì đó quái lạ. Trước đó Lâm Bình Chi cùng Dư Thương Hải độc thủ, Trần Tiêu là thấy rõ, Lâm Bình Chi làm đích xác thực là độc cô cửu kiếm không sai, thế nhưng là tốc độ của hắn cũng không như thế nào nhanh, Dư Thương Hải lại chính là chết sống không đánh vào được, cái này quả nhiên là kỳ quái tới cực điểm. Dư Thương Hải trong lòng run lên. Hẳn là hôm nay coi là thật muốn lật tuyển trong mương. Tiểu tử này kiếm pháp là chuyện gì xảy ra? Thoáng nhìn trong mắt, chỉ thấy Lâm Bình Chi tay phải trường kiếm chỉ xéo mà xuống, tư thế cực kỳ tùy ý, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì cao thâm kiếm pháp tư thế. Thế nhưng là vừa rồi lấy tốc độ của hắn, vậy mà cũng không thể giết tiến vào Lâm Bình Chi quanh thân trong vòng năm thước, mỗi một lần đều bị Lâm Bình Chi mũi kiếm cản trở về. Nếu không phải hắn cái này Tịch Tà Kiếm Phổ dung hợp Quý Hoa Bảo Điện đại thành, sợ là Lâm Bình Chi không lúc đích, chính hắn liền phải đụng vào Lâm Bình Chi trên mũi kiếm đâm chết. Chương 382, phải báo đại thủ chương 382. Phải báo đại thủ Dư Thương Hải vốn cho là mình Quý Hoa Bảo Điện tăng thêm Tịch Tà Kiếm Phổ đại thành, không nói mình có thể bước vào thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê, nhưng là tối thiểu cũng sẽ không kém bên trên rất nhiều. Không ngờ chỉ như thế mấy tháng ở giữa, lại thấy Lâm Bình Chi dạng này một cái tuổi trẻ thiếu niên liền có thể ngăn chặn mình, hết lần này tới lần khác thiếu niên này trước đó võ công ngay cả nhập môn cũng không tính, thoáng chốc ở giữa, trên trán ra đầy mồ hôi trâu. Hán cổ tư không ra đối sách, chợt tình thế cấp bách chí sinh, tự nghĩ, ta cấp tốc cải biến phương vị, vọt cao đè thấp, hắn tự nhiên lại coi như ta không cho phép. Hắn coi là Lâm Bình Chi là đã hiểu rõ hắn xuất thủ vị trí, dứt khoát chỉ cần tốc độ, kiếm pháp hoàn toàn tùy tâm mà vì, thậm chí liền liên hạ một chiêu xuất thủ phương vị liền ngay cả chính hắn cũng đều không biết. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ thấy một đoàn màu xanh sẫm thân ảnh triển khai kiếm thế, cả người gió lốc quay trùng quanh Lâm Bình Chi cuồng chuyển bắt đầu. Dư Thương Hải thế công càng ngày càng nhanh, lại hai cái hô hấp ở giữa, đồng nhiên không trung bay ra hai chuỗi huyết châu, có nhãn lực ở giữa người hét lớn, là Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi thụ thương. Cái này lại chính là Lâm Bình Chi không cẩn thận ở giữa bên trong Dư Thương Hải hải kiếm, thụ chút vết thương nhẹ. Người ngoài nghề nhìn chính là Lâm Bình Chi bị Dư Thương Hải làm bị thương làn da, nhưng người trong nghề lại rõ ràng có thể nhìn ra, Lâm Bình Chi mặc dù thụ chút tổn thương, thế nhưng là hoàn toàn không tại yếu hại phía trên, nhưng lúc này Dư Thương Hải lại là đã toàn lực hành động, tốc độ đã để đến cực hạn. Lúc này Dư Thương Hải toàn bộ thân hình cơ hồ đều đã thấy không rõ lắm, kiếm chiêu càng đi càng hiểm, càng chuyển càng thêm tàn nhẫn. Giống Trần Tiêu cái này cùng nhãn lực rất, đồng đều có thể nhìn ra Dư Thương Hải tựa hồ mỗi một kiếm đồng đều có thể lấy Lâm Bình Chi tính mệnh, thế nhưng là Lâm Bình Chi thường thường tùy ý dùng kiếm một chỉ, Dư Thương Hải liền không thể không biến chiêu ứng phó, nếu không không cần hắn tổn thương tới Lâm Bình Chi, mình ngược lại là sẽ trước bị Lâm Bình Chi trường kiếm trong tay xuyên tấu mà qua. Mắt thấy song phương chiến đấu đến kịch liệt chỗ, Lâm Bình Chi trường kiếm phút chốc đâm ra, liên tiếp năm kiếm, mỗi một kiếm tốc độ đều nhanh đến cực điểm, chỉ trong nháy mắt, Dư Thương Hải trên thân vậy mà bên trong ba kiếm. Đông Phương Ngọc cùng Trần Tiêu liếc nhau, hạ giọng thất thanh nói, hiệp khách hành thân pháp. Lâm Bình Chi cái này mấy chiêu kiếm chiêu cũng không có cái gì kiếm thế con đường, hết lần này tới lần khác chính là tốc độ cực nhanh, cùng Trần Tiêu nháy mắt buộc phát hiệp khách hành thân pháp, rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dư Thương Hải sắc mặt đại biến, kêu lên, ngươi làm sao cũng sẽ tịch tà kiếm phổ, ngươi cũng học không thành. Mặc dù tránh thoát Lâm Bình Chi sát chiêu, Dư Thương Hải cũng đã cả kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, địch kiếm chi lai, tốc độ vậy mà cùng mình tương xứng, một kiếm này suýt nữa liền thấu ngực mà qua. Lâm Bình Chi cười hắc hắc nói, trừ tà kiếm pháp, loại đồ vật này ta làm sao lại học? Dư Thương Hải, ngươi trăm phương ngàn kế trộm phải ta ra truyền tịch tà kiếm phổ, nghĩ đến đã thật sâu minh bạch bộ kiếm pháp kia hảo diệu đi, biến thành hiện tại cái dạng này, lúc trước ngươi thật không nghĩ đến qua. Dư Thương Hải tu luyện Quỷ Hoa thần công cùng trừ tà kiếm pháp, các tiểu đinh đinh, đây là hắn đại hận sự tình. Lúc này Lâm Bình Chi chiếu cố tiên tổ Lâm Sa đổ mặt mũi không có ở trước mặt bóc trần, bất quá Dư Thương Hải lại là minh bạch Lâm Bình Chi ý tứ trong lời nói, hắn đem hết thủ đoạn được cái này tịch tà kiếm phổ học Quỷ Hoa thần công, lại rơi phải cái dạng này bất nam bất nữ hạ chẳng, coi là thật không biết là nên vui vẻ hay là nên phiền muộn. Lúc này Lâm Bình Chi trường kiếm triển khai, xoát xoát hai kiếm, tốc độ cực nhanh vô song, chỉ nghe Dư Thương Hải a kêu to một tiếng. Cơ hồ liền tại cùng một sát na, Dư Thương Hải đầu gối phải trung kiếm, một cái lảo đảo, đùi phải một khuất, quỳ xuống, đội vàng lấy kiếm chi địa chống lên, lực đạo dùng đến mãnh, mũi kiếm lại vừa vặn chống tại một khối tê dại thạch phía trên, đập một vàng, trường kiếm gãy vì hai đoạn, hoảng sợ vô cùng nói, ngươi cái này. Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, đem trường kiếm chỉ hướng Dư Thương Hải yết hầu. Đứng ngoài quan sát quần hùng ầm vang gọi tốt. Dạng này một vị tuổi quá trẻ thiếu niên, lại trong lúc phất tay, đem tu luyện Quỷ Hoa bảo điện cùng tịch tà kiếm phổ cao thủ Dư Thương Hải giết bại, kiếm pháp chi diệu, khiến người thấy tâm thần thanh hẳn, phen này hai âm thanh, coi là thật sơn cốc vang lên. Tả Lãnh Thiển cùng Tung Sơn phái mấy tên cao thủ nhìn nhau, đều rất là lo nghĩ, cái này Lâm Bình Chi chỗ làm cùng trừ tà kiếm pháp vừa như mà không phải, nói đúng không, tốc độ sát thực nhanh kinh người. Thế nhưng là nói không phải, hắn cái này mấy chiêu kiếm pháp tốc độ dù nhanh, thân pháp lại là kiên quyết không có đạt tới Quỷ Hoa thần công như vậy tốc độ. Trần Tiêu âm thầm hỏi Đông Phương Ngọc nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi đối đầu cái này Lâm Bình Chi, thắng bại như thế nào? Đông Phương Ngọc nghĩ, đúng như nói, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Quỷ Hoa bảo điện ta thời gian tu luyện rất dài, bộ này võ công tuyệt đối không chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Ân, xem ra cái này Dư Thương Hải còn là tu luyện thời gian quá ngắn, cũng không phải Quỷ Hoa bảo điện không được, huống chi cải tiến băng ngọc Quỷ Hoa công. Lúc này Dư Thương Hải đột nhiên kêu to, ngươi, đây không phải trừ tà kiếm pháp ngươi đây rốt cuộc là từ đâu học? Hắn tại chúng kiếm sau khi bị thương, lúc này mới tỉnh ngộ, Lâm Bình Chi chỉ bất quá vừa rồi đột nhiên xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nhưng là thân pháp lại là kém xa mình. Nếu không ngay từ đầu cứ như vậy đi lên công kích mình lại như thế nào có thể né tránh được? Lâm Bình Chi hắc hắc cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ là quên rồi sao? Ta lúc đầu liền nói qua, ta sẽ không đi học tịch tà kiếm phổ, là chính ngươi ngay từ đầu nhất định ta đem tịch tà kiếm phổ cho ngươi trước đó mình trước học trộm đi. Hắc hắc, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta nếu là học tịch tà kiếm phổ, như thế nào lại có thể cùng sư tỷ thành thân? Nói đến đây bên trong, Lâm Bình Chi hơi đỏ mặt, tiếp lấy nhỏ giọng nói, ta không chỉ có cùng sư tỷ thành thân, ta sẽ còn cùng nàng sinh con, đến già đầu bạc, con của chúng ta cũng sẽ sinh con. Nào giống ngươi dạng này, trở nên bất nam bất nữ, cuối cùng còn rơi vào cái đầu một nơi thân một mẹo hạ tràng. Dư Thương Hải hận nghiến răng nghiến lợi, nói, ngươi ngay từ đầu liền biết, đúng hay không? Hắn cái này một trong cơn tức giận, thanh âm càng phát ra sắc nhọn. Lâm Bình Chi lạnh lùng nói, từ ta cầm tới tịch tà kiếm phổ một khắc kia trở đi, ta cùng sư phụ, phong thái sư thúc liền đều biết. Cái này cùng võ công, chúng ta như thế nào sẽ học? Nói xong những lời này, Lâm Bình Chi quát to, trả ta cha mẹ mệnh đến, nhận lấy cái chết. Lúc này đem trường kiếm hướng về phía trước đưa đi. Chấm đã. Lúc này Tả Lãnh Thiền lại là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thế nhưng là dù sao muộn một bước, Lâm Bình Chi mặc dù đại thắng, vừa rồi một kiếm kia lại là làm bên trên kia cực nhanh thủ pháp, bá một tiếng, Dư Thương Hải yết hầu bị Lâm Bình Chi một kiếm đâm xuyên, máu tươi suối phun mãnh liệt mà ra, đầy mắt hoảng sợ không cam lòng, cuối cùng thân thể chậm rãi đổ xuống, khí tuyệt bỏ mình. Giết chết Dư Thương Hải, Lâm Bình Chi lúc này mới sắc mặt đột nhiên đỏ lên, phun ra miệng máu tới. Trần Tiêu ở một bên quan sát, trong lòng càng cảm thấy Lâm Bình Chi vừa rồi tốc độ này cùng mình hiệp khách hành phản phất, hắn lúc này thổ huyết, rõ ràng là vừa rồi thân pháp vượt qua hắn sử dụng cực hạn, dẫn đến thể nội lực xung kích, tạo thành nội thương. Lâm Bình Chi giết dư thương hải, lại thâm sâu hô hấp hai cái, đột nhiên ở giữa quỷ trên mặt đất, hai mắt lệ như suối trào, ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói: "Cha, mẹ, hài nhi cho các ngươi báo thù." Thanh âm thê lương, người nghe lòng chua xót. Chương 383, giao đấu chương 383, giao đấu nhạc trưởng môn, ngươi chẳng lẽ đều không ngăn cản sao? Mắt thấy dư thương hải thật bị Lâm Bình Chi giết, Tạ Lãnh Thiền giận dữ, hắn cùng dư thương hải luôn luôn giao hảo, hảo hữu chí giao ở trước mặt bị giết, đổi ai mặt mũi nhưng đều là sợ mặt. Lại không muốn tưởng tượng chính nhân quân tử phong độ nhẹ nhàng nhạc bất quần lúc này lại là cười lạnh nói: "Tạ huynh, hai bọn họ trước đó quyết đấu thế nhưng là mọi người đều biết, Tạ huynh cũng là đáp ứng, lại thêm giữa song phương cửu hận, tất nhiên là không chết không thôi kết cục, ta cần gì phải ngăn cản?" Tạ Lãnh Thiền lạnh lùng nói: "Khổ tu mấy tháng, phải báo đại thù, thật là đáng quý, như vị này Lâm tiểu huynh lại có thể thắng được trường kiếm trong tay của ta, ta Tùng Sơn toàn phái tự nhiên phụng hắn làm binh cửa trưởng môn, như thế nào?" Hắn nói đi đến giữa sân, tay trái tại trên vỏ kiếm nhấn một cái, xuy một thanh âm vang lên, trường kiếm tại trong vỏ kiếm nhảy ra, thanh quang chớp động, trên trường kiếm đằng, tay phải hắn duỗi chỗ, kéo lại chuôi kiếm. Chiêu này vui mắt chi cực, mà tay trái nhấn một cái vỏ kiếm, liền có thể dùng nội lực bức ra trường kiếm, trong đó công chi sâu, coi là thật hiếm thấy hiếm có. Tùng Sơn môn hạ đệ tử cố nhiên lớn tiếng reo hò, phái khác quần hùng cũng là hái âm thanh lôi động. Lại không muốn Nhạc Bất Quần nói, Nhạc Mộ đã nói qua Hoa Sơn phái gia nhập nó ra, tự nhiên không sẽ cùng Tạ Minh lại đi tranh đoạt cái này binh cửa trưởng môn một vị, người ta ở giữa so tài, thế nhưng không có gì tất yếu. Hắn lời nói này hợp tình hợp lý, Tạ Lãnh Thiền nhưng trong lòng thì giận dữ, tiểu tử này ngay mặt ta giết dư thương hải, ta nếu là không lật về một thành, sau này như thế nào làm người? Lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta so kiếm đoạt soái, trận này tính ngươi thắng, vậy kế tiếp chúng ta tự nhiên phải lại so, nếu không coi như ta làm cái này binh cửa trưởng môn, anh hùng tiên hạ sợ cũng sẽ không chịu phục, sẽ chỉ nói còn không có thắng qua Hoa Sơn phái giết dư thương hải Lâm Bình Chi, cái này lại như thế nào? Nhạc Bất Quần nói, thế thì cũng không tính là gì, Lâm Bình Chi tự nhiên không phải Tạ Minh đối thủ. Tạ Lãnh Thiền hừ một tiếng. Nhạc Bất Quần lại nói, hôm nay nếu là tranh đoạt binh cửa trưởng môn thời gian, Nhạc Mộ ngược lại là có người tốt tuyển, chỉ cần Tạ Minh thắng qua hắn, Tạ Minh khi cái này binh cửa trưởng môn, thiên hạ sợ cũng sẽ không có người có ý kiến. Tạ Lãnh Thiền lại là hừ một tiếng. Tạ Lãnh Thiền cười lạnh nói, người kia là ai? Tạ Mộ ngược lại là phải thật tốt kiến thức một chút. Nhạc Bất Quần nói, Tạ Minh kiếm pháp thông thần, chính là Tung Sơn phái mấy trăm năm hiếm thấy kỳ tài, bất quá Nhạc Mộ cái này nhân tuyển, nhưng cũng là trên giang hồ bất thế gia võ học kỳ tài, lúc trước Nhạc Mộ muốn hắn gia nhập ta Hoa Sơn phái, lại là chưa thể thành công, đến nay nhớ tới, y nguyên cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Trần Tiêu ở một bên nghe, cảm thấy âm thầm tổng cộng, trên giang hồ bất thế gia võ học kỳ tài, ta thế nào cảm giác nói hình như là ta đây. Tạ Lãnh Thiền nói, người này là ai? Gọi hắn ra đi. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần chậm rãi đến Trần Tiêu bên người, mỉm cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chính là Trần Tiêu Trần Thiếu Hiệp. Mẹ nó, quả nhiên nói là mình a. Trần Tiêu kinh ngạc nói, Nhạc tiên sinh, ngươi đây là bất đắc dĩ a. Lại không muốn Nhạc Bất Quần nhỏ giọng nói, thiếu hiệp hết sức là được, sự tình ra khẩn cấp, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hắn nói cái này mây bên trong sương mù bên trong, Trần Tiêu không rõ ràng cho lắm, lại chỉ là kỳ quái nói, sự tình gì khẩn cấp, ta sử chính là kiếm khí, không cầm vũ khí a uy. Nhạc Bất Quần nói, kiếm khí cũng có thể nói là sử kiếm, bản này chất bên trên cũng vô cái gì khác biệt. Nhạc Bất Quần rõ ràng là có cái gì an bài, Trần Tiêu nghĩ nghĩ, nói, tốt à, ta thử một chút đi. Dù sao ngay từ đầu liền kế hoạch tốt không gọi cái này Tạ Lãnh Thiền khuyết trương thế lực, sớm tối đều phải có động thủ một ngày, chỉ là sớm một chút tối nay mà thôi. Lúc này đi ra phía trước, hướng Tạ Lãnh Thiền liền ôm quyền, cười hì hì nói, Tạ trưởng môn, thực tế không có ý tứ, ta cũng không nghĩ tới Nhạc tiên sinh nói là ta, lại nói hai ta rất có duyên, ta vừa rồi tưởng tượng, cái này binh cửa thế lực cũng không nhỏ, cùng Tạ trưởng môn giành giật một hồi, xác thực cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao hai ta sớm tối đều phải đã từng quen biết, không bằng liền dứt khoát sớm một chút, Tạ trưởng môn ý như thế nào? Tạ Lãnh Thiền nghĩ thầm, quả nhiên là tiểu tử này, hỏng ta chuyện tốt, không phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Xoát một tiếng rút ra trường kiếm, trên mũi kiếm một đạo khoảng 3 thước dài ngắn xanh lam kiếm khí như rắn độc cấp phá đúng, mang theo một mảnh hàn khí, nói, bớt nói nhiều lời, tiến vào chiêu a. Tạ Lãnh Thiền lộ cái này tay tuyệt kỹ, quân hùng nhất thời vì đó run run. Thỉnh thoảng có người hoảng sợ nói, là kiếm khí, xanh lam kiếm khí, lạnh quá, là băng hàn thuộc tính kiếm khí. Tạ Lãnh Thiền biết Trần Tiêu lúc này võ công đã cực cao, là lấy vừa vào sân liền sử xuất kiếm khí, có chủ tâm muốn lấy kinh thế hai tục thần công uy trấn tại chỗ. Trần Tiêu nhìn trợn mắt hốt hoồm, con hàng này quả nhiên là thâm tàng bất lộ à, vậy mà đã có võ công cao như vậy tạo nghệ, khó trách Nhạc Bất Quần nói hết sức liền có thể. Đối phương động bản lĩnh thật sự, Trần Tiêu tự nhiên cũng không thể kém, ngươi phái đoàn đủ, ta thế nhưng không so ngươi yếu. Lập tức hơi một cái phát lực, ở đây quần hào lập tức lại là một trận hô to, là hắn thành danh tuyệt chiêu sáu mạch cầu đồng minh kiếm khí. Lão Thiên, hiện tại đã sắp tiếp cận giải 4 thước độ sao? Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này sáu mạch cầu vồng minh kiếm khí không gì không phá, lợi hại chi cực, cũng là băng thuộc tính kiếm khí a. Quân Hào đang nói đến đó bên trong, lại không muốn Trần Tiêu tay trái vung lên, hô một tiếng, lại là một đạo kiếm khí khoáy động mà ra, lần này lại là kiếm khí màu đỏ. Nguyên lai, Trần Tiêu những ngày qua cẩn thận suy nghĩ, đã có thể sáng tạo ra sáu mạch cầu vồng minh kiếm băng thuộc tính kiếm khí, tự nhiên cũng có thể có hòa thuộc tính, dốc lòng suy nghĩ non nửa nguyện, quả nhiên lại dung hợp ra cái này sáu mạch cầu vồng dương kiếm đến, một băng một hỏa hai đạo kiếm khí, coi là thật không thể coi thường. Quần hào lại là một trận hô to, là hỏa thuộc tính kiếm khí, nhiệt khí nhào mặt, là hỏa thuộc tính kiếm khí. Một băng một hỏa, băng hỏa lưỡng trọng thiên, Tả Lãnh Thiền lần này nguy hiểm. Trần Tiêu cười hắc hắc, hai tay, diện mạo, hai chân phía trên lại hiện ra tầng một nhàn nhạt màu lam màng mỏng, đúng là hắn trước đó vẫn muốn sử dụng khí cương đấu áo. Cái này khí cương đấu áo bởi vì tiêu hao quá lớn, một mực không có cơ hội làm, bất quá từ khi chuyển kỳ nhiệm vụ bắt đầu, hệ thống để chiêu thức tiêu hao giảm mất 25 về sau, lại thêm tiên tiên vô cực công cường đại năng lực khôi phục, cuối cùng là có thể trong thời gian ngắn sử xuất cái này khí cương đấu áo. Lại thêm hắn bạo thịt thép thể, bây giờ Trần Tiêu nói là nhân tính binh khí cũng không đủ. Liền ngay cả Tả Lãnh Thiền cũng là con ngươi bỗng nhiên co bảo, kinh ngạc nói, vậy mà là cương khí, khó trách ngươi dám cùng Tả Mô độc thủ. Trần Tiêu cười hì hì nói, không có kia quan kim cương, nào dám ôm đồ sứ này sống, hôm nay hai ta nhưng phải hào hào luyện luyện. Tả Lãnh Thiền chẳng những là Tung Sơn phái tông sư, cũng là đương đại bậc thầy võ học, tập võ trời điểm cực cao, tâm tính tự nhiên cũng là không thể coi thường. Lúc này mắt thấy Trần Tiêu thực lực lớn ra bản thân ngoài ý liệu, nháy mắt tập trung ý chí, lúc này nghiêm túc lên. Chương 384, Hàn Băng Thần Kiếm. Chương 384, Hàn Băng Thần Kiếm. Tả Lãnh Thiền ánh mắt gì cùng nhạy cảm, chính hắn cũng đã tu luyện ra kiếm khí, suốt đời chìm đắm ở giữa kiếm khí này bên trong tinh thô lợi và hại, tuy là cực kỳ nhỏ bé khúc chết chỗ, cũng không khỏi rõ ràng trong lòng. Mắt thấy hôm nay rốt cục nhìn thấy Trần Tiêu truyền khắp giang hồ sáu mạch cầu vồng minh kiếm, thậm chí còn càng xem thêm hơn đến chưa hề xuất hiện qua sáu mạch cầu vồng dương kiếm kiếm khí, không khỏi lòng bàn tay phát nhiệt, lại là ngạc nhiên, lại là thích, tựa như đột nhiên nhìn thấy từ trên trời đến rơi xuống một kiện bảo bối. Lúc trước hắn lệ được danh sư, tu luyện thành cái này ba thước kiếm khí, cái này mười mấy năm qua, lại đi vu tổ tinh, đem bản phái kiếm pháp bên trong đủ loại không đủ tàn nhẫn chiêu số, không đủ đường hoàng tư thế, một một sửa chữa, khiến cho bản phái 17 đường kiếm chiêu hoàn mỹ vô khuyết. Lại thêm bây giờ cái này ngoại phong kiếm khí, quả nhiên là thực lực cực mạnh, khó trách hắn dám tổ chức ngũ nhạc đại hội, muốn đem môn phái sáp nhập. Nhạc Bất Quần trước đó nói lục đại phe phái, mặc dù cùng hắn trong tưởng tượng ngũ nhạc phái rất là khác biệt, chẳng qua nếu như có thể trở thành cái này binh phái trưởng môn, đến lúc đó thiên hạ phạm là làm vũ khí quần hào đều mộ danh đến đây, so với chỉ là khu khu ngũ nhạc phái sáp nhập, vậy dĩ nhiên là mạnh lên rất nhiều. Là lấy hắn mới tùy ý Nhạc Bất Quần chậm rãi mà nói, hắn lại là quyết định chủ ý muốn ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ bất quá hắn cũng là không nghĩ tới, hắn đối mặt đối thủ thứ nhất lại chính là Trần Tiêu. Đối mặt cái này cùng cương địch, Tả Lãnh Thiền chỉ có thể hết sức chăm chú nên địch, tung thấy đối phương kiếm chiêu tinh tuyệt, cũng chỉ có kiệt lực ứng phó, không thể kỹ càng quan sát Trần Tiêu cái này hai đường kiếm khí tinh diệu, thật là rất là đáng tiếc. Trần Tiêu trước đó chiến tích vô số, tuyệt đối là thắng nhiều bại ít, Tả Lãnh Thiền lòng dạ biết rõ, đối mặt dạng này một thiên tài đối thủ, muốn lấy được thắng lợi, quả thực không dễ. Lúc này Trần Tiêu nhìn Tả Lãnh Thiền, cười hắc hắc, nói, Tả trưởng môn, chúng ta hiện tại bắt đầu đâu, hay là trước lại cùng các loại, so so khí thế liều liều ánh mắt ta. Hắn cái này khí cương đấu áo bây giờ còn không thể quá mức bền bỉ, là lấy đương nhiên vẫn là trước dùng lời nói đem Tả Lãnh Thiền cho bao lấy. Tả Lãnh Thiền chậm rãi nói, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có cái này cùng tu vi, rất tốt, không dễ dàng. Lúc này rất nhiều người cũng đều không nhịn được, nhao nhao kêu to, mau đánh, mau đánh. Chỉ nói không luyện, tính là gì à anh hùng hảo hán? Lên đài so kiếm, điểm cái mạnh yếu, cái này lẫn nhau thổi phồng có cái gì dùng? Hắc hắc, Tả trưởng môn quá khen, nếu không chúng ta cái này liền động thủ. Trần Tiêu lại là cười hắc hắc, nói, tốt, như ngươi mong muốn. Tả Lãnh Thiền hừ lạnh một tiếng, lúc này xông về phía trước đến đây, trường kiếm trong tay vạch một cái, hô một tiếng, một chiêu bao phủ lại gần khoảng 2 trượng phạm vi, không khí một mảnh băng hàn. Hắn kiếm khí này bổ sung băng hàn thuộc tính, ba thước kiếm khí lại thêm khoảng 3 thước trường kiếm, dài khoảng 2 trượng ngắn, quả nhiên là một tấc dài một tấc mạnh, kiếm khí này lại là không gì không phá, dám đánh võ lâm minh chủ chủ ý người, quả nhiên không đơn giản. Bất quá hắn mặc dù mạnh, Trần Tiêu nhưng cũng là không kém. Lúc trước hắn tại hoàng cung đại nội liền nghe hoàng thượng nhắc qua kiếm ma độc cô cầu bại kiếm khí mạnh, cái này Tả Lãnh Thiền bản thân kiếm pháp lại tinh, tự nhiên không dám có mảy may chủ quan, một cái lắc mình ở giữa, đã đánh tới Tả Lãnh Thiền bên trái. Hai tay kiếm khí trái phải công ra, chính là Tả Lãnh Thiền không thể không cứu góc chết vị trí. Hắn trong giang hồ lăn lộn thời gian dài như vậy, lớn tiểu chiến đấu vô số, kinh nghiệm đối địch phong phú vô song, chỉ từ cái này né tránh đối phương kiếm khí, đến phản kích địch nhân một mạch mà thành liền có thể thấy đốn. Tả Lãnh Thiền bay lại thần đến, một kiếm từ trên xuống dưới chém thẳng vào xuống dưới, phối hợp kia ba thước kiếm khí, coi là thật có long trời lở đất khí thế. Hô một thanh âm vang lên, một kiếm này từ không trung tật bổ xuống, đem Tung Sơn kiếm pháp sở trường phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Phối hợp thêm không gì không phá kiếm khí, Trần Tiêu nhận biết lợi hại, nghiêng người lên, kiếm tay phải khí nghiêng nghiêng một đâm, lấy lại là Tả Lãnh Thiền sơ hở. Tả Lãnh Thiền thấy Trần Tiêu chuẩn mực nghiêm cẩn, nghĩ thầm người này thật là kinh địch, ta như lại khinh thị với hắn, loạn làm mới chiều, đừng để hắn chiếm được tiên cơ, lập tức trái rời một bước, trường kiếm từ trên cao đi xuống cải thành từ trái mà phải gấp gọn quá khứ, chính là một chiêu Tung Sơn phái chính tông kiếm pháp Thiên Ngoại Ngọc Long. Tung Sơn bảy đệ tử đều học qua một chiêu này, thế nhưng là có ai có thể làm cho cái này cùng lao nhanh tiểu thiên, khí thế hùng hồn. Nhưng thấy Tả Lãnh Thiền một thanh trường kiếm từ giữa không trung ngang qua, kiếm khí vậy mà như khúc như thẳng, ba thước kiếm khí tựa như một kiện vật sống, nhất thời hai tiếng nổ lớn. Phái khác quần hùng đi tới Tung Sơn về sau, thấy Tung Sơn phái môn người lại đánh chiêng trống, lại thả pháo, Tả Lãnh Thiền không nghị luận cái gì lời nói, đều là vỗ tay hoan hô, bảy tướng phụ họa, người người trong lòng cũng không khỏi có chán ghét chi tình. Nhưng giờ phút này nghe tới Tung Sơn đệ tử lớn tiếng hoan hô, lại cảm giác thực là đương nhiên, đem mình tâm ý cũng uống ra. Tả Lãnh Thiền một chiêu này Thiên Ngoại Ngọc Long đem một thanh chết kiếm khiến cho như linh xà, như thần long, nhất là kia kiếm khí màu xanh lam, càng là ấp á ấp úng, quỷ dị khó lường, bất luận là sử kiếm hoặc là làm loại khác binh khí, đều tán thưởng. Thái Sơn, Hoành Sơn cùng trong phái danh túc cao thủ gặp một lần chiêu này, cũng không khỏi âm thầm may mắn, may mắn giờ phút này tại trên phong thiền đài cùng hắn đối địch, là Trần Tiêu mà không phải ta. Tả Lãnh Tiền một chiêu này phạm vi bao trùm vô cùng lớn vô song, chung quanh quần hào chỉ cảm thấy kiếm khí che đậy thân thể, toàn thân phát lạnh, đồng loạt lại lui ba bước, ở giữa sân bãi càng phát lớn. Trần Tiêu đối với kiếm khí nhận biết cũng không so Tả Lãnh Tiền kém hơn bao nhiêu, lách mình ở giữa, trái phải hai đạo kiếm khí cùng Tả Lãnh Tiền đấu cùng một chỗ. Tung Sơn kiếm pháp khí tượng sông nghiêm, liền như thiên quân vạn mã buôn chỉ mà đến, trường thương đại kích, cắt vàng 1.000 giảm, Trần Tiêu chiêu số lại là nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt, phối hợp thêm hắn ngẫu nhiên xen lẫn hiệp khách hành thân pháp, cao thấp trái phải, quay lại như ý Trần Tiêu nhất thời dù chưa lộ dấu hiệu thất bại, nhưng phong thiền đài bên trên kiếm khí tung hành, Tả Lãnh Tiền Tung Sơn kiếm pháp chiếm 80 thế công. Hắn đem 17 đường Tung Sơn kiếm pháp xen lẫn cùng một chỗ sử dụng, Trần Tiêu lại hoàn toàn là tùy cơ ứng biến, không có chút nào xáo lộ mà theo, dựa vào thuần túy chính là không gì không phá kiếm khí cùng tốc độ kinh người. Hai người lại phá 20 chiêu hơn. Tả Lãnh Tiền đột nhiên tay phải trường kiếm giơ lên, không khí chung quanh nháy mắt nhiệt độ giảm nhiều, một kiếm này uy lực còn chưa sử xuất liền có thể thấy một hai, Trần Tiêu không dám lại bính, phi thân lui lại. Quả nhiên, Tả Lãnh Tiền sau đó đột nhiên một cái bổ xuống, không khí đều phảng phất bị xé nứt, một mảnh nước mông mông sương mù. Xoẹt kéo một tiếng, hướng rắn mặt đất nham thạch lại bị Tả Lãnh Tiền một kiếm này cắt ra thật dài một đạo khe rãnh, chỗ đứt tràn đầy trắng long ánh ánh sáng. Trần Tiêu thân thể phiêu mở, cười hắc hắc nói, một chiêu này không tệ a, tên cứ gọi là gì? Hàn Băng Thần Kiếm. Tả Lãnh Tiền cười nói, không sai. Đây là đang giới tự sáng tạo kiếm pháp, tương lai muốn tại cái này bình trong môn lựa chọn đệ tử, lượng mới truyền thụ. Trần Tiêu nói, thì ra là thế, vậy cần phải phía bên trái trưởng môn nhiều lĩnh giao mấy chiêu. Tả Lãnh Tiền nói, rất tốt. Nghĩ thầm, cái này Trần Tiêu cũng là cao minh, vậy mà bức ta sử xuất bộ kiếm pháp kia. Lập tức mua trường kiếm, hướng Trần Tiêu lâm tới. Chương 385, kiếm ma, độc cô cầu bại. Chương 385, kiếm ma, độc cô cầu bại. Đối mặt Tả Lãnh Tiền cái này Hàn Băng Thần Kiếm, Trần Tiêu không dám khinh thường, tay phải sáu mạch cầu đồng minh kiếm toàn lực thi triển. Phối hợp thêm cánh tay khí cương đấu áo, trong lúc nhất thời quang mang đại thắng, hai người cái này tất cả đều là băng thuộc tính kiếm khí, trong không khí trong lúc nhất thời sương mù mịt mờ, Trần Tiêu khoát tay, sáu mạch cầu đồng minh kiếm cùng Tả Lãnh Tiền Hàn Băng Thần Kiếm tương giao, vậy mà phát ra đương một tiếng vang vọng. Trần Tiêu trước đó cùng đồng dạng sẽ sử kiếm khí kiếm thần chắc bất phàm giao đấu qua, giữa hai người kiếm khí chưa hề tương giao qua, bất quá Trần Tiêu kiếm khí trên bản chất muốn so chắc bất phàm mạnh lên một chút, là lấy mỗi lần cùng chắc bất phàm đối kiếm, chắc bất phàm kiếm khí đều sẽ bị Trần Tiêu cho ăn đi vào một chút. Lại không muốn cái này Tả Lãnh Tiền kiếm khí vậy mà tinh diệu như vậy, lấy Trần Tiêu sáu mạch cầu vồng minh kiếm, vậy mà cũng là ngang tay chi cục, kiếm khí này đối kiếm khí, lại là ngang tay, lẫn nhau ở giữa đụng một cái, phát ra con một tiếng vang vọng, cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu là đổi thành phổ thông trường kiếm, sợ là sớm bị một chút trẻ thành sát vụ. Trần Tiêu trong lòng kinh ngạc, Tả Lãnh Tiền lại là càng khiếp sợ hơn. Hắn dám hiệu triệu cái này ngũ nhạc đại hội, bằng vào chính là chiêu này Hàn Băng Thần Kiếm, kia quả nhiên là khi người tác tác, không thể ngăn cản. Lại không muốn hôm nay vậy mà đụng phải cái này Trần Tiêu. Khí lực va chạm phía dưới vậy mà cũng không thể thắng, cái này gọi hắn làm sao không chấn kinh. Hai người lại đánh nhau chết sống mấy chiêu, sau đó có một tiếng, lại là song kiếm tương giao. Trần Tiêu kiếm khí xoay vòng, hướng Tả Lãnh Tiền bên hông gọi đi. Tả Lãnh Tiền dựng thẳng kiếm ngăn, sau đó một chiêu nghiêng bổ, hướng Trần Tiêu sườn trái trực kích mà xuống, một kiếm này ở trên cao nhìn xuống, thế đạo kỳ kình. Trần Tiêu vung ngược tay lên, có một tiếng vang vọng, hai người kiếm khí lần thứ ba tương giao. Lần này lực đạo vô cùng lớn, Trần Tiêu bị một kiếm này chấn động ra ngoài, bay ngược ra ba trượng có hơn. Vậy xem mọi người đồng loạt ra một tiếng. Hôm nay hai người so đấu quả thực gọi người mở rộng tầm mắt, cái này Tả Lãnh Tiền cố nhiên võ công cực cao, cái này Trần Tiêu vậy mà cũng không yếu nửa điểm, mặc dù bất quá chỉ có ngắn ngủi mấy chiêu, cũng là thực gọi người hoa mắt thần mê. Tả Lãnh Tiền toàn bộ cánh tay phải đều là tê dại một hồi, thầm nghĩ, tiểu tử này võ công trưởng thành cư nhiên như thế nhanh chóng, lúc này mới mấy tháng không gặp, vậy mà có thể cùng ta tương xứng, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Kẻ này chưa trừ diệt, tại ta đại kế có hại. Hắn hít một hơi, lập tức không do dự nữa, lại gọi Trần Tiêu như thế trưởng thành tiếp, nói không chính xác lúc nào liền phải lật thuyền trong mương. Trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào công quá khứ, kiếm khí tung hoành âm thanh bên trong, cuốn phong gào thét. Trần Tiêu mắt thấy hắn đã nổi sát tâm, không chút do dự vung vẩy kiếm khí đánh trả, chiêu thức cũng biến thành cực kỳ tàn nhẫn manh ác. Hắn sớm đã không phải sơ nhập giang hồ thái điểu, mặc dù trong lòng còn tồn lấy hiệp nghĩa thiệt tâm, nhưng là đối mặt muốn giết mình người, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không lại cùng đối phương lớn dạng đạo lý. Tại cái này trong giang hồ, ai bản sự cao, ai lời nói chính là chân lý. Điểm này, Trần Tiêu làm sao không minh bạch? Lúc này hoàng hôn mờ mịt, phong thiền đài bên trên hai người giao đấu không còn là đọ sức cao thấp, đúng là tính mệnh tương bác. Dưới đài người người đều nhìn ra. Phương Chứng đại sư nói, "Thiện hai, thiện hai." Như thế nào đột nhiên, lệ khí đại tác. Lần này hai người kiếm khí tung hành, toàn bộ phong thiền đài bên trên cứng rắn phiến đá nhưng gặp hai bạn, bị hai người dùng kiếm khí cắt thành từng đầu từng đạo khe rãnh, nguyên bản coi như mặt đất bằng phẳng mắt thấy biến thủng trăm ngàn lỗ. Hơn 10 chiêu quá khứ, Tả Lãnh Tiền thấy Trần Tiêu phong phải nghiêm mật, trong lòng càng đội vàng sao động, thầm nghĩ, ta nếu là ngay cả như thế tên tiểu tử đều thu thập không dưới, còn nói thế nào tranh bá thiên hạ. Sư phụ ta, sợ là cũng muốn đại đại sinh khí. Lập tức kiếm lực càng bận càng kình. Trần Tiêu đỡ trái hở phải, dường như ngăn cản không nổi, đột nhiên tốc độ đột nhiên tăng lên tới gần như quỷ dị, cả người liền phảng phất huyết ảnh, vây quanh Tả Lãnh Tiền phi tốc xoay tròn. Dưới đại quần hùng cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao thấp giọng hỏi, đây là cái gì thân pháp? Có nhận biết Trần Tiêu bộ này thân pháp thì là hô to, là hiệp khách đi thân pháp, ta gặp hắn sử qua. Mọi người lúc này gặp đến Trần Tiêu bộ này hiệp khách hành thân pháp, cảm thấy tán thưởng, lại không muốn chỉ chớp mắt ở giữa, Tạ Lãnh Thiển cũng là thân pháp biến đổi, chỗ làm con đường cùng Trần Tiêu vậy mà cực kỳ tương tự. Hai người đều là thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị, xuất thủ chi kỳ nhanh chóng, thực là không thể tưởng tượng. Tạ Lãnh Thiển tay phải múa trường kiếm, càng làm càng nhanh, làm đều là Tùng Sơn kiếm pháp, một chiêu tiếp một chiêu, dài ba thước kiếm khí bảo vệ toàn thân chung quanh yếu huyệt. Nhưng gặp hắn kiếm pháp tinh kỳ, kinh lực uy mãnh, mỗi một chiêu đều đánh phong thanh uy vũ, rất nhiều người đều uống lên hai tới. Trần Tiêu lại là thân ảnh điên cuồng vây quanh Tạ Lãnh Thiển xoay tròn, lần này hắn sử xuất hiệp khách hành thân pháp, đã sớm vượt qua 8 lần hạn mức cao nhất, vậy mà là liệu mạng dấu hiệu. Trần Tiêu trước đó không có làm bộ này thân pháp, mục đích chính là dự định xuất kỳ bất ý, lúc này tình lình lầm ra, quả nhiên xây dựng nó công, hai người như vậy lại đấu 7-8 chiêu, Tạ Lãnh Thiển dù sao theo không kịp Trần Tiêu tốc độ, thình lình bị Trần Tiêu kiếm khí phá bên trong chân trái, thân hình nháy mắt chậm chạp bắt đầu. Một kích thành công, Trần Tiêu bá một tiếng, đứng ở Tạ Lãnh Thiển ba trượng bên ngoài, hướng Tạ Lãnh Thiển liền ôm quyền nói, đã nhường. Nguyên bản đến nói, giữa hai người giao đấu, một phương thụ thường, kia tự nhiên chính là tài nghệ không bằng người, cuộc chiến này cũng liền khỏi phải lại đánh, lại không muốn Tạ Lãnh Thiển vậy mà nhếch miệng lên một tia cười lạnh ra. Hắn cái này cười quỷ dị. Trần Tiêu đang nghĩ đến cái này bên trong, đột nhiên thâm hậu một đạo bóng xám hướng mình lao thẳng tới, lúc này chính là Trần Tiêu lực cũ vừa tận tâm lực chưa sinh thời điểm, muốn né tránh đã không kịp. Mắt thấy cái kia đạo bóng xám cơ hồ là lấy tốc độ như tia chớp giết tới trước mặt mình, Trần Tiêu trong lòng đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nhớ tới, thiên diện thành côn. Thế mà đem hắn quên. Thẳng hướng Trần Tiêu người, chính là thành côn. Lúc trước hắn trong giang hồ khoé gió nổi mưa, Trần Tiêu nguyên bản không nên bắt hắn cho quên, bất quá hôm nay vừa mới thắng qua Tạ Lãnh Thiển, chính là trong lòng hơi có chút đắc ý thời điểm, cái này một cái chủ quan, lập tức liền cho thành côn thời cơ lợi dụng. Mắt thấy Trần Tiêu liền muốn bị thành côn đánh lén đạt được, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu đỏ như thiểm điện hướng Trần Tiêu đánh tới, vội la lên, cẩn thận. Chính là Đông Phương Ngọc. Lại không muốn, Đông Phương Ngọc lúc đầu liền tốc độ cực nhanh, lại có người so với nàng xuất thủ càng nhanh. Một đạo màu xám trắng cái bóng gần như tuấn di xuất hiện sau lưng Trần Tiêu, hô tiện tay một trường, thế tới hung mãnh vô cùng thành côn vậy mà phản phất bị côn sắt đập nện bóng ra bay thẳng ra, hắn đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, không trung lưu lại một chuỗi huyết châu, vang một tiếng, không biết đụng ngã bao nhiêu người, sắc mặt thảm đạm. Thẳng đến lúc này, Trần Tiêu mới có cơ hội quay đầu nhìn lại, cái này xem xét, lập tức liền ngây người. Người tới thân cao phổ thông, hình thể phổ thông, tướng mạo cũng là phổ thông. Thế nhưng là Trần Tiêu lại là biết, tại hắn phổ thông tới cực điểm bên ngoài đồng hồ phía dưới, ẩn giấu, lại là tuyệt không phổ thông thực lực kinh người. Đông Phương Ngọc gặp một lần người này, lúc này nhẹ nhàng thi lễ, cung kính nói, sư tôn. Đến người này, chính là Trần Tiêu cha vợ tương lai, Đông Phương Ngọc sư phụ, kế ma, độc cô cầu bại. Chương 386, Lão Bằng Hưu chương 386, Lão Bằng Hưu lúc này ở trận tất cả mọi người sử sốt. Sau đó, chính là Trấn Thiên tiếng nghị luận, trời. Vậy mà là Đông Phương bất bại sư phụ, hắn đến cùng là nhân vật bậc nào? Có thể dạy dỗ Đông Phương bất bại lợi hại như vậy đồ đệ, người sư phụ này khẳng định không kém. Đâu chỉ là không kém, quả thực mạnh đến bầu trời. Ta nhưng nói cho ngươi, đồ đệ của hắn đều gọi Đông Phương bất bại, vậy hắn ha không chính là độc cô cầu bại rồi? Lao thiên gia, độc cô cầu bại, đây chính là công nhận giang hồ đệ nhất cao thủ a. Nói nhảm, không phải giang hồ đệ nhất cao thủ, có thể dạy dỗ Đông Phương Ngọc lợi hại như vậy đồ đệ sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, Đông Phương bất bại sư phụ, vậy nên ra sao cùng đáng sợ nhân vật? Thế nhưng là lúc này người này lại vô luận là thế nào nhìn, đều chẳng qua chính là một cái phổ thông người, không chút nào khoa trương, đem hắn phóng tới trong đám người, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ nhìn nhiều hắn một chút. Thế nhưng là chỉ như vậy một cái phổ thông người, lại chính là Đông Phương bất bại sư phụ. Kiếm ma, độc cô cầu bại. Lúc này trong tràng một chút chân chính tiền bối cao thủ, cũng đều đoán ra độc cô cầu bại thân phận, Huyền An Phương chứng bọn người nhao nhao tiến lên làm lễ. Độc cô cầu bại trên giang hồ bối phần có cao, tuyệt đối không làm người thứ hai nghĩ. Đơn giản gật đầu thăm hỏi về sau, độc cô cầu bại đầu tiên là tùy ý nhìn lướt qua đã sững sờ ngay tại chỗ Tạ Lãnh Thiển, về sau vô Trần Tiêu bà bay, khẽ cười nói, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ân, ngươi làm rất tốt, xác thực rất tốt. Trần Tiêu hiện tại lơ ngơ, hắn hoàn toàn liền không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, kỳ quái nói, tiền bối, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta làm sao hoàn toàn không có sở minh bạch tình trạng a? Độc cô cầu bại ôn nhu nói, trước không nội, ta trước tiên cần phải gọi một vị lão bằng hữu ra. Nói độc cô cầu bại nhìn về phía Tạ Lãnh Thiển, thản nhiên nói, tiểu tử, gọi ngươi sư phụ ra đi, tuần vui này nên kết thúc. Hắn trên giang hồ đối điểm cực cao, quản Tạ Lãnh Thiển gọi tiểu tử, không tính kinh thường. Tạ Lãnh Thiển xem tướng thành côn phương hướng, thấy lúc này sớm có Tung Sơn phái người đem thành côn nhấc xuống dưới, cuối cùng yên lòng. Độc cô cầu bại khẽ cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này không có bị ta một bàn tay trục chết, nhưng là tối thiểu cái này trong vòng 1-2 năm là không thể đối người độc thủ. Vừa nói vừa nhìn Tạ Lãnh Thiển một chút, nói, lão bằng hữu, là ngươi chủ động ra, hay là ta trước hết giết ngươi đổ đệ bức ngươi ra? Quả nhiên, độc cô cầu bại thốt ra lời này xong, một giọng già nua nói, ai, đây là tội gì lý do, vốn là một trận cho hay, ngược lại là toàn cứ gọi Trần Tiêu tiểu tử ngu ngốc này cho quái, đáng tiếc đáng tiếc. Đạo thanh âm này tại Trần Tiêu bọn người sau lưng bảy bên trong vang lên, tiếp theo là tịch đùng đùng ba xương cốt tiếng vang, một cái nguyên bản dáng người rất thấp người đông dưng lớn lên bắt đầu, biến thành cơ hồ cùng Trần Tiêu cao lớn một vị lão giả. Nguyên lai hắn một mực lấy thu hợp lại pháp trốn ở mọi người cuối cùng chỗ, thời khắc này mới hiện thân ra. Nhìn thấy người này rốt cục hiện thân ra, Độc Cô Cầu bại mỉm cười, nói: "Thật sự là đã lâu không gặp, ta lão bằng hữu như thế tính toán tính, sợ là có chừng 50 năm đi." Đám người tự phát phân tán ra đến, lão giả kia chậm rãi đi ra khỏi đám người, lúc này mới cười khổ một tiếng, nói: "Ai, không nghĩ tới lần này đến cùng còn là bị ngươi ép ra ngoài, cũng được, đã dạng này, vậy cái này trận hí cũng coi như là kết thúc đi." Trần Tiêu nhìn kỹ lại, lão giả này thân hình cao lớn từ không cần phải nói, khó được chính là tướng mạo cổ phác, hồng quang đầy mặt, râu tóc đều đen, không có nửa điểm tạp sắc, nhìn qua chắc chắn không giống như là cùng Độc Cô Cầu bại cùng thời đại lao bằng hữu. Bất quá vừa nghĩ tới Độc Cô Cầu bại cũng không có như thế nào thấy lao, Trần Tiêu lúc này thoải mái, lão gia hỏa này xem ra cũng tuyệt đối là cái quái vật. Bất quá nghe hắn ý tứ trong lời nói một mực tại trốn tránh Độc Cô Cầu bại, đoán chừng võ công so với Độc Cô Cầu bại đến sợ là phải yếu hơn không ít. Bất quá yếu hơn nữa cũng có cái giới hạn, lão gia hỏa này thực lực, chí ít là hoàng thượng kia một đẳng cấp, thỏa thỏa nhi. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, tuần vui này nên kết thúc, lao bằng hữu. Lão giả kia gật đầu nói, ân, thì là kết thúc. Độc Cô Cầu bại hỏi, Thất Tinh Liên Minh minh chủ, chính là ngươi đi, Kiếm Yêu Thẩm Liệt. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn xem lão giả kia. Độc Cô Cầu bại được xưng là kiếm ma, lão giả này vậy mà gọi là kiếm yêu, nghĩ đến tự nhiên cũng là võ công cực cao. Chỉ là không biết hai người bọn họ ở giữa lại có quan hệ gì. Mặc dù không rõ ràng, bất quá tất nhiên là không đơn giản. Kiếm Yêu Thẩm Liệt nói, không sai, ngươi đoán rất chuẩn, ta chính là Thất Tinh Liên Minh minh chủ. Độc Cô Cầu bại mỉm cười nói, ngươi chẳng lẽ không nên đơn giản giải thích một chút? Thẩm Liệt nói, ân, có thể. Ngươi như là đã xuất hiện, ta giấu giếm nữa liền không có gì tất yếu. Ngươi đều muốn biết thứ gì? Lúc này trong lòng mọi người đều có cực lớn bí ẩn, thế nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ cái kia hỏi. Đến cùng là Độc Cô Cầu bại cẩn thận, hắn vô Trần Tiêu bà bay, nói, hay là ngươi hỏi tới đi, dạng này càng trực tiếp một chút. Tốt. Loại thời điểm này Trần Tiêu tự nhiên là không có mảy may do dự. Hắn tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, vừa rồi đánh lên ta, là Thành Quân A. Hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thẩm Liệt mỉm cười nói, là ta hai đồ nhi. Quả nhiên là dạng này, Trần Tiêu lại hỏi, kia Tả Lãnh Thiên đâu? Thẩm Liệt trả lời, là ta lớn đồ nhi. Lời kia vừa thốt ra, mọi người tại đây lập tức liền có vân khai vụ tán cảm giác. Khó trách Tả Lãnh Thiên có như thế lớn dạ tâm, hắn cùng Thành Côn hai người một sáng một tối, nếu như hôm nay không phải Trần Tiêu tổn thương Tả Lãnh Thiên, lại có Độc Cô Cầu bại dấu ở trong đám người, hắn kế hoạch này, sợ là thật sẽ đạt được. Lúc này Trần Tiêu nhìn một chút cung kính đứng ở một bên Phong Thanh Dương cùng Lâm Bình Chi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm Bình Chi có thể giết chết Dư Thương Hải. Có Độc Cô Cầu bại chỉ điểm, Lâm Bình Chi trừ phi là ngốc đốc, mới có thể thắng không được Dư Thương Hải. Trần Tiêu nghĩ nghĩ, hỏi, vì sao muốn trộm Cửu Âm Chân Kinh? Lấy võ công của ngươi, muốn bồi dưỡng cao thủ, tuyệt đối không có khó như vậy a. Còn có, trộm Cửu Âm Chân Kinh người, là ai? Người này a. Nói đến ngươi xác thực cũng là nhận biết. Thẩm Liệt hướng trong đám người vây vây tay, ra đi, không cần thiết lại giấu, chơi trốn tìm trò chơi có thể kết thúc. Hắn thốt ra lời này xong, trong đám người lập tức đi ra một người, Trần Tiêu gặp một lần, lập tức toàn bộ đều hiểu đi qua. Người kia mặc dù bây giờ làm phổ thông giang hồ võ giả cách ăn mặc, bất quá Trần Tiêu hay là một chút liền nhận ra được. Đúng là hắn nhận biết, còn từng có hai lần giao tình. Hoàng Thượng Môn Đồ, Trần Khắc Bình. Vậy mà là hắn. Khó trách có thể chui vào Hoàng Thượng Âm Dương Điện, trộm đi Cửu Âm Chân Kinh. Gia hỏa này ẩn tàng quả nhiên đủ sâu, từ hắn hạ thủ trộm lấy Cửu Âm Chân Kinh, đúng là cực kỳ dễ dàng đắc thủ. Khoảng thời gian này một mực khốn nhiễu Trần Tiêu đây hết thảy, rốt cục chân tướng rõ ràng. Chương 387, chân tướng chương 387, chân tướng nguyên lai hết thảy đều là trước mặt người này đạo diễn một tuần kịch mà thôi. Kiếm Yêu Thẩm Liệt, âm thầm bồi dưỡng mình thế lực, Tả Lãnh Thiền, Thành Côn, Trần Khắc Bình, ba người này đều là đồ đệ của hắn. Tả Lãnh Thiền bên ngoài phía trên tọa trấn Ngũ Nhạc kiếm phái, trở thành Tung Sơn phái trưởng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái minh chủ, Thành Côn âm thầm chủ hạch, đảo loạn giang hồ hấp dẫn ánh mắt, Trần Khang Bình thì phát triển quan phương lộ tuyến, âm thầm mưu đồ trộm lấy Cửu Âm Chân Kinh. Xem ra bọn hắn phía sau đánh bản tính, còn xa không chỉ là bên ngoài những này mà thôi. Mưu đồ phái khác võ công, âm mưu tạo phản, khó trách lấy bách tổn đạo nhân Cưu Ma Chí loại hình tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ cam tâm tình nguyện trở thành hắn dưới trướng. Cái này Thẩm Liệt đã có thể cùng Độc Cô Cầu bại coi là lao bằng hưu, thực lực có thể nghĩ. Lúc này Thẩm Liệt thản nhiên nói, không nghĩ tới đến cùng còn là bị nhận ra được. Bất quá đã ta nói nhiều như vậy, Độc Cô, ngươi lại là như thế nào bắt lấy ta sơ hở? Chỉ bằng Thành Côn xuất thủ đánh lén, sợ còn không đến mức gọi ngươi liên tưởng đến ta đi. Đông Phương Bất Bại khẽ mỉm cười một cái, sau đó nói ra một câu kem chút gọi Thẩm Liệt tức giận thổ huyết, kỳ thật nói đến cũng rất đơn giản, ta là đoán. Nói vậy, Thẩm Liệt giận dữ, ngươi đoán làm sao lại đoán chuẩn xác như vậy, thậm chí đều biết ta ngay tại đám người này bên trong. Ta đúng là đoán. Độc Cô Cầu bại bất đắc dĩ buông tay, Tả Lãnh Thiền hàn băng chân khí, Thành Côn cũng là hàn băng chân khí, giữa hai người chiêu thức ngoại nhân mặc dù xem ra không giống, bất quá nhưng không giấu giếm được con mắt của ta. Ta chỉ bất quá bình thường nhàm chán thời điểm lưu tâm một chút mà thôi. Ân, ta đoán định lần này đại hội Thành Côn tất nhiên sẽ ra tay, sự thật cũng chứng thực suy đoán của ta, kỳ thật, kế hoạch của ngươi nguyên bản cái kia đều rất tốt, không có gì đại lậu động. Bất quá có câu nói là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi tính sai một người. Thẩm Liệt trầm giọng nói, Trần Tiêu. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, không sai. Chính là Trần Tiêu, ta tương lai còn dễ tốt. Ta tác dụng có như thế lớn a? Trần Tiêu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, ai nha nha, ngài cái này thật sự là có chút quá khen, ta kỳ thật không có chút nào cao hứng. Hắn nói là không cao hứng, thế nhưng là mặt đều cười cùng hoa loa kèn đồng dạng. Thẩm Liệt nhìn xem Trần Tiêu, bất đắc dĩ nói, xác thực, tiểu tử này quả nhiên là một khối tài liệu tốt, lúc trước ta cũng nghĩ qua kéo hắn tới, bất quá lại quên tiểu tử này cùng ngươi cái này hảo đồ đệ quan hệ trong đó. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền một kiếm đem hắn giết mới đúng, làm gì phí như thế lớn khổ tâm. Nhắc lên giết người, Trần Tiêu đột nhiên nhớ lại một việc, đột nhiên trịnh trọng hỏi, đúng, ngươi không nói ta đều không nhớ ra được. Ta Tiêu Phong Tiêu Nhị ca cha mẹ nuôi, có phải là thành côn giết? Huyền Cổ đại sư, có phải là cũng là thành côn giết? Thẩm Liệt gật đầu nói, không sai. Cái này bên trong khoảng cách Thiếu Lâm tự lộ trình lại không xa, giết bọn hắn mấy người cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Tung Sơn phái, Thiếu Lâm tự, coi là thật không xa. Khó trách Huyền Cổ đại sư mấy người có thể bị người giết tại Thiếu Lâm tự dưới chân, cái này căn bản chính là Tung Sơn phái mấy người này hạ thủ, ra hỏa cho Tiêu Phong. Nghe cái này Thẩm Liệt chính miệng đáp ứng việc này, ở đây quần hào đều a một tiếng, bọn hắn trước đó đều tưởng rằng Tiêu Phong cái này người khiết đan hạ thủ, lại nguyên lai hung thủ thật sự, liền giấu ở Thiếu Lâm tự bên người. Huyền Nan chắp tay hành lễ, chậm rãi nói, A Di Đà Phật, thí chủ lòng dạ thật là độc ác. Thẩm Liệt lại là cười nói, tâm địa ta hung ác a. Ta nhìn ngược lại là chưa hẳn. Giết một là vì tội, giết bạn là vì hùng, trong lịch sử cái kia người thành công không phải máu tươi đầy tay. Bây giờ nói tâm địa ta hung ác, sợ còn hơi sớm đi. Huyền Nan nói, thí chủ chẳng lẽ liền không sợ gây nên võ lâm công phẫn, ở đây nhiều như vậy anh hùng hào kiệt của công, cứ việc thí chủ võ công thông thiên, sợ cũng chưa hẳn ngăn cản được. Thẩm Liệt lại là không thèm để ý chút nào nói, ta hôm nay đã có thể nói ra nhiều như vậy trận tướng, mục đích chính là muốn nói cho ngươi nhóm một tiếng. Coi như các ngươi thật biết mọi chuyện, cũng là không làm gì được ta. Độc Cô Cầu bại thấp giọng hướng Trần Tiêu nói, cẩn thận, hắn sắp xuất thủ. Quả nhiên, Thẩm Liệt cười hắc hắc, nói, lời nói đã nói nhiều như vậy, tiếp xuống, trò hay mới chính thức bắt đầu. Lão bằng hữu, nhiều năm như vậy không gặp, chẳng lẽ chúng ta không nên hào hào nóng người một chút à? Hắn nói vừa xong, tay phải vung mạnh lên, sau một tiếng, một thanh trường kiếm từ đằng xa một tên Hoa Sơn phái đệ tử bên hông trong vỏ kiếm bay thẳng ra, rơi xuống Thẩm Liệt trong tay. Sau đó sặc sặc thanh âm đại tác, vậy mà lại có 6 thanh trường kiếm bay tới, Thẩm Liệt trường kiếm trong tay vung lên, 6 thanh kiếm đầu đôi tương liên, vậy mà hình thành một đầu trường kiếm cùng long, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Người cái này yêu kiếm thuật, vậy mà lại rất nhiều tiến cảnh, thực tế thật đáng mừng. Độc Cô Cầu bại tán thưởng một tiếng, tiện tay hút qua một cây cành khô tới tay, sau đó quang mang lơn tránh, gần như khoảng 2 trượng dài ngắn kinh người kiếm khí cơ hồ đâm thủng bầu trời, người bây xem đều hãi nhiên biến sắc. Thẳng đến lúc này, mọi người tại đây mới rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết kiếm ma Độc Cô Cầu bại chân chính bản sự. Tất cả mọi người nhanh lùi lại 3 trượng có hơn. Lão bằng hữu, ngươi kiếm khí này vẫn là như vậy phong mang tất lộ a? Thẩm Liệt tùy ý vung vẩy một chút trường kiếm trong tay của Long, cười hắc hắc nói, chỉ là không biết, hôm nay ngươi mấy kiếm mới có thể thắng ta. Độc Cô Cầu bại hai mắt trừng một cái, bắn ra hai tia chớp tinh quang, nhìn về phía Thẩm Liệt, thản nhiên nói, hôm nay chúng ta ngược lại là không cần thiết nhất định phải điểm cái cao thấp. Mọi người lấy làm kỳ, lấy Độc Cô Cầu bại võ công trời điểm, kiếm này yêu Thẩm Liệt đã một mực tránh cùng hắn đang đối mặt địch, hắn lại như thế nào không thừa thắng xông lên, đem đối phương chém ở nơi đây. Thẩm Liệt lại là cười nhạt nói, quả nhiên, thiên hạ này người hiểu ta, không những câu ngươi không ai có thể hơn. Độc Cô Cầu bại thanh âm hoàn toàn như trước đây bình ổn, chậm rãi nói, những thủ hạ của ngươi, nghĩ đến tất nhiên là đang đuổi hướng nơi này trên đường, nếu như ta cùng tính mệnh của ngươi tương bác, đến lúc đó ha không sẽ bị quần công, chính giữa ngươi ý muốn. Mọi người đến tận đây mới hiểu được. Quả nhiên, phong thiền đài hơn mấy ngàn hào sĩ, chí ít có khoảng 30 chậm rãi đứng ở Tung Sơn phái tả lãnh thiền một phương. Càng là có thể suy ra, dưới núi tuyệt đối còn có một số đông người viên đang chạy về nơi này trên đường. Thẩm Liệt bị hắn bóp trần tâm kế, không có chút nào kinh sợ, thong dong nói, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân, nhìn rõ mọi việc, tiểu đệ bội phục cực kỳ. Ngươi nói nửa điểm không kém, thủ hạ ta đám tiểu tử kia nhóm, ngay tại lên núi trên đường. Hắn nói đến phảng phất hời hợt, nhưng Trần Tiêu lại là biết, trong miệng hắn đám tiểu tử kia, tuyệt đối chính là hỏa công đầu đà, Đinh Xuân Thu cứu ma trí bọn người. Những người này mỗi cái đều là cao thủ, Độc Cô Cầu bại tuy mạnh, nhưng là đối mặt Thẩm Liệt cùng những người kia hợp kích, sợ cũng chưa hẳn có thể chiếm được đến chỗ tốt. Độc Cô Cầu bại nhìn về phía bầu trời nhan sắc, hướng Thẩm Liệt cười nói, hiện tại độc thủ còn kịp tại trời tối trước về nhà ngủ một giấc đi. Thẩm Liệt cười dài mà lên, toàn bộ thân hình đại điểu lăng không mà lên, trong tay bảy trôi tương liên trường kiếm tuôn ra một mảnh xanh lam kiếm khí, mang theo cùng liệt kình phong, phản phất cự long hướng Độc Cô Cầu bại bay tới. Chương 388, kiếm ma Độc Cô, chỉ cầu bại một lần. Chương 388, kiếm ma Độc Cô, chỉ cầu bại một lần. Đối mặt với đối phương trường kiếm cùng long, Độc Cô Cầu bại kiếm khí trong tay vung mạnh lên, xoay một tiếng, trường kiếm kia cùng long bên trong một thanh kiếm lập tức bị cắt thành hai đoạn, thế nhưng là Độc Cô Cầu bại lại là không có bất kỳ cái gì biểu tình mừng rỡ. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi cái này yêu kiếm thuật, xem ra là lại có cực lớn tiến bộ a, lão bằng hữu. Lúc này ở trong mắt mọi người, mặc dù Thẩm Liệt bảy thanh trường kiếm bên trong một thanh bị chặn ngang chặt đứt, thế nhưng là chuôi kiếm này cũng bất quá là từ một phân thành hai, đối với toàn bộ kiếm khí cuồng long đến nói, vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Thẩm Liệt cười nói, ngươi còn chưa có chết, ta tự nhiên không dám thư giãn. Cái này hai đại cao thủ mới ra chiêu, thanh thế lập tức khác biệt. Thẩm Liệt liền giống như là hải khiếu điên cuồng tấn công lấy đường ven biển, mà Độc Cô Cầu bại lại là phảng phất vững chắc tới cực điểm đê đập, ứng phó tài giỏi có hơn, không mảy may loạn. Cùng lúc đó, từ phía dưới vách núi truyền đến một tiếng hét dài, vang tận mây xanh. Từ phong thiền đài trên bậc thang, xa xa luồn lên rất nhiều cái bóng người, hướng chiến trường chạy tới. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, Trần Tiêu cả đám lâm vào hai mặt thụ địch hiểm cảnh. Khó trách Thẩm Liệt một bộ đã tinh trước năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, đây hết thảy tự nhiên là hắn đã sớm an bài tốt. Lúc này Thất Tinh Liên Minh cái khác hảo thủ rốt cục xuất hiện. Đến những người này, Trần Tiêu cơ hồ toàn bộ đều là nhận biết. Hỏa Công Đầu Đà, Cưu Ma Chí, Linh Xuân Thu, Huyền Minh Nhị Lão, Kim Luân Pháp Vương, Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính, cùng các loại, một đám Thất Tinh Liên Minh cao thủ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Tung Sơn phái đệ tử tuân gia cùng nhiệt kêu lên vui mừng. Xa xa một mực mọi người vây xem sắc mặt đại biến. Tại những này tà phái cao thủ đằng sau, trọn vẹn hơn 2.000 tên áo đen che mặt người áo đen cũng cùng đi theo tới. Xem bọn hắn thân pháp, tùy tiện một cái, đều là tương đương cao thủ lợi hại. Độc Cô Cầu bại sau đó lại đem Thẩm Liệt một thanh trường kiếm cắt đứt, thu tay lại lui ra phía sau. Kịch chiến đột nhiên hoàn toàn đứng im, tựa như lúc bắt đầu như vậy đột nhiên. Thẩm Liệt vội ho một tiếng, nói, như thế nào lại không đánh rồi? Độc Cô Cầu bại cười nhạt nói, ngươi Tung Sơn thập tam thái bảo còn không có xuất hiện, tự nhiên không nóng nảy động thủ. Thẩm Liệt gật đầu nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá ngươi nói Tung Sơn thập tam thái bảo lần này thế nhưng là nói sai. Độc Cô Cầu bại hỏi, a, làm sai chỗ nào? Thẩm Liệt nói, hiện tại đã không phải là thập tam thái bảo, mà là 11 thái bảo. Phí Bân tàn phế, Đại Âm Dương Tay vui dày thì là bị ta cho giết. Vui dày bị giết. Trần Tiêu xa xa một bên nghe, trong lòng không khỏi đau xót. Vui dày nên tính là Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong nhân phẩm tương đối hiền hậu một cái, lại bị Thẩm Liệt cho giết. Vì sao? Độc Cô Cầu bại hỏi. Hắn là Đại Âm Dương sư hoàng thượng người. Thẩm Liệt cười nói, Đại Âm Dương sư, Đại Âm Dương Tay, lúc trước hắn cái này xưng hào phạm hoàng thượng kiên kỵ, bị hoàng thượng phái người truy sát, ta vốn cho rằng địch nhân của địch nhân chính là mình bằng hữu, gần nhất mới biết được, hắn vậy mà là hoàng thượng nội ứng. Lúc trước lần kia truy sát bất quá chỉ là một trận khổ nhục kế mà thôi. Nói đến đây bên trong, Thẩm Liệt nói tiếp, cũng may mắn ta hạ thủ dưới sớm, không phải hôm nay trận này cho hay, coi như diễn không thành. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, đáng tiếc. Nói hắn một đôi nguyên bản bình thường lúc này lại là điện mang lấp lóe hai mắt tại Cưu Ma Chí đám người trên thân liếc nhìn một phen, nói, là người chó săn tư vị không được tốt thụ à. Trần Tiêu trong lòng sảng khoái vô cùng, câu nói này mắng thật mẹ nó thông khoái. Cưu Ma Chí bọn người nghĩ không ra lấy Độc Cô Cầu bại thân phận, vậy mà cũng sẽ nói ra những lời này đến, sắc mặt đều biến. Một câu nói xong, Độc Cô Cầu bại ngửa mặt lên trời cười dài nói, tham sống sợ chết, khuất tại quyền thế hạng người, võ công lại có thể cao đi nơi nào, động thủ đi. Thẩm Liệt thâm trầm nói, hiện tại đã không có đạo lý gì dễ nói, lão bằng hữu, ngươi chưa hẳn có thể thắng dễ dàng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ hợp kích đi. Độc Cô Cầu bại cắt đứt nói, giữa chúng ta đã không phải bình thường so tài đọ sức, hiện tại các ngươi họa loạn võ lâm, là địch không phải bạn, mọi người chẳng lẽ còn có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không thành. Lúc này đối phương đã triệt để ngả bài, tự nhiên không phải lại đổ tranh đua miệng lưỡi thời điểm. Thẩm Liệt một chút hít sâu, tóc không gió cổ động, quần áo một chút cổ động. Hắn nguyên bản liền cực kỳ cao lớn uy vũ, lúc này như vậy toàn lực thôi động công lực, càng phát thiên thần hạ phàm. Từ 50 năm trước hắn bại vào Độc Cô Cầu bại chi thủ, đào thoát sau dốc lòng bế quan, sáng chế bộ này Hàn Minh chân khí đến nay, trên là lần đầu lấy chi đối địch. Tả Lãnh Tiền Hàn băng chân khí, Thành Côn Huyền Âm chỉ, đều là thoát thai từ bộ công pháp này. Uy lực mạnh, không thể nghi ngờ. Cùng cao lớn uy vũ Thẩm Liệt so sánh, Độc Cô Cầu bại nhìn qua lại càng giống là một vị nhà bên đại thúc, nhưng là ở đây tất cả mọi người biết, vị đại thúc này tuyệt đối không đơn giản. Hai trượng kiếm khí phá không, cái này còn không chỉ, Độc Cô Cầu bại trên thân, vậy mà cũng ngưng tụ ra nhàn nhạt màu xanh lam đấu nội lực, nhìn qua vậy mà cùng Trần Tiêu khí cương đấu áo không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá, so với Trần Tiêu chỉ có thể phạm vi nhỏ bao trùm, Độc Cô Cầu bại lại là càng thêm hoàn chỉnh. Trần Tiêu nhìn hít một hơi lãnh khí. Vị này công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, rốt cục sử xuất hắn mạnh nhất thực lực. Không chút nào khoa trương, kia là một kiện cương khí khôi giáp. Khí cương đấu áo chân chính hoàn chỉnh hình thái. Mạnh nhất kiếm, mạnh nhất thuần. Kiếm ma Độc Cô, chỉ cầu bại một lần mà không thể được. Câu nói này tuyệt đối không có nửa điểm khoác lác thành điểm ở bên trong. Thế chỗ công nhận. Thẩm Liên sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù những năm này hắn dốc lòng bế quan, công lực lớn tiến vào, nhưng giờ này khắc này, hắn nhưng không có mảy may có thể đạt được thắng lợi cảm giác. Kiếm Ma Độc Cô, chỉ cầu bại một lần. Câu nói này từ khi xuất hiện, liền từ không có qua bất luận cái gì sai lầm. Thẩm Liệt nhớ tới giang hồ anh hùng phổ bên trên giới thiệu Độc Cô Cầu bại câu nói kia, hắn địch nhân lớn nhất chỉ có chính hắn. Hai người xuất thủ sắp đến. Độc Cô Cầu bại hoàn toàn không cảm giác được mưa gió sắp đến, sát khí đầy trời nguy cơ. Bị cười ánh mắt ung dung nhìn về phía trên trời minh nguyệt, cuồng phong chợt nổi lên, vây xem giang hồ quần hào tự động hướng bốn phía rời đi, đưa ra càng lớn không gian, lấy tắt chiến trận chi dụ. Độc Cô Cầu bại quần áo không nhúc đích, tựa như một điểm gió đều không có. Trên thực tế, khí kình đã xem bụi đất cùng đá vụn cào đến cuồng vũ bay xoáy, đem hai người bao phủ ở bên trong. Độc Cô Cầu bại đống nhiên hướng Trần Tiêu nói, tiểu tử, nhìn cẩn thận. Trường hợp như vậy cũng không thường có. Hắn nói mỗi một chữ đều không có bất kỳ cái gì đặc thù. Thế nhưng là đối mặt trường hợp như vậy, lời này ngữ khí lại phảng phất đang cùng Trần Tiêu kéo việc nhà. Gọi người không cảm giác được mảy may sắp sinh tử chiến đấu khẩn trương. Thẩm Liệt đống nhiên sinh ra hàn ý trong lòng. Cùng lúc đó, Độc Cô Cầu bại kiếm trong tay mang đột nhiên tăng gọn, phản phất đâm thủng bầu trời thần kiếm, hướng Thẩm Liệt chém tới. Không khí đều bị xé nứt, cuồng phong cơ hồ cũng bị Độc Cô Cầu bại một kiếm chặt đứt. Trong lúc nhất thời, toàn trường trong mắt mọi người, toàn bộ đều là Độc Cô Cầu bại kiếm khí trong tay quan mang, không thể ngăn cản. Chương 389, tạm nên vị diện chân thực lịch sử. Chương 389, tạo nên vị diện chân thực lịch sử đinh 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 đinh. Thẩm Liệt trường kiếm trong tay cuồng long điên cuồng vung dậy, trong chốc lát cùng Độc Cô Cầu bại kiếm khí ngạnh bính 36 lần, không khí đều phát ra một trận thống khổ gào thét, cuồng phong tại gào thét. Nguyên bản 7 thanh trường kiếm kết nối mà thành kiếm long bị Độc Cô Cầu bại trẻ thành gần 110 đoạn, lúc này bị Thẩm Liệt khống chế trong tay kiếm long, nháy mắt liền biến thành một đầu sắt thép trường tiên. Thẩm Liệt thân hình cao lớn chợt tiến vào chợt lui, mỗi vừa lui đều là Độc Cô Cầu bại kiếm quang tăng gọn thời điểm, tiến vào thì kiếm long hướng Độc Cô Cầu bại cuồng quyền mà đi, phát ra trận trận cuồng kình, vô cùng bất nhập địa xâm tiến vào kiếm khí trong khe hở. Độc Cô Cầu bại thì là dù bận vẫn ung dung, tùy ý mấy cái vẫy tay một cái, liền đem công tiến lên đây Thẩm Liệt bước lui. Lại đấu mấy chiêu, Thẩm Liệt đỗng nhiên ở giữa thân hình nhanh lùi lại ra ba trượng ngoài ý muốn, cười nói: "Lão bằng hữu, chúng ta hôm nay thật chẳng lẽ muốn phân ra sinh tử thắng bại sao?" Độc Cô Cầu bại cười dài nói: "Ngươi bày ra dạng này một cái tư thế, nhiều người như vậy ở một bên nhìn chằm chằm, chẳng lẽ còn có giả?" Thẩm Liệt hừ lạnh, vừa muốn mở miệng châm chọc, lấy đó mình vẫn còn dư lực, Độc Cô Cầu bại kiếm khí trong tay chợt tản đi. Chói mắt xanh lam qua màn, phút chốc biến mất. Mọi người vây xem, bất luận đi ta, trong lòng âm thanh cảm thấy đáng tiếc, Độc Cô Cầu bại kiếm khí qua màn, so với bất luận cái gì xinh đẹp nhất ánh trăng, càng đẹp mắt hơn 1.000 tin 10.000 lần. Thẩm Liệt cúi đầu trầm tư một lát, đống nhiên nói: "Không bằng dừng tay, như thế nào?" Hắn sợ, lúc này đối mặt Độc Cô Cầu bại, Thẩm Liệt thật sợ hãi. Bây giờ Độc Cô Cầu bại đã tu luyện ra cương khí khôi giáp, phối hợp thêm hắn gần hai cầm dài ngắn kiếm khí, công kích phòng ngự đã gần như hướng tới hoàn mỹ. Hắn đã đạt tới thế gian võ công cực hạn, thật liều mạng xuống dưới, coi như mình một phương đông đảo cao thủ tề xuất diện sát Độc Cô Cầu bại, mình cũng tất nhiên sẽ bị Độc Cô Cầu bại liều chết một kích giết chết, liên đối lấy những người khác cũng tất nhiên sẽ bị tai họa. Mình thất tinh liên minh nguyên khí trọng thương phía dưới, ở đây đám người khác lên mà công, hạ chẳng có liệu. Nghìn tính bạc tính, hay là tính kém một bước. Thẩm Liệt trong lòng thở dài, hắn cơ hồ đã hướng tới hoàn mỹ, thậm chí có thể nói vốn là hoàn mỹ. Ngũ nhạc đại hội, vô luận như thế nào liên hợp, kia trên thực tế cũng không như thế nào trọng yếu. Có thể liên hợp tốt nhất, không thể liên hợp, vậy liền tương lai những người này vây quanh ở cái này bên trong, toàn bộ giết chết. Thậm chí hắn đã tính ra Độc Cô Cầu bại tất nhiên sẽ đến, chỉ là không có tính tới Độc Cô Cầu bại võ công đã đạt tới bây giờ như vậy hoàn mỹ cảnh giới. Cơ kém một chiêu đáng tiếc. Nếu không hôm nay đến đây người toàn bộ giết sạch, quay đầu mình liền có thể dẫn người diệt đi khoảng cách không xa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm vừa diệt, trong giang hồ ai còn có thể chống đỡ mình? Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã muộn. Cơ hội như là đã bỏ lỡ, nghĩ lại bổ cứu, vậy liền khó. Độc Cô Cầu bại quét Thẩm Liệt một chút, cười nói: "Đã ngươi đã nói như thế, vậy liền dừng tay tốt." Toàn thân nguyên bản chọc tan bầu trời khí thế nháy mắt thu lại, Độc Cô Cầu bại lại biến trở về kia phổ phổ thông thông trung niên đại thúc bộ dáng. Giữa hai người liền giống như chưa hề động thủ một lần. Thế nhưng là người sáng suốt cũng đều biết, thật luận độc thủ, thiên hạ không người là Độc Cô Cầu bại đối thủ. Kiếm ma Độc Cô, chỉ cầu bại một lần. Thẩm Liệt trầm rãi nói: "Vậy tiểu đệ liền cung tiễn Độc Cô huynh xuống núi." Kiếm ma cười ha ha một tiếng, giữ chặt Trần Tiêu cùng Đông Phương Ngọc tay, trả lời: "Vậy liền không cần khách khí." Nói liền hướng phía lúc đầu đi đến, vừa đi vừa nói: "Đúng, lão bằng hữu, người ta đều đã tuổi đã cao, cái này chuyện trong giang hồ, liền giao cho đám này tiểu bằng hữu tới chơi đi, như thế nào?" Hắn ý tứ trong lời nói này, kia là nếu như Thẩm Liệt không xuất thủ, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Thẩm Liệt như thế nào nghe không hiểu, cẩn thận nghĩ, nói: "Tốt, chỉ cần Độc Cô huynh không tự mình xuất thủ, tiểu đệ cũng tuyệt không làm những cái kia khi dễ tiểu bối hoạt động. Như vậy ước định, như thế nào?" "Rất tốt." Độc Cô Cầu bại đáp. Hai người bọn họ cái này ước định một thành, trong giang hồ cách cục sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Cùng lúc đó, Trần Tiêu trong đầu hệ thống thanh âm vậy mà phát ra tiếng nhắc nhở, chuyển kỳ nhiệm vụ, thất tinh liên minh nhiệm vụ hoàn thành. Túc chủ giang hồ hy vọng đề cao 50 điểm, vị diện độ hoàn thành đề cao 20. Trước mắt vị diện trạng thái, cơ sở thiên hạ cách cục hoàn thành, vị diện chân thực lịch sử tạo nên bên trong, xin chờ một chút. Vị diện chân thực lịch sử tạo nên hoàn tất. Vị diện giải thích, vị diện này vì địa cầu thời không song song, từ Hán Sở tranh hùng thời kỳ Tây Sở bá vương Hạng Vũ chiến thắng về sau sinh ra chi nhánh lịch sử. Tất cả lịch sử sự kiện đối ứng hoàn tất, vị diện dân bản địa cơ sở nhưng ngược dòng tìm hiểu cơ sở trong lịch sử lên tới 2000 năm trước kia. Cụ thể lịch sử tư liệu là: trước công nguyên năm 202, Tây Sở bá vương Hạng Vũ thành lập Đại Sở vương triều. Trước 25 đến sau năm 220, Hạng Sa thành lập sau Sở vương triều. Năm 220 năm 265, Ngụy quyền họa loạn triều chính, thiên hạ đại loạn. Năm 265 năm 316, tứ đại gia tộc tranh giành thiên hạ. Năm 316 năm 479, Trần Đạo Thành thành lập Đại Tùy vương triều. Năm 479 năm 618, Lý Uyên Đại Đường thành lập. Năm 618 này, Lý Dận thành lập Đại Hoa. Một viên hoàn chỉnh tinh cầu, tất nhiên phải có quá khứ có lịch sử. Lúc này Trần Tiêu hoàn thành cái này truyền kỳ nhiệm vụ bước đầu tiên, vị diện độ hoàn hảo để cao 20 quả nhiên xuất hiện lịch sử tạo nên. Đương nhiên, hệ thống công bố thời gian ngắn, chỉ có thể chọn cực kỳ trọng yếu lịch sử đại sự nhắc tới bày ra. Bất quá Trần Tiêu có thể tưởng tượng, có những này lịch sử đại sự, trong đó chi tiết tự nhiên cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lúc này, hệ thống kế tiếp theo công bố nói, vị diện hoàn cảnh địa lý cải tạo phạm vi vì tình cầu trung quanh chưa khai thác đại lục bản khối. Xin chờ một chút. Nhân vật tạo nên, hoàn tất. Hoàn cảnh địa lý tạo nên, hoàn tất. Chưa khai phát lịch sử đại lục tạo nên, hoàn tất. Đại lục khác cũng là đều có người a. Liên nói ví dụ, Bắc Mỹ, Nam Mỹ bên trên đại lục. Ha ha, xem ra bây giờ cái tinh cầu này chính là tại bị chính ta tự tay chế tạo. Ai Trần Tiêu trong lòng cảm giác thành tựu liền không cần phải nhắc tới, quả thực hưng phấn đến tột đỉnh. Võ công cao thấp tính là gì, ca hiện tại làm thế nhưng là kiến tạo một cái tinh cầu hoạt động, kia hoàn toàn liền cùng võ công là hai khái niệm kia, ha 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 ha. Hệ thống kế tiếp theo công bố nói, truyền kỳ nhiệm vụ bước thứ nhì tuyên bố. Nhiệm vụ tên, Thiên Hạ Đại Thế. Nhiệm vụ yêu cầu, vì hỗn loạn giang hồ trùng kiến trật tự. Nhiệm vụ ban thưởng, túc chủ giang hồ hy vọng tăng lên 20, vị diện độ hoàn thành, thấp giọng 20. Một lần nữa thành lập giang hồ trật tự. Trần Tiêu nghe tới cái này một hạng nhiệm vụ về sau, trong lòng nháy mắt liền có tương lai phân đấu phương hướng. Nhạc Bất Quần nói tới lục đại phe phái, chỉ cần dựa theo điểm này trôi qua điểm, hết thảy liền cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cái này một cái nhiệm vụ, rõ ràng chính là muốn trùng kiến giang hồ trật tự đến đối kháng cường đại thất tinh liên minh. Nhiệm vụ này nói khó không khó, nói đơn giản thế nhưng không tính đơn giản. Cái này giang hồ trật tự thành lập, chuyện phiền toái, thế nhưng là không ít. Quyển 15 trùng kiến trật tự chương 390, lão tăng quét rác. Chương 390, lão tăng quét rác. Âm thầm tiếp nhận hệ thống bước kế tiếp nhiệm vụ, Trần Tiêu bọn người chậm rãi dưới phong thiên đài. Lần này nếu không có Độc Cô Cầu Bại xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, Trần Tiêu bọn người hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Lấy kiếm yêu thẩm liệt võ công, lại phối hợp thêm âm thầm mai phục, đem Trần Tiêu bọn người bao vây tiêu diệt tại trên phong thiên đài, quả thực chính là ăn cơm uống nước đơn giản. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cũng may có Độc Cô Cầu Bại xuất hiện, thẩm liệt sợ ném chuột vỡ bình không dám quá mức ép sát, nếu không lấy Độc Cô Cầu Bại võ công, thật liều mạng bắt đầu, coi như Độc Cô Cầu Bại đến lúc đó vẫn lạc bỏ mình, thẩm liệt một phương còn có thể sống được, sợ cũng không có mấy cái. Đường xuống núi bên trên, Độc Cô Cầu Bại lôi kéo Trần Tiêu tay, trái xem càng là ưa thích, nói: "Ngươi tiểu tử này, như thế đoạn thời gian không gặp mặt của ngươi, vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi." Trần Tiêu có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói: "Ngài thật là quá khen, kỳ thật ta cũng không có tốt như vậy à, cùng ngài so ra còn kém xa lắm đâu." Nghe hắn nói thú vị, Đông Vương Ngọc ở một bên phốc một tiếng bật cười. Kia xinh đẹp bộ dáng, gọi Trần Tiêu đều nhìn ngước mắt. Lần này thẩm liệt sát thực không có ngăn cản. Lúc trước hắn cùng Độc Cô Cầu Bại đấu kia một trận, trong lòng đối với Độc Cô Cầu Bại võ công đã có đại khái ấn tượng, biết không thể ép quá gấp, nếu không cá chết lưới rách, hắn tuyệt đối không tốt ứng phó. Bình An gia tung sân phái, một đám giang hồ quần hào đi theo Trần Tiêu một nhóm lần nữa trở lại Thiếu Thất chân núi. Thẳng đến lúc này, Trần Tiêu bọn người mới rốt cục thở phào một cái. Có Thiếu Lâm tự cùng Độc Cô Cầu Bại tại cái này, coi như thẩm liệt lại như thế nào lớn mật, cũng không dám lại có gì động tác. Cuối cùng là có thể thở dốc một hơi. Nghỉ ngơi một hồi, Độc Cô Cầu Bại mang theo Trần Tiêu, Đông Phương Ngọc, Trường Vô Kỵ cùng một đám nhân vật dẫn đầu bên trên Thiếu Thất núi, tiến thẳng một mạch, sau đó đến Thiếu Lâm tự đạt ma bên trong đại điện, mở miệng liền cao giọng hô: "Lão hòa thượng, đừng giấu, ra đi." Mọi người đối với hắn trong miệng lão hòa thượng đều là sợ không tới đầu não, Trần Tiêu lại là trong lòng đột nhiên giật mình, có thể gọi Độc Cô Cầu Bại xưng hô như vậy, nghĩ đến tất nhiên là cùng hắn cùng một năm thay mặt nhân vật. Có thể gọi hắn ở thời điểm này kêu đi ra, sẽ không phải là A Di Đà Phật. Độc Cô Cầu Bại lời này hô lên không lâu, từ tàng kinh các phương hướng truyền đến một tiếng trầm thấp Phật hiệu, sau đó một người mặc thanh bào khô gầy tăng nhân cầm một cây chổi, chậm rãi đi tới. Cái này tăng nhân niên kỷ không ít, rất thưa thớt, mấy cây râu dài đã trắng bệnh. Mà liên tại phía sau hắn thì là đi theo Thiếu Lâm tự huyền tử, Đấu Diệu Tăng, Độ Ách Độ Khó, Phương Chứng, Không Chí cùng Thiếu Lâm tự một đám cao tăng. Chỉ bằng hắn cái này ra sân lúc tràng diện, cũng đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Sợ cũng chỉ có Độc Cô Cầu Bại mới có thể đối loại tràng diện này không có nửa điểm giật mình. Trần Tiêu nhìn ra đầu đều là một trận phát nha, ta địa cái ai ra, quả nhiên là trong truyền thuyết Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ lao tăng quét giác ca tà sát. Con hàng này chân chính thực lực sợ là so với Độc Cô Cầu Bại cũng sẽ không kém bao nhiêu. Độc Cô Cầu Bại gặp một lần cái này quét giác tăng nhân, ha ha cười nói: "Ngươi lão hòa thượng này, tại cái này quét mấy chục năm địa, cũng không chê phiền. Gần nhất võ công nhưng có tiến bộ hay không? Ta trước tiên cần phải thử một chút." Hắn nói, từ trên mặt đất tiện tay hút lên một viên nho nhỏ cục đá kia vừa đến Độc Cô Cầu Bại trong tay, lập tức liền tăng vọt ra khoảng 2 trượng xanh lam kiếm mang, hướng về lao tăng quét giác thẳng chém tới. A Di Đà Phật. Lao tăng quét giác chấp tay hành lễ, không tránh không né. Nhưng không ngờ Độc Cô Cầu Bại kiếm khí vừa cùng lao tăng kia trước người ngoài một trượng, liền như gặp gỡ tầng một mềm mại chi cực, nhưng lại cực kỳ cứng rắn bình chướng, suy suy vài tiếng vang, kiếm khí hướng vào phía trong chạm ba thước, bởi vì liền lại không cách nào trước tiến vào. Vậy xem mọi người không khỏi quá sợ hãi. Độc Cô Cầu Bại kiếm khí, ở đây không ai không biết, thế nhưng là vậy mà chạm không tiến vào lão hòa thượng này hộ thể cương khí phạm vi, thật là làm người ta kinh ngạc. "Không tệ, không tệ, người lão hòa thượng này võ công lại cao không ít, ha ha." Giữa hai người rõ ràng quan hệ không kém, cũng không phải là sinh tử tương bác, Độc Cô Cầu Bại cũng là không quá chật bức. Lão tăng quét rắc mỉm cười nói: "Độc Cô thí chủ hay là như vậy phong mang tất lộ, thí chủ võ công, thực tế để ta xấu hổ." Độc Cô Cầu Bại xì một tiếng kinh miệt, nói: "Ngươi lão hòa thượng này thủ thế thiên hạ thứ nhất, ta là công kích thiên hạ thứ nhất, hai ta 8 lạng nửa cân, ngươi cũng không cần khách khí như thế." Lao tăng quét ra nói: "Thủ thành dễ dàng, khai sáng lại khó. Độc Cô thí chủ mạnh hơn ta chút, đó cũng là nên, đây cũng không phải ta khách khí." Độc Cô Cầu Bại nhếch miệng, nói: "Tốt ta, không nói những thứ vô dụng này nói nhảm. Lão hòa thượng, hôm nay ta cái này mạng nhỏ thế nhưng là kém chút đều không có, ngươi liền không có ý định giúp ta một tay?" Lao tăng quét ra nói: "Kiếm yêu thẩm liệt nếu như đánh chết ngươi, ngươi cái này con rể tốt thế tất lại muốn giết thẩm liệt báo thù cho ngươi, như thế oán oán tương báo, khi nào phương rồi? Không bằng mọi người đều thối lui một bước, thiên hạ thái bình mới tốt ta." "Tốt cái rắm." Lấy Độc Cô Cầu Bại tính tình nghe hắn lời này nhưng cũng không khỏi có chút nổi nóng, nói: "Ngươi cho rằng là ta nghĩ liều mạng à? Thẩm Liệt làm cái này cái gì? Thất Tinh Liên Minh bây giờ thế lực quá lớn, lúc trước tại trên Phong Tiền Đài nếu không phải võ công của ta gọi hắn sợ ném chuột vỡ bình, hiện tại sợ là thi cốt đều hàn. Ta thi cốt hàn, đồ đệ của ta cùng đồ đệ của ta con rể thi cốt cũng hàn. Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhàng linh hoạt, một câu đều thối lui một bước liền xong rồi. Trước đó tại trên Phong Tiền Đài, thực tế là Độc Cô Cầu bại bằng sinh từ chỗ chưa gặp chi hiểm. Mặc dù tổn thương không bị đến nửa điểm, nhưng lúc ấy tình thế giới, chỉ cần hơi có chút ứng đối không thích đáng, lập tức chính là đầu một nơi thần một nẻo. Là lấy hắn tính nết, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm giác sinh khí. Lao Tăng quét ra nói, năm đó ngươi cùng Thẩm Liệt tịnh xưng giang hồ song kiếm, âm thầm tương đối cả một đời, đến bây giờ, hay là như vậy nhất định phải điểm cái cao thấp, ai? Trần Tiêu ở một bên ám đạo, xem ra Độc Cô Cầu bại cùng kiếm này yêu Thẩm Liệt hai người quả nhiên là cả một đời cơ hữu tốt ta, như thế dây dưa cả một đời, ai? Quả nhiên kiếp trước tình nhân kiếp này đều sẽ biến thành cơ hữu a. Độc Cô Cầu bại thở dài, hắn yêu kiếm thuật, ta vạn vật làm kiếm, ngươi hộ thân khí tưởng, có thể nói là chúng ta thời đại kia đặt song song ba đại thần công, cái kia cũng không cần nhiều lời. Ai, tính trước không đề cập tới cái này, ta hôm nay tìm ngươi đến, là bởi vì ta đã cùng Thẩm Liệt ước định, hai chúng ta ai cũng không được lại ra tay can thiệp sau này giang hồ, cho nên muốn cứ gọi ngươi ra tay giúp đỡ. A Di Đà Phật. Lao Tăng quét rác chấp tay hành lễ, chậm rãi nói, như thế nào hỗ trợ? Lấy hắn đối Độc Cô Cầu bại hiểu rõ, cái này bận điệu tự nhiên không thể nào là Độc Cô Cầu bại gọi hắn đi đối phó Thẩm Liệt đồ đệ, cho nên cũng liền dứt khoát trực tiếp đáp ứng. Độc Cô Cầu bại gặp hắn đáp ứng, mừng rỡ trong lòng, một đêm kéo qua Trần Tiêu, nói, cái này bận bịu cũng là đơn giản, tiểu tử này ta nhìn rất là đối ta khẩu vị, hai ta cùng một chỗ thu hắn làm đồ. Nha, lại là muốn ta bái sư a? A, sao? Trần Tiêu trợn cả mắt lên, Độc Cô Cầu bại vừa rồi nói cái gì? Hắn cùng Lao Tăng quét rắc muốn thu ta làm đồ đệ. Chương 391, trước học công hay là trước học thủ? Chương 391, trước học công hay là trước học thủ? Ta như thế bên trên Tung Sơn phải đánh sẽ xì dầu, về sau cứ như vậy thu hai đồ đệ. A không, là thu hai sư phụ. Thu Độc Cô Cầu bại cùng Lão Tăng quét rác khi sư phụ. Cái này, lần này chơi có chút lớn a. Trần Tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, tiền bối a, loại chuyện này ngài cũng không thể nói đùa a, ta cái này cẩn thận bẩn có chút không chịu nổi, cái kia cái gì, khi ngài hai đồ đệ đều cần làm chút gì đó sao? Nói ví dụ bưng trà đổ nước loại hình, bình thường muốn hay không cho ngài hai phong hồng bao a? Hắn cái này một cao hứng, nguyên bản cơ linh năng lực ứng biến nháy mắt thẳng tắp hạ xuống, thậm chí đều nói năng lộn xộn bắt đầu. Tin tức này thực tế là có chút rung động, Trần Tiêu có thể khẳng định, thiên hạ hôm nay Độc Cô Cầu bại cùng Lao Tăng quét rác tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất cùng thứ nhì hai người, những người khác cùng hắn hai so ra, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Liền xem như kiếm yêu Thẩm Liệt, cùng hắn hai so ra thực lực đều kém Lao đại một đoạn. Độc Cô Cầu bại mỉm cười một chỉ Lao Tăng quét rác, nói, có thể hay không khi ngươi sư phụ, hay là phải xem lão hòa thượng này điểm không gật đầu. Bất quá hắn nhưng chưa hề thu qua đồ đệ, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Nói nhìn về phía Lao Tăng quét rác, nói, uy, lão hòa thượng, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Như thế từ trên xuống dưới nhìn ta đồ đệ con rể làm cái gì? Lao Tăng quét rác từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ Trần Tiêu một phen, nói: A Di Đà Phật, kẻ này sự tình ta ngược lại là cũng nghe nói bất quá ít, khó được chính là làm người chính trực, thu hắn làm đồ ngược lại không gì không thể. Hắn mới nói được cái này, Trần Tiêu lúc này liền ôm quyền, thân thể liền cong xuống dưới, đệ tử gặp qua sư phụ. Nguyên bản Lao Tăng quét rác đằng sau còn có chút những lời khác, kết quả bị Trần Tiêu như thế một kẹp lại, lập tức nghẹn một chút. Bất kể nói thế nào, hắn cái này nói thu Trần Tiêu làm đồ đệ là không có vấn đề gì. Đằng sau vốn muốn nói chút điều kiện kết quả sửng sốt bị Trần Tiêu cho ngạnh sinh sinh kẹp lại, phía dưới liền không có nhận xuống dưới, hắn là thân phận gì, sao có thể béo nhờ nuốt lời. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu, nói, tốt ta, thu ngươi làm đồ là sao? Độc Cô Cầu bại ở một bên nhìn hận không thể cười to một trận, lao hòa thượng này bình thường ngay tại cái này thiếu lâm tự trong lặng lẽ quét rác, không để ý đến chuyện bên ngoài, vốn cho là muốn cứ gọi hắn thu Trần Tiêu làm đồ đệ còn phải bỏ phí một phen chắc trở, kết quả lại bị Trần Tiêu như thế đánh đoạn câu chuyện, việc này vậy mà liền xong rồi. Kỳ thật đây cũng là Trần Tiêu nhân phẩm tốt, nếu không coi như hắn nói ra tổn đến, Lão Tăng quét rắc cũng không có khả năng thu hắn làm đồ đệ. Lúc này ở trận mọi người sắc mặt vô song cổ quái, cái này Trần Tiêu, vậy mà có thể trở thành Độc Cô Cầu bại cùng cái này rõ ràng cùng Độc Cô Cầu bại thực lực không hướng trên dưới kỳ quái lao hòa thượng đồ đệ, chuyện này nếu là truyền ra giang hồ, không phải gọi người điên không thể. Vốn là muốn trở thành người khác đồ đệ, kia là phải cung cung kính kính châm trà dập đầu, bất quá Lão Tăng quét rắc quét nhiều năm như vậy địa, liền không có chú ý nhiều như vậy. Độc Cô Cầu bại thì là luôn luôn lấy nhìn đồ đệ con rể ánh mắt nhìn Trần Tiêu, tự nhiên cũng sẽ không thái quá hà khắc. Kết quả bãi như thế hai người vi sư cái này cùng lớn đến đột phá chân trời sự tình, vậy mà liền như thế hai câu nói công phu, coi như xong rồi. Lao Tăng quét rắc nhìn xem Trần Tiêu, chậm rãi nói, đã thành đồ đệ của ta, như vậy ta cần thử trước một chút ngươi nội tình, như thế nào? Ân, kia nhất định phải có thể a. Trần Tiêu lúc này gật đầu đáp, mời sư phụ xuất thủ. Sau đó thối lui ba bước, ngưng thần mà đối đãi. Lao Tăng quét rắc bước lên một bước, xách tay một trường, hướng Trần Tiêu đỉnh đầu đập đem xuống dưới. Đối thủ là Lao Tăng quét rác, Trần Tiêu cũng không dám chủ quan, lúc này người nhẹ nhàng tối lui, đồng thời triệu hồi ra xanh lam xích hồng hai cổ kiếm khí, chém về phía Lao Tăng quét rác tay phải. Trần Tiêu bây giờ kinh nghiệm đối địch phong phú chi cực, một màn này tay, tung bay thân, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là hai kiếm cản tận thiên hạ các loại công chiêu, vừa lui tránh đi thế gian bất luận cái gì truy kích. Thủ thế chi nghiêm mật phiêu giật, thẳng có thể nói đến hết sạch vậy, miệt lấy thế vậy. Đạt Ma trong điện đám người từng cái đều là võ học cao thủ, gặp một lần hắn sử xuất cái này hai chiêu đến, đều thầm quát một tiếng hái, cho dù một bên đấu rượu tăng, cũng không khỏi tán thưởng, nói, ô ô, tiểu tử này có chút môn đạo. Nguyên bản đổi những người khác, gặp được Trần Tiêu cái này hai đầu kiếm khí, tuyệt không dám ngại bính, há biết lao tăng quét rác tay phải chỉ như thế lật một cái, liền hình như có một cỗ lực đạo hóa thành lấp kín vô hình tường cao, ngăn tại Trần Tiêu cùng mình ở giữa. Trần Tiêu nguyên bản không gì không phá kiếm khí đâm vào bức tường này bên trên, nhất thời vô tung vô ảnh, tiêu tán thành vô hình. Lúc này chính là Trần Tiêu một chiêu lực đạo vừa tận, mới chiêu chưa sinh thời điểm, lão tăng quét rác tay phải bà một tiếng, đặt tại Trần Tiêu ở giữa trán huyệt bách hội bên trên. Trần Tiêu 101 lui, lại không có nửa điểm hiệu dụng. Cũng may lão tăng quét rác lần này không có làm chất lực, chỉ là ra hiệu Trần Tiêu một phen. Nhưng cái này huyệt bách hội là thân người cần gấp nhất chỗ, chính là cho hoàn toàn không biết võ công người đụng tới, cũng có thụ thương mà lo lắng, Trần Tiêu bị lão tăng quét rác một trường theo bên trong, nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Một chiêu chế trụ Trần Tiêu, lão tăng quét rác mỉm cười, nói: "Tốt tuấn công phu." Độc Cô Cầu Bại ở một bên cười nói: "Lão hòa thượng, công phu của ngươi cũng là lớn tiến vào à?" Trần Tiêu liều mạng lau mồ hôi, nói: "Sư phụ ngài hù chết ta, lần này nếu là thật làm bên trên điểm công lực, ta đoán chừng liền ngọn cụ tỏi." Lão tăng quét rác lui ra phía sau hai bước, nói: "Thiên hạ võ công, có thủ có công. Nếu như là Độc Cô thí chủ, đánh tới cực hạn, vừa rồi một trường này, ta liền bị hắn chạm xuống dưới, hắn tự nhiên vô sự. Như là ngươi ta ở giữa, ngươi không phá nổi ta kinh khí, vậy ta chính là thủ đến cực hạn, có thể khắc địch. Một công một thủ ở giữa, đều xem người sử dụng thực lực." Hắn lời này ý tứ chính là, nếu như là đánh tới cực hạn, so sánh Độc Cô Cầu Bại, kiếm khí mới ra, bàn tay của hắn còn không có đụng phải Trần Tiêu, liền bị chém nước, Độc Cô Cầu Bại tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng là nếu như thủ đạt tới cực hạn, gọi đối phương không phá nổi phòng ngự của mình, liền nói ví dụ đối mặt Trần Tiêu một kiếm chạm không phá phòng ngự của hắn, một trường này liền có thể đập vào Trần Tiêu trên trán. Cho nên thế gian này đến cùng là công mạnh nhất hay là thủ mạnh nhất, quả nhiên là không có cái gì quá lớn khác biệt, đều xem người sử dụng bản thân thực lực. Trần Tiêu cung kính nói, đệ tử thụ giáo. Lúc này Độc Cô Cầu Bại ở một bên nói, tiểu tử không sai, vậy ngươi dự định là trước cùng ta học công đâu, hay là trước cùng lão hòa thượng này học thủ? Lúc đầu hắn lời này không có gì nghĩa khác, thế nhưng là Trần Tiêu là ai? Kia là đến từ xã hội hiện đại người địa cầu, vô song tự nhiên liền đem câu nói này cho nghe thành ngươi là cùng ta học công đâu, hay là cùng lão hòa thượng học thủ. Cái này công cùng thụ ý tứ, thật sự là lớn có khác nhau. Trần Tiêu âm thầm phun một ngụm lao huyết, mồ hôi lạnh là tả chảy xuống, hai cái này lao cơ hữu. Không cần suy nghĩ liền nói, ta vẫn là trước học công đi, thụ ta dù sao không phải rất am hiểu. Cũng may hắn lời này ý tứ ở đây người đều không nghe ra đến, lão tăng quét rắc mỉm cười nói, A Di Đà Phật, đồ nhi ngươi hay là phong mang quá lộ. Cũng được, Độc Cô thí chủ kiếm khí uy lực thiên hạ vô song, tham thì thâm, trước cùng Độc Cô thí chủ học công cũng tốt. Ta liền tại Tàng Kinh Các, nếu như đồ nhi ngươi có gì chỗ không rõ, cứ việc tới tìm ta. Dứt lời quay người rời đi. Độc Cô Cầu Bại ở một bên hừ hừ nói, cái này lão hòa thượng, hắn cái này yêu quét rắc đam mê nhiều năm như vậy đều không có đổi. Yêu quét rắc đam mê, lão tăng quét rắc sẽ không phải là có quét rắc đam mê. Chương 392, Ngọc tỷ tỷ đam mê có chút manh. Chương 392, Ngọc tỷ tỷ đam mê có chút manh. Chỉ nhìn Trần Tiêu biểu lộ, Độc Cô Cầu Bại liền biết Trần Tiêu thẩm nghĩ chính là cái gì, cười nói, tiểu tử, có phải là cảm thấy rất kỳ quái, khá là không thể tưởng tượng nổi, lợi hại như vậy lão hòa thượng lại có loại này đam mê. Trần Tiêu sững sờ nhẹ gật đầu, ngược lại, quả thật có chút, ta làm sao cũng không nghĩ ra, giống ta nhị sư phụ người lợi hại như vậy vậy mà lại có loại này. Ân, loại này thoáng có chút kỳ quái đam mê. Đây chính là lão tăng quét rắc à? Kim Dung trong sách trừ kiếm ma Độc Cô Cầu Bại bên ngoài nhân vật mạnh nhất, biểu sát mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn lão tăng quét rắc, gần một trượng hộ thể khí tầng a, lại có như thế cái đam mê, thật là để nhiều người ít có chút không chịu nhận. Cảm giác giống như rất quỷ dị dáng vẻ. Độc Cô Cầu Bại lại là hoàn toàn không quan trọng nói, cái này rất bình thường. Mỗi người đều sẽ có chút ưa thích của mình, hoặc là nói là đặc điểm. Ngươi phải biết, trên thế giới này tuyệt đối không có hai người là hoàn toàn đồng dạng, liền xem như song sinh tử cũng sẽ có chút đặc biệt đặc điểm, có thể để người phân chia ra tới. Lão hòa thượng này thoáng có chút bệnh tích sạch sẽ, nhất là thích quét rác. Ta lúc đầu hỏi hắn thời điểm, hắn nói quét rác có thể để tâm hắn tĩnh, dễ dàng cho suy nghĩ võ học bên trên đạo lý. Nguyên lai là chuyện như thế, ân, Độc Cô Cầu Bại câu nói này ngược lại là không có nói sai, trên thế giới này mỗi người đều có thứ mình thích, như chính mình, xuyên qua trước khi đến không phải cũng là nhất là thích nghiên cứu chút huyệt vị phương diện đồ vật ta. Độc Cô Cầu Bại nói tiếp, mỗi người đều có đặc điểm của mình, cũng có ưu điểm của mình cũng khuyết điểm. Liên nói ví dụ Ngọc Nhi, nàng đam mê là. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi tuyệt đối không đoán ra được. Ngọc tỷ tỷ có cái gì đam mê Trần Tiêu là không rõ ràng lắm, bất quá hắn hiện tại xem như minh bạch, kiếm này ma Độc Cô Cầu Bại đặc điểm một trong tuyệt đối là người nói nhiều. Chớ nhìn hắn ở trước mặt người ngoài nhàn nhạt mạc mạc không nhiều lời, nhưng là cùng mình dạng này tương đối người thân cận ở giữa, lời nói đúng là không ít ta. Cùng ta thích nhất Đại Lâm Chí Huyễn không sai biệt lắm à, lại nói lao hình thức hay là rất manh nha. Bất quá hắn lời nói Trần Tiêu hay là phải phối hợp, dù sao quan hệ đến Ngọc tỷ tỷ, cho nên Trần Tiêu tới gần Độc Cô Cầu Bại bên người, nhỏ giọng nói, là cái gì, tiền bối nói cho ta thôi. Một bên Đông Phương Ngọc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhỏ giọng không thuận theo nói, sư tôn. Lôi kéo Trần Tiêu keo kiệt gấp, nhưng cũng không buông ra. Độc Cô Cầu Bại ha ha cười nói, Ngọc Nhi đam mê là thu thập đủ loại quần áo màu đỏ. Nói hắn nhìn Đông Phương Ngọc một chút, nói, ân, từ khi ngươi đưa nàng bộ này nghe thường vũ ý về sau, nàng dựa theo đồng dạng kiểu dáng làm hơn 20 bộ cất giữ dùng. Trần Tiêu, nhà ta Ngọc tỷ tỷ có thu thập đam mê a cái đi. Thu thập quần áo màu đỏ, cái này đam mê có chút manh. Trần Tiêu tại đầu góc bên trong bắt đầu không ngừng hệ thống gọi, hệ thống, những người này đều là chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra nhiều như vậy kỳ quái đam mê? Tốc độ ra. Trong đầu một trận hắc vụ bay tới, lần nữa ngưng tụ thành cái kia áo đen kính dâm nam tử hình tượng, hắn triệu hồi ra hai cái ghế, chờ mình cùng Trần Tiêu đều ngồi, cười nói, làm sao rồi? Có phải là cảm giác rất kinh ngạc? Nói nhảm. Trần Tiêu tức giận nói, những này kỳ quái đam mê là chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp. Nam tử áo đen trầm rãi nói, từ khi ngươi cái này chuyển kỳ nhiệm vụ bước đầu tiên hoàn thành, thế giới độ hoàn hảo đề cao 20 về sau, hệ thống đối thế giới này tự động bắt đầu điều chỉnh. Trần Tiêu cuối cùng là minh bạch điểm, ý của ngươi là nói, hiện tại bọn hắn càng hoàn chỉnh rồi. Đối đầu. Nam tử áo đen nói, ngươi phải biết, những nhân vật này nói trắng ra, đều là thuộc về trong tiểu thuyết nhân vật. Liên nói ví dụ Độc Cô Cầu Bại, trong nguyên tắc hắn chưa hề lộ mặt qua, chỉ có vài đoạn truyền thuyết mà thôi. Như vậy ngươi đối với hắn ấn tượng là cái gì? Trần Tiêu lần này cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hắn võ công rất cao, phi thường cao. Nam tử áo đen lại hỏi, kia lão tăng quét ra đâu? Trần Tiêu nói, cũng là rất cao, ân, đúng, Phật học rất tốt, còn có tâm rất tốt. Nam tử áo đen búng tay một cái, nói, ngươi nhìn, ngươi đối hai người kia ấn tượng, chỉ dừng lại ở dạng này giai đoạn. Bọn hắn những chuyện khác ngươi hoàn toàn cũng không rõ ràng. Ngươi phải biết, người sống tại trên thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút thích đồ vật, có ưu điểm của mình, cũng có khuyết điểm của mình. Đây là trừ thân cao tướng mạo thân thế bên ngoài giữa người và người khác biệt lớn nhất ỷ bảo. Mà thế gian hiện nay giới độ hoàn hảo đạt tới 20 thời điểm, nhân vật bản thân liền đã không còn chỉ là trong sách cái chủng loại kia nhân vật, bọn hắn sẽ từ từ sinh ra thứ mình thích, thay lời khác đến nói, chính là sinh động hơn một chút. Đương nhiên, đây đều là tự động điều chỉnh. Trần Tiêu hỏi, liền nói ví dụ lao tăng quét, rắc đam mê. Độc Cô Cầu Bại nói nhiều. Ngọc tỷ tỷ thu thập đam mê. Đương nhiên. Nam tử áo đen đương nhiên nói, tại trước đó ngươi biết ba người bọn họ thích gì đồ vật sao? Bình thường có cái gì ưa thích của mình sao? Không biết, Trần Tiêu đầu tiên là lắc đầu, cuối cùng lại gật đầu một cái, nói, ta minh bạch, từ khi chuyển kỳ nhiệm vụ hoàn thành bước đầu tiên, thế giới độ hoàn hảo đạt tới 20 về sau, bọn hắn liền bắt đầu có đặc điểm của mình, đúng không? Đối đầu, chính là như vậy. Ân, tốt ta, Trần Tiêu phất phất tay, ta minh bạch, ngươi tiếp tục làm việc đi thôi. Từ trong ý thức lui ra, Trần Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực, mỗi người đều sẽ có thứ mình thích, yêu thích. Điểm này ngược lại là tương đương bình thường. Cũng không biết, mình nhận biết những người khác, đều sẽ có cái dạng gì kỳ quái đam mê sao. Cái này ngược lại là thật cần lưu tâm một chút. Hắn bên này ngây người công phu, Độc Cô Cầu Bại ở một bên nói, tiểu tử, dọn dẹp một chút đi, chúng ta muốn chuẩn bị đi tu luyện đi. Thời gian không chờ người, ta cũng không muốn ngươi bại bởi Thẩm Liệt đồ đệ. Kia nhất định phải không thể thua a. Trần Tiêu vội vàng trịnh trọng nói, đại sư phụ kia, chúng ta đi cái kia tu luyện a. Độc Cô Cầu Bại võ công so lão tăng quét rác hơi cao như vậy một chút điểm, cho nên Trần Tiêu liền quản hắn gọi đại sư phó, quản lão tăng quét rác gọi nhị sư phụ. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói, ta bình thường một mực ở tại Tương Dương phụ cận, tới trước vậy đi. Tương Dương phụ cận, nơi này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu? Hơi suy nghĩ một chút, Trần Tiêu đột nhiên bừng tỉnh, sẽ không phải chính là thần điêu ngốc kia bên trong a? Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại kiếm trùng, kiếm trùng a, rốt cục có thể gặp được thần điêu sao? Quả nhiên, Độc Cô Cầu Bại lại sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, tiểu điêu hẳn là còn tại kia, cũng không biết con kiêm lịch ngậm hầu tử còn ở đó hay không. Thời gian dài như vậy không có trở về, cũng đừng chạy loạn mới tốt. Tiểu điêu chính là nguyên tắc bên trong giáo dương quá luyện kiếm thần điêu Trần Tiêu là biết đến, thế nhưng là còn kiêm lịch ngậm hầu tử lại là chuyện gì xảy ra? Chương 393, binh cửa danh tự chương 393, binh cửa danh tự bất kể như thế nào, bây giờ đã Độc Cô Cầu Bại muốn dẫn Trần Tiêu về núi luyện kiếm, mọi người tự nhiên không thể ngăn cản. Trần Tiêu đem liên minh huyền thoại tất cả sự vụ tất cả đều giao cho Hoàng Dược Sư, có cái này trên thông thiên văn giới dành địa lý nhân vật hỗ trợ chuẩn bị hết thảy, Trần Tiêu tự nhiên yên tâm, cũng miễn đi nỗi lo về sau, tốt có thể dốc lòng tu luyện. Bất quá mắt thấy Trần Tiêu xuất phát sắp đến, Hoàng Dược Sư lại là mở miệng nói ra, Trần Tiếu Hiệp, bây giờ giang hồ không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chia lục đại phe phái. Cái này liên minh huyền thoại dù sao cũng là cái lỏng lẻo liên minh, đã ngươi đã thắng qua Tả Lãnh Thiền, lại có Độc Cô Cầu Bại khi ngươi sư phụ, cái này binh cửa trưởng môn một tịch, tự nhiên là từ ngươi đảm nhiệm. Chỉ bất quá cái này binh cửa nghe không thế nào êm tai, không bằng thay cái danh tự, như thế nào? Hoàng Dược Sư lời này tự nhiên có lý. Trần Tiêu lúc trước tổ kiến liên minh huyền thoại là vì chống lại Thất Tinh liên minh sở thiết, bây giờ Thất Tinh liên minh đã chân tướng rõ ràng, thiên hạ đại thế tất nhiên sẽ xuất hiện lục đại chính thống phe phái, lại gọi liên minh huyền thoại, cũng liền không thế nào phù hợp. Đặt tên loại chuyện này luôn luôn đều là Trần Tiêu cực kỳ chán ghét vấn đề. Hắn dứt khoát trực tiếp đem cái này sự tình giao cho Độc Cô Cầu Bại, đại sư phụ, ngươi cho cái này bình cửa đặt tên thôi, ta đặt tên không được tốt nghe à? Độc Cô Cầu Bại cũng là sẽ không theo Trần Tiêu tên đồ đệ này khách khí, nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, binh cửa chính là sử dụng thiên hạ binh khí người tập hợp thể, trong binh khí lại lấy kiếm vì hoàng giả, đã vì hoàng, không bằng dứt khoát liền gọi, đế quân cung đi. Đế quân cung. Trần Tiêu kém chút đặt mông ngồi dưới đất, ngươi đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiết tấu à? Chẳng lẽ liền không sợ phạm hoàng gia kiên kỵ phái binh vây quét? Quả nhiên, ngồi ở một bên Hoàng Dược Sư nghe xong cái tên này, tại chỗ an vị không ngừng, vội la lên, không thể, đế quân cung tên tuổi quá lớn, lớn phạm hoàng gia kiêng kỵ, đến lúc đó chỉ cần một cái mưu phản cái mũ trục xuống, đó cũng không phải là nói đùa. hay là nhanh chóng thay cái danh tự mới là thượng sách. Trần Tiêu cũng là vội vàng nói, ân, muốn ta nhìn không bằng dứt khoát liền gọi Huyền Thiên Tông đi, danh tự này nghe bình thường điểm. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái đơn giản danh tự. Độc Cô Cầu bại lại là lập tức hừ một tiếng, nói, kia lão hoàng đế nếu dám lại nhải, lớn không được ta lại tiến vào hoàng cung một chuyến, tìm hắn đi uống chút trà, tâm sự tốt. Mọi người tại đây nghe ra đầu tê dại một hồi, đây chính là hoàng cung đại nội, bị cái này Độc Cô Cầu bại nói chuyện liền cùng hắn nhà hậu hoa biên như. Bất quá lấy Độc Cô Cầu bại thực lực, cũng là thật đúng là không tính qua điểm. Một bên Trần Tiêu thậm chí đều nghĩ đến có thể sẽ phát sinh tình huống, Độc Cô Cầu bại, hoàng đế Lao Nhi, đồ đệ của ta khai sáng một phái, gọi đế quân cùng, ngươi xem đó mà làm thôi. Hoàng đế Lý Duệ, cái này, danh tự này rất phạm vào kỵ hủy a. Độc Cô Cầu bại, a, dạng này a. Tiện tay triệu hồi ra kiếm khí, đem toàn bộ hoàng cung Càn Thanh cung cung đỉnh đều cho gọ xuống dưới, Lý Duệ chỉ cảm thấy đỉnh đầu từng đợt phát lạnh, thật tốt a. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Tiêu giật nảy mình dùng mình một cái. Cũng may Độc Cô Cầu bại tựa hồ cũng cảm thấy như thế không được tốt, còn nói thêm, "Ân, đúng rồi. Tiểu tử, ngươi không phải đã bị kia lão hoàng đế cho rằng nghĩa tử, trở thành thái tử Lý Chân Hoàng huynh sao? Tốt như vậy xử lý, đợi đến thời điểm ta đi một chuyến, hảo hảo khuyên bảo hắn." "Ân, đương kim lão hoàng đế vẫn tương đối thông tình đạt lý. Hắn không có đăng cơ vậy sẽ ta liền đã qua, còn cùng hắn nói chuyện rất là ăn ý, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không phản đối. Nếu là hắn dám phản đối, ta liền hảo hảo khuyên bảo một chút, cũng chính là khuyên bảo. Ngươi là đi quyền đạo a?" Trần Tiêu âm thầm tiêu khổ, nhưng đây là Độc Cô Cầu bại nói danh tự, quá mức phản đối cũng không tốt, đành phải ở một bên nhỏ giọng hỏi, "Đại sư phụ, tại sao phải gọi cái tên này a?" Độc Cô Cầu bại hận hận nói, "Tại trên Tung Sơn bị Thẩm Liệt cho bày một đạo, ta cái này trong lòng là bị ép một cỗ lửa, hết lần này tới lần khác lại cùng Thẩm Liệt ước định hai ta người sau này lại không ra tay, cứ như vậy cũng chỉ có thể tại danh tự trên dưới công phu." "Hừ hừ, làm cái đế quân cũng ép một chút Thẩm Liệt, dù sao tương lai mặc kệ hắn Thất Tinh Liên Minh đổi thành tên là gì, khẳng định đều không có ta cái này đế quân cung đến tên tuổi lớn a." "Hắc hắc, cùng ta đấu. Ngươi cái này hoàn toàn chính là công báo tư thủ a ta sát." Bất quá Độc Cô Cầu bại lời này đã nói rất rõ ràng, hắn sau này không thể cùng Thẩm Liệt bên ngoài độc thủ, vậy coi như là đặt tên, cũng được đè ép Thẩm Liệt một đầu. Độc Cô Cầu bại, Độc Cô Cầu bại, liền xem như đồ đệ môn phái, cũng phải có cái ngạo thị thiên hạ danh tự. Chuyện cho tới bây giờ, không đáp ứng là không được, Trần Tiêu bất đắc dĩ gật đầu, "Tốt a, liền cứ gọi đế quân cũng tốt." Lúc này Hoàng Dược Sư lại tại một bên cẩn thận suy tư một chút, hắn dù sao nhiều chủ ý, đống nhiên nói, "Dạng này cũng có thể, bất quá, cần biến báo một chút." Trần Tiêu nghe sáng mắt lên, "A, như thế nào biến báo?" Hoàng Dược Sư chậm rãi nói, "Vinh cửa không bằng liền sửa đổi vì Trần Thiếu Hiệp nói tới Huyền Thiên Tông, về phần đế quân cung nhà, có thể từ Độc Cô tiền bối cùng tiền bối ba đại đệ tử vì thành viên tổ chức, đi tinh hoa lộ tuyến, mới là thượng sách. Nếu không đế quân cung dưới trướng nhân viên quá nhiều, đây là hoàng gia tối kỵ, coi như bây giờ hoàng đế có thể bị thuyết phục, tương lai cũng tất nhiên là mầm tai họa." "Ân, có đạo lý, dạng này đế quân cung nhân mấy cái đến, hoàng đế hẳn là không đến mức quá mức phản đối. Đến lúc đó lại có Độc Cô Cầu bại nói chuyện, mà lại thêm mình người hoàng huynh này mặt mũi, dạng này hẳn là dễ làm một chút." Bất quá vừa nghĩ tới Độc Cô Cầu bại ba người đệ tử, Phong Thanh Dương, Đông Vương Ngọc Tăng thêm mình, cái này đế quân cung nhân số tuy ít, bất quá thực lực thế nhưng là đủ hung hãn. Thấy mọi người tất cả đều gật đầu, Hoàng Dược Sư lại lần nữa nói tiếp, "Độc Cô tiền bối võ công thiên hạ thứ nhất, bây giờ đã mờ mờ ảo ảo vì giang hồ lãnh tụ, vì cái này đế quân cung đời thứ nhất khai phái thánh chủ, lãnh tụ thiên hạ võ lâm, lại có Trần Thiếu Hiệp cùng thái tử Lý Chân quan hệ trong đó, đến lúc đó thái tử trưởng quản đại nội triều chính, Trần Thiếu Hiệp thống lĩnh giang hồ quân hùng, dạng này chí ít còn tính là có thể nói còn nghe được." Nghe Hoàng Dược Sư nói có đạo lý, Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, "Tốt, vậy liền như lời ngươi nói, ta trước mang tiểu tử này đi bế quan, về phần cái này Huyền Thiên Tông cùng đế quân cung sự tình ngươi từ ngươi một tay phụ trách." "Hô." Hoàng Dược Sư âm thầm thở dài một ngụm, đem tâm để xuống, tranh thủ thời gian đáp ứng nói, "Cần tuân tiền bối phân phó." Tại Độc Cô Cầu bại trước mặt, Hoàng Dược Sư tự nhiên sẽ thu liễm lại tính tình tới. Nếu là dựa theo Độc Cô Cầu bại trước đó an bài, cái này đế quân cung dưới chướng hơn mấy ngàn vạn người ngựa, đó chính là âm mưu tạo phản, cho dù có Trần Tiêu cái tầng quan hệ này, cũng là nói không rõ sự tình, sớm tối đều là cực lớn thai hoàng ẩm. Chẳng qua hiện nay nhân số một giảm xuống tới, vậy liền dễ làm nhiều. Đem những này an bài thỏa đáng về sau, Độc Cô Cầu bại lúc này mang lên Trần Tiêu, Đông Vương Ngọc hai người dưới Thiếu Thất núi, hướng về Tương Dương phương hướng bước đi. Về phần Phong Thanh Dương, thì y nguyên tọa trấn Hoa Sơn, chí ít lần này Lâm Bình chi giết dư Thương Hải, Độc Cô Cầu bại cũng là lo lắng Tạ Lãnh Thiển sẽ dẫn người đi trả thù Hoa Sơn phái, điểm này không thể không phòng. Chương 394, nghịch ngậm hầu tử chương 394, nghịch ngậm hầu tử Trần Tiêu Độc Cô Cầu bại Đông Vương Ngọc ba người một đường hướng nam mà đi, trên đường quả thực gặp không ít thần thái vội vã người trong giang hồ. Trong miệng đàm luận không khỏi là Tung Sơn phái lại chính là Thất Tinh Liên Minh vân vân, thậm chí còn nói, Thất Tinh Liên Minh liền cùng Thiếu Lâm tự liền nhau, Thiếu Lâm nhưng cũng là không làm gì được bọn họ, bởi vậy có thể thấy được Thất Tinh Liên Minh mạnh. Trên đường loại tin tức này nghe nhiều, Trần Tiêu liền cũng lơ đễnh, lại đi mấy ngày, đến Tương Dương thành dưới chân. Tương Dương ở vào hồ Bắc tỉnh Tây Bắc Bộ, Hán sông lưu vực Trung Du, tần lĩnh núi Đại Ba Dư mạch. Nó quan thông Nam Bắc, Nhật Hải Đông Tây vị trí địa lý, từ xưa tức là giao thông môn đấu, có 7 tỉnh đường lớn thanh danh tốt đẹp. Kim Dung liền đã từng đánh giá Tương Dương vì Trung Hoa nội địa sơn thủy danh thành cổ lão tường thành bằng núi chi tuấn, theo sông chi hiểm, mượn phải một sông xuất thủy, thắng được 10 dặm phong quang, bên ngoài lãm sơn thủy chi tú, bên trong đến người văn chi thắng, từ xưa chính là thương nhân hội tụ chi địa. Tại thần điêu trong nguyên tắc, cái này bên trong càng là đại hiệp Quách Tĩnh cùng Dương Quá chống lại Mông Cổ chỗ, là lấy Trần Tiêu ấn tượng tương đương khắc sâu. Đương nhiên, ở cái thế giới này đến nói, Tương Dương Thành thiếu một chút chiến hỏa tẩy lễ, nhiều một chút giang nam vùng sông nước ôn nhu. Đến Tương Dương Thành, Độc Cô Cầu Bại dẫn đầu Trần Tiêu Đông Phương Ngọc lại là không vào Tương Dương, thay đổi tuyến đường hướng Tương Dương phiền thành chi đông bắc Đồng Bách Sơn bên trong trước tiến vào. Lại đi ra không xa, Trần Tiêu chợt nghe được hướng tây bắc truyền đến từng đợt chim kêu, thanh âm mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế rất hảo. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười nói, tiểu điêu lại tại bộ rắn ăn. Tiểu gia hỏa này, điêu loại đặc thù hắn một chút cũng không có, duy chỉ có cái này thích bộ rắn tập tính còn có thể bao nhiêu nhìn ra nó là một con điêu. Dọc theo con đường này dần đi dần thấp, đi tiến vào một cái sơn cốc, nhưng nghe Tiêu Minh Thanh lúc làm lúc nghỉ, thanh âm to chi cực. Bất quá cái này thần điêu đã bị Độc Cô Cầu Bại gọi tiểu điêu, nghĩ đến tuổi tác khi không phải rất lớn. Trần Tiêu cẩn thận nghe qua, quả nhiên thanh âm kia hiển nhiên là tráng niên lúc có thể phát ra. Lại đi ra không xa, lúc này chim kêu âm thanh đã ở trước người không xa, Trần Tiêu ba người lách qua một mảnh rừng cây nhìn lên, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, trái tim đập mạnh. Trước mắt rõ ràng là một đầu đại điêu, kia điêu thân hình quá lớn, so người còn cao, hình dáng tướng mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân vũ mao đen nhánh, sắt thép, chỉ bất quá hiển nhiên rất lâu không ai quản lý, đen nhánh vũ trên lông dính không ít bùn đất, lộ ra rất là dơ bẩn, bộ dáng cùng Trần Tiêu tại động vật trong vườn nhìn thấy đại điêu cũng là có 5 phần tương tự, xấu đẹp lại là thiên xoa địa viễn. Bất quá mặc kệ là đẹp là xấu, tóm lại chính là Độc Cô Cầu Bại trong miệng tiểu điêu, cũng chính là Trần Tiêu biết đến con kia thần điêu. Cái này thần điêu câu miệng vô lượng, đỉnh đầu mọc lên cái huyết hồng thịt heo liều, trên đời loài chim 10 triệu, Trần Tiêu ngược lại là chưa bao giờ thấy qua như thế cổ sơ hùng kỳ mãnh cầm. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lấy cái này điêu trí tuệ, sợ là cùng trong truyền thuyết có thể thông linh yêu thú đều không khác mấy. Đông Phương Ngọc mỉm cười nói, tiểu điêu lại tại hấp dẫn con mồi. Trần Tiêu ba người ngăn chặn toàn thân khí tức, lặng lặng quan sát. Nhưng thấy cái này thần điêu nện bước nhanh chân tới lui, song lui kỳ thô, có khi duỗi ra cánh chim, nhưng lại rất ngắn, không biết như thế nào bay lượn, chỉ là bên báo, tự có một phen uy vũ khí khái. Thần điêu gọi một hồi, chỉ nghe lân cận gì rào tiếng vang, dưới ánh trăng ngũ sắc bắn nát, bốn con rắn độc đồng loạt như mũi tên hướng xấu điêu bay vụt qua khứ. Thần điêu cong mỏ quay đầu, ngay cả mổ bốn phía, đem bốn con rắn độc một mổ chết, ra phần miệng vị chi chuẩn, hành động chi thận, đơn giản là như trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Liền ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng ở một bên khen, cái này tiểu điêu nhiều như vậy thời điểm không gặp, cái này ra miệng ngược lại là lại chuẩn rất nhiều. Cái này liên tục đánh chết bốn rắn thần kỹ, chỉ đem Trần Tiêu nhìn đến trợn mắt hốt mồm, tiểu lưỡi không dưới, thoáng chốc ở giữa, lúc trước buồn cười chi tâm, biến thành kinh ngạc thán phục chi ý Trần Tiêu ám lấy, vừa rồi cái này thần điêu kia mấy lần, lấy hắn bây giờ tu vi, sợ là cũng chưa chắc thật liền có thể né tránh. Tốc độ kia, so với Ngọc Tỷ Tỷ toàn lực thi triển Băng Ngọc Quý Hoa công, cũng không yếu bên trên bao nhiêu. Quả nhiên, Đông Vương Ngọc nhỏ giọng nói, năm đó ta học nghệ, luyện kia Quý Hoa thần công, chính là vẫn luôn cầm tiểu điêu luyện tập. Trần Tiêu bị hù âm thầm kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, có thể bồi nhà ta Ngọc Tỷ Tỷ luyện Quý Hoa thần công, cái này thần điêu quả nhiên không tầm thường. Lúc này chỉ thấy kia thần điêu mở cái miệng rộng, đem bốn con rắn độc nuốt tại trong bụng. Trần Tiêu nghĩ thầm, khá lắm, cái này nếu là đi ra ngoài mang theo nó, gặp được võ lâm cao thủ, chỉ cần không phải người đứng đầu, kia là tới một cái cắn chết một cái à. Đang suy nghĩ như thế nào lắc lư cái này thần điêu sau này đi theo mình hỗn, Trần Tiêu đột nhiên nghe được một mùi tanh hôi, hiện có đại xà loại hình động vật đi tới lân cận. Thần điêu ngóc đầu lên đến, hoa 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 ngay cả gọi ba tiếng, như hướng địch nhân khiêu chiến. Chỉ nghe hô một tiếng vang thật lớn, đối diện trên đại thụ treo ngược dưới một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm tam giác đầu cự mãng, mạnh hướng thần điêu đánh tới. Thần điêu không chút nào tránh lui, ngược lại tiến ra đón, đông dưng con miệng tận rối, đã xem độc mãng mắt phải mù mù. Cổ của nó lại ngắn lại thô, tựa hồ chuyển động không tiện, nhưng điện rối điện có lại, Trần Tiêu ánh mắt gì cùng nhạy cảm, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn rõ ràng nó như thế nào mổ mù rắn độc con mắt. Độc Cô Cầu Bại trầm giọng khen, tốt, quả thật không tệ. Độc mãng mắt phải, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, mở cái miệng rộng, vỗ một tiếng, cắn xấu điêu đỉnh đầu máu liều. Lần này Trần Tiêu xuất kỳ bất ý, không khỏi a một tiếng kêu ra. Độc mãng một kích thành công, một đầu dài 2 trượng thân thể đột từ ngọn cây rơi xuống, tại thần điêu trên thân quấn mấy vòng, mắt thấy thần điêu đã là tính mệnh khó đảm bảo. Bất quá lúc này có ba đại cao thủ ở đây, Trần Tiêu tự nhiên biết cái này thần điêu không có việc gì, liền trước lặng lặng quan sát. Quả nhiên, chỉ thấy kia điêu rỗi miệng tại mãng trên thân ngay cả mổ mấy cái, mỗi một mổ xuống dưới liền có máu chăn kích bắn ra. Trần Tiêu nghĩ thầm, khá lắm, cái này miệng cùng tương đao, đại mãng xà này nghĩ treo cổ thần điêu cũng không dễ dàng. Độc mãng càng bàn càng gấp, thần điêu lông chim sôi sục, kiệt lực chống đỡ. Đột nhiên ở giữa, thần điêu cổ gấp rũ ơi, lại đem độc mãng mắt trái mù. Độc mãng mở ra miệng lớn, bốn phía cắn loạn, lúc này nó hai mắt đã mù, kia bên trong cắn chúng tuyển cái gì? Thần điêu song chảo bén ở đầu rắn bảy tấc, đặt tại trong đất, một mặt lại lấy nhọn mỏ tại đầu chăn đâm mổ. Mắt thấy cái này cự điêu trời sinh thần lực, độc kia mãng toàn thân bặm mẻo, bước lên vung đẩy, đầu rắn từ đầu đến cuối khó mà động đậy, qua thật lâu, rốt cục cứng ngắc mà chết. Xấu điêu ngẩng đầu lên đến, cao minh ba tiếng, Trần Tiêu đang định ra ngoài cùng cái này thần điêu chào hỏi, bỗng nhiên bị Độc Cô Cầu Bại giữ chặt, chỉ nghe Độc Cô Cầu Bại cười nói, đừng nóng đội, không nghĩ tới con kiêm lịch ngậm hầu tử cũng không đi, xem trước một chút lại nói. Lịch ngậm hầu tử? Trần Tiêu trước đó liền nghe Độc Cô Cầu Bại nhắc qua một lần, khi đó còn không rõ cho nên, bất quá, rất nhanh Trần Tiêu liền biết, đến cùng là con nào hầu tử. Bởi vì Độc Cô Cầu Bại lời này mới vừa nói xong, xa xa liền có một hình bóng như chớp giật lao đến. Trần Tiêu ngưng thần nhìn lại, kia quả nhiên là một con hầu tử. Một con toàn thân tuyết trắng hầu tử. hơn nữa còn là một cái tay bên trong cầm một cây trúc đồng hầu tử. Vậy mà là vợ trắng, Bạch Công Công. Chương 395, An Hàng Hầu Tử. Chương 395, An Hàng Hầu Tử. Trần Tiêu nhìn trận mắt hốt mồm, vợ trắng Bạch Công Công a, Việt nữ kiếm Á Thanh sẽ không phải liền tại phụ cận a. Cùng các loại, hẳn là ta bái sư phương thức không đúng a. Thế giới này hẳn không có Việt nữ kiếm bối cảnh a. Hắn đang nghĩ đến cái này bên trong, thần điêu đoàn kia bóng đen cùng bóng trắng đã mau lẹ vô cùng chiến đấu cùng một chỗ. Độc Cô Cầu Bại ở một bên cười nói, cái này khỉ nhỏ, vẫn là như vậy yêu cùng tiểu điêu giao đấu, ha ha. Trần Tiêu nhìn kỹ lại, cái này vượn trắng cầm một cùng trúc đồng, thần điêu thì là lấy cánh làm vũ khí, một vượn một điêu tại kia bên trong mau lẹ vô cùng đánh nhau. Cái này vượn trắng ra bổng chiêu số xảo diệu, kinh đạo lăng lệ, trúc đồng đâm ra lúc mang theo tiếng gió vun vút, thần điêu lại là đại khai đại hợp, thế đại lực trầm, vượn trắng mỗi một lần tiến công, luôn luôn bị thần điêu cho phá giải lái đi, lập tức thần điêu hoặc là miệng mổ hoặc là cánh phiến, vượn trắng luôn luôn sẽ bị thần điêu bức lui. Trước đó Trần Tiêu cũng đã gặp qua thần điêu ra miệng mổ mù đầu kia cự mãng con mắt, cũng biết thần điêu hồn thân đến cùng lớn bao nhiêu khí lực, thế nhưng là cái này vượn trắng cũng là hình thể hùng tráng, nhất là trong tay mặc dù cầm chính là trúc đồng, nhưng là chiêu thức chi tinh kỳ, thiên hạ này có thể thắng được cái này vượn trắng, sợ tuyệt đối sẽ không có mấy người, một cái tay đều có thể đếm ra. Vượn trắng trúc đồng càng làm càng nhanh, thần điêu lại lúc nào cũng đứng yên bất động, ngẫu nhiên đẩy miệng mổ ra, tựa như điện quang lóe lên, làm cho vượn trắng liên tiếp rút lui. Cái này một vượn một điêu lại đấu một hồi, vượn trắng bỗng nhiên hét dài một tiếng, nhảy lên cây sao, sau đó thò đầu ra, hướng thần điêu nhăn mặt. Nó vốn là dài không thế nào để mắt, như thế một nhăn mặt, bộ dáng lập tức muốn bao nhiêu quỷ dị liền có bao nhiêu quỷ dị. Độc Cô Cầu Bại lúc này mới mang theo ba người đi ra, lớn tiếng nói, "Tiểu điêu, khỉ nhỏ, xem ai trở về rồi." Thần điêu quay đầu xem ra, gặp một lần Độc Cô Cầu Bại ba người, lập tức ôn nhu thấp giọng hô. Nó cái này minh thanh bên trong rất có thân mật chi ý, Đông Vương Ngọc mỉm cười đi tới, vuốt ve thần điêu cánh, nói khẽ, "Tiểu điêu, nhiều như vậy thời gian không gặp, có nhớ ta không?" Thần điêu đem một con to lớn điêu đầu ghé vào Đông Phương Ngọc cổ ở giữa cọ sát, tráng cực hữu hảo. Thế nhưng là trên cây vượn trắng lại đầu tiên là đối Độc Cô Cầu Bại nhe răng cười một tiếng, sau đó đột nhiên hướng Trần Tiêu đánh tới, trong tay gậy trúc đâm về Trần Tiêu ngực. Cái này vượn trắng võ công tuyệt không so với mình kém, Trần Tiêu không dám kinh thường, hắn sáu mạch cầu vồng mình kiếm khí không gì không phá, sợ làm bị thương vượn trắng, trong lúc tình thế cấp bách từ một bên trên mặt đất nhặt lên một cây cánh khô, cùng vượn trắng đánh nhau. Chân chính cùng cái này vượn trắng động tay, Trần Tiêu mới biết được cái này vượn trắng đến cùng mạnh đến loại trình độ nào. Chiêu chiêu lực đạo cực nặng, tiện tay một côn, nếu như phóng tới bên ngoài chí ít cũng phải là cái tiếp cận ngàn đem cân lực đạo, cũng may mắn Trần Tiêu tu luyện qua long tượng ba nhược công, thân thể lực lượng cũng là không thấp, nếu không vừa đối mặt đoán chừng liền phải bị đối phương lực lượng cứng rắn đập xuống đất, coi như không chết, bại là khẳng định bại. Cái này vượn trắng cũng không biết là thế nào giải, từ cái kia học được công phu này, Trần Tiêu cùng nó đối mấy chiêu, lợi dụng là âm thầm kinh hãi, khó trách Độc Cô Cầu Bại có thể trở thành công nhận thiên hạ đệ nhất cao thủ, bình thường có cái này thần điêu cùng vượn trắng cho hắn luyện tập, không mạnh mới là lạ. Lại đánh mấy chiêu, Trần Tiêu cùng cái này vượn trắng vậy mà bất phân cao thấp, Độc Cô Cầu Bại ở một bên cười nói, khỉ nhỏ, không sai biệt lắm là được rồi, tiếp tục đánh xuống chúng ta nhưng là không còn thời gian ăn cơm. Nguyên bản vượn trắng cùng Trần Tiêu đấu hùng hùng hổ hổ, há chi bạch vượn nghe xong muốn không có thời gian ăn cơm, tuyệt hai tiếng, lúc này ném Trần Tiêu, một đường nhanh chóng chạy đến một bên trên một thân cây, tay phải nắm thân cây bám một tiếng liền quấn cây dạo qua một vòng, về sau hướng Trần Tiêu thử nhai răng, ý kia hiển nhiên là tiểu tử, ta cũng không phải sợ ngươi, ta là vì ăn cơm. Trần Tiêu nhìn im lặng, cái này xem ra cái này không chỉ là một con biết võ công bạch hầu tử, cái này mẹ nó tuyệt đối là một con ăn hàng hầu tử a ta sát. Lần này vượn trắng rốt cục không còn phải dối, Trần Tiêu chậm rãi đến gần thần điêu, cười nói, điêu minh, ngươi thần lực kinh người, bội phục bội phục. Thần điêu tương đối thân mật rất nhiều, thấp giọng kêu to, chậm rãi đi đến Trần Tiêu bên người, duỗi ra cánh tại hắn đầu vai vô nhẹ nhẹ mấy lần. Cái này thần điêu quả nhiên thông linh, Trần Tiêu mừng rỡ trong lòng, cũng đưa tay phủ phủ sống lưng nó. Độc Cô Cầu Bại nói, được rồi, đuổi thời gian dài như vậy đường, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Tiểu điêu luôn luôn lấy rắn làm thức ăn, trước đó ăn con kia đại mãng xà, nhất định là đã no bụng, chúng ta còn không ăn đâu. Nói phía trước dẫn đường, sải bước là xong. Độc Cô Cầu Bại làm được cực nhanh, thần điêu cũng là đủ bước mau lẹ dị thường, tại núi đá trong bụi cỏ hành tẩu nhanh như tuấn mã, Trần Tiêu thi triển khinh thân công phu lúc này mới đợi kịp, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vượn trắng thì là cầm gậy trúc tại rừng cây giữa sơn cốc nhảy vọt, như dẫm trên đất bằng. Một đường này càng đi càng thấp, đi thẳng người một cái thâm cốc bên trong. Lại đi thật lâu, đi tới một cái đại sơn trước động, Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói, đến rồi, địa phương thô lậu chút, chấp nhận một cái đi. Tận đến giờ phút này, Độc Cô Cầu Bại mới cho Trần Tiêu hướng một điêu một vượn giới thiệu nói, tiểu tử này là ta tân thu đồ đệ. Về sau hai người các ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Chiếu cố tốt, có đồ tốt ăn, chiếu cố không tốt, đói bụng. Thần điêu rội ra cánh vô vô Trần Tiêu bả vai, vượn trắng lại là vây quanh Trần Tiêu chuyển bài vòng, rội ra ngón tay thọc Trần Tiêu cánh tay, đợi Trần Tiêu nhìn lại, vượn trắng tay phải gãi gãi cái hót, hướng Trần Tiêu cười một tiếng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, rõ ràng là đang lấy lòng Trần Tiêu, muốn cứ gọi Trần Tiêu vì nó nói tốt. Cái này đáng yêu hầu tử, xem ra trí tuệ cực cao, không so với người kém, sau này có nó bồi mình luyện công, cái này nhưng có luyện. Giới thiệu xong Trần Tiêu, Độc Cô Cầu Bại dẫn đầu hai người một điêu một vượn hướng trong động bước đi. Cái này động kỳ thật rất cạn, được không đến ba trượng, đã chống đỡ cuối cùng. Trong động trừ một trương bàn đá, một trương băng ghế đá bên ngoài càng không khác vật. Độc Cô Cầu Bại nói, à, ta cái này bên trong thực tế là quá đơn sơ chút, chấp nhận dùng đi. Nếu không ta cho ngươi thêm cắt ra một cái thạch thất đến. Khỏi phải, Trần Tiêu vội vàng khoát tay, có cái đặt chân địa phương là được, ta luôn luôn yêu cầu không cao. Bất quá dù sao có ba người, chỗ ở có thể đem liền, nhưng là ngồi băng ghế đá cũng không thể thiếu. Độc Cô Cầu bại đi bên ngoài dạo qua một vòng, đảo mắt xách hai nhanh tảng đá lớn tiến đến, kiếm khí trong tay bộc phát, vù vù mấy lần, chính là hai cái có thể ngồi người ụ đá xuất hiện trong tay. Ba người vây quanh bàn đá ngồi, Độc Cô Cầu bại lúc này mới phân phó Vượn Trắng cùng Thần Điêu nói, khỉ nhỏ, tiểu điêu, đi làm một ít thức ăn đến, ta mới đồ đệ vừa tới, phải ăn chút rất nhiều đồ vật. Nghe xong Độc Cô Cầu bại nói muốn ăn tốt hơn chút đồ vật, Thần Điêu cùng Vượn Trắng nhìn qua cực kỳ mừng rỡ, hoa hoa ngay cả gọi hai tiếng, sau đó vội vã liền xông ra ngoài. Trần Tiêu trong lòng hiếu kỳ, cái này vật gì tốt có thể gọi nó hai hưng phấn thành dạng này. Quay đầu nhìn về phía Đông Phương Ngọc, Đông Phương Ngọc mỉm cười nói, chờ một lát bọn chúng trở về ngươi liền biết. Tốt ta, vậy bây giờ cũng chỉ có thể cùng. Chương 396, hạnh phúc biến thành lớn thùng cơm. Chương 396, hạnh phúc biến thành lớn thùng cơm. Trong sơn động chờ giây lát, chợt nghe phải bên ngoài cô gọi mấy tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Thần Điêu ngẩng đầu đỡ ngực đi đến, Vượn Trắng đi theo sau nó, trên hai tay nâng hẹn a mười mấy mai màu đỏ tiểu quả. Kia tiểu quả nhìn qua tiên diễm bất át, hương vị cực đẹp, chỉ là lại rất không lớn, hẹn a gần phân nửa nắm đấm lứa tiểu. Như thế mười mấy mai màu đỏ tiểu quả, đừng nói ba người mang tái đi vượt ăn, sợ là liền tự mình một người ăn cũng đều không đủ. Thế nhưng là Độc Cô Cầu bại lại là mỉm cười nói, cái này mấy cái hồng ngưng quả đã tại cái này sinh trưởng chừng 20 năm, ăn hết đối thân thể lớn có ích lợi. Con khỉ nhỏ này tử cũng là xem như coi trọng chữ tín, vậy mà không có ăn bụng, ha ha, không sai. Hồng ngưng quả, đó là vật gì? Trần Tiêu Hiếu Kỳ cầm qua một cái, hỏi, tiền bối, cái đồ chơi này ăn hết có thể hay không bạo tăng bao nhiêu năm công lực loại hình? Nhìn qua rất cho lực dáng vẻ a. Độc Cô Cầu bại nhếch miệng nói, cái này giữa ban ngày ngươi ngay tại nằm mơ a. Thiên hạ này ăn hết sau có thể tăng trưởng công lực thiên tài địa bảo 100 năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần, cái này hồng ngưng quả ăn hết sau công lực là trướng không được, bất quá gọi ngươi tố chất thân thể đề cao một chút vẫn là có thể. A, có thể đề cao tố chất thân thể, cái đồ chơi này cũng coi là không sai. Trần Tiêu nhìn xem trong tay kia hồng ngưng quả, hỏi, trực tiếp ăn? Hấp. Nước nấu làm đồ hộ. Độc Cô Cầu bại nắm qua một cái hồng ngưng quả, răng rắc chính là một ngụm, đương nhiên trực tiếp ăn. Dạng này hiệu quả mới tốt nhất. Đã Độc Cô Cầu bại đã cho Trần Tiêu làm bộ dáng, Trần Tiêu lập tức không khách khí nữa, cũng là răng rắc một ngụm, đem kia hồng ngưng quả trực tiếp cắn rơi nửa cái. Nói cũng kỳ quái, cái này hồng ngưng quả vừa xuống bụng, nguyên bản bụng đói kêu vang bụng nháy mắt liền sinh ra một dòng nước nóng, toàn thân trên dưới hơi lạnh dễ chịu, bất quá trong chốc lát, liền lại đuổi không đến nói. Độc Cô Cầu bại nói, thứ này ăn hết, biết một chút một điểm để cao trong cơ thể ngươi năng lượng, mở rộng kinh mạch. Mặc dù nội lực của ngươi tổng lượng sẽ không đề cao, bất quá kinh mạch mở rộng về sau, dung lượng tăng lớn, dạng này lại tu luyện bắt đầu nội lực tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Cho nên nói, cùng ngươi nói tăng trưởng bao nhiêu năm công lực, kỳ thật cũng kém không nhiều. Đây chính là liên quan tới nội lực nguyên lý vấn đề. Nói ví dụ người thập nhị chính kinh tám đại kỳ kinh nguyên bản nội lực tổng chứa đựng lượng là 2,000, bình quân mỗi đường kinh mạch là 100 nội lực chứa đựng tổng lượng, ăn cái này hồng ngưng quả về sau, mỗi đường kinh mạch chứa đựng lượng biến thành 120, dạng này toàn thân 20 đường kinh mạch chứa đựng tổng lượng liền biến thành 2400, mặc dù nội lực hay là 2,000, nhưng là chỉ cần tiếp tục tu luyện, chậm chạp gia tăng về sau, nội lực liền có thể biến thành 2400, cùng tăng lên hai thành nội lực, trên thực tế khác biệt không lớn. Thân là trung y hệ dân kỹ thuật, Trần Tiêu chỉ nghe xong Độc Cô Cầu bại lời nói liền biết đây là đồ tốt. Hắn hai đạo kiếm khí cùng khí cương đấu áo tiêu hao nội lực đều là cực lớn, cái này có thể tăng lên nội lực tổng chứa được lượng hồng ngưng quả đối với hắn mà nói xác thực ý nghĩa trọng đại. Ba người một vượn trong chốc lát liền đem những cái kia hồng ngưng quả toàn bộ ăn hết sạch, Độc Cô Cầu bại chỉ ăn một cái no bụng, hắn dù sao thực lực đã đến đỉnh, lại nhiều ăn cũng ý nghĩa không lớn. Đông Phương Ngọc ăn hai viên, nàng trước kia nếm qua không ít, bây giờ lại ăn cũng không có kia tất yếu. Vượn Trắng ăn hai viên vào trong bụng, thương phấn vào đầu bứt tai, vây quanh Trần Tiêu không ngừng nhảy loạn. Nó có thể ăn thứ này đều là nhờ Trần Tiêu phúc, Vượn Trắng trí tuệ thông linh, tự nhiên minh bạch nguyên nhân, không ngừng lấy lòng Trần Tiêu. Cuối cùng thừa kia tiếp cận 7-8 mai hồng ngưng quả, toàn bộ dưới Trần Tiêu bụng. Ngay từ đầu Trần Tiêu còn không có cảm thấy thế nào, chỉ là cảm giác rất no, thế nhưng là cũng không lâu lắm về sau, toàn thân cao thấp chính là mồ hôi rơi như mưa, làn da đều nóng phòng tay, vội la lên, đại sư phụ, ta, trên người ta nóng quá. Hả? Độc Cô Cầu bại kỳ quái nói, thứ này ăn xong đỉnh no bụng là bình thường, phát nhiệt cũng sẽ có một điểm, thế nhưng là ngươi làm sao lại nóng thành dạng này? Nói bắt lấy Trần Tiêu thủ đoạn, hơi tìm vào cha, lập tức kinh ngạc nói, nội lực lao nhanh tốc độ thật nhanh, kỳ quái, kỳ quái. Đây là hắn từ chỗ chưa gặp qua hiện tượng, trong lúc nhất thời cũng là không rõ ràng cho lắm. Đông Phương Ngọc ở một bên vội la lên, sư tôn, Trần Tiêu hắn sẽ có hay không có sự tình? Độc Cô Cầu bại trả lời, sự tình ngược lại không đến nỗi, cái này hồng ngưng quả lại không độc tính, không phải là thể chất có quan hệ. Vừa cẩn thận dò xét một hồi, nhưng cũng không có phát hiện vấn đề gì. Đông Phương Ngọc đột nhiên hỏi, có phải là cùng hắn tu luyện nội lực có quan hệ? Trần Tiêu nội lực bài xích thiên hạ tất cả nội lực, cùng chúng ta không giống, không phải là bởi vì cái này. Này cũng có khả năng. Độc Cô Cầu bại hỏi, tiểu tử, ngươi bây giờ cảm giác gì? Trần Tiêu toàn thân mồ hôi đầm địa, tiêu lên, kinh mạch toàn thân đều đau, giống như tại dùng hỏa thiêu như. Nói đến đây bên trong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tiêu khổ nói, ta biết chuyện gì xảy ra, là ta tu luyện bộ này nội công. A a a, trước đó Nghi Lâm muội muội từng nói với ta, bộ này nội công ăn tiên tài địa bảo hiệu quả về sau quả so những người khác mạnh lên rất nhiều, khẳng định là bởi vì cái này. đại sư phụ, cứu mạng kia, ta nhanh chịu không được, đau điểm ngược lại vấn đề không lớn, mấu chốt là nóng muốn chết ta.
A, vậy dễ làm.
Độc Cô Cầu bại nghe Trần Tiêu Kiệu nói này, lúc này hiểu được, đã không có gì nguy hiểm tính mạng liền tốt. Nói với Đông Phương Ngọc, ngươi không phải hấp thu qua băng hàn khí nha, cho hắn đi đi nhiệt khí. Đông Phương Ngọc lúc này giữ chặt Trần Tiêu tay, một đạo nhàn nhạt hàn khí hướng Trần Tiêu chậm rãi đưa qua. Lúc này Trần Tiêu kinh mạch trong cơ thể đang bị hồng ngưng quả sinh ra nhiệt lượng kích thích tăng vọt, như lửa tại đốt, gọi Trần Tiêu cực kỳ khó chịu. Bất quá khi Đông Phương Ngọc nhàn nhạt hàn khí đưa tới, nhiệt độ lập giảm, bị nóng nhói nhói kinh mạch rất nhanh liền ổn định lại, lại không như thế nào đau đớn. Trần Tiêu bên này không ngừng hấp thu hồng ngưng quả hiệu lực, bên ngoài lại có Đông Phương Ngọc vì hắn hạ nhiệt độ, cuối cùng là không có gặp được cái gì nguy hiểm. Cái này trên thực tế liền cùng ô tô động cơ nguyên lý không sai biệt lắm. Trần Tiêu kinh mạch làm việc hiệu suất nguyên bản liền cùng sạn tạ nạ không sai biệt lắm, ăn hồng ngưng quả về sau đột nhiên biến thành lãm bùa ưa ini, cái này một toàn lực vận chuyển, công suất tăng lên tự nhiên không cần nhiều lời, thế nhưng là nhiệt lượng cũng là đề cao mạnh, mà Đông Phương Ngọc hàn khí thì phản phất là động cơ thuốc làm lạnh, nếu là không có cái này một luồng hơi lạnh giúp hắn hạ nhiệt độ, hắn không phải đốt cái nguy hiểm tính mạng không thể. Như thế qua trọn vẹn gần một cái lúc đến thần, Trần Tiêu thể nội nhiệt khí rốt cục xem như triệt để ngừng lại, tùy theo mà đến chính là đói, để hắn toàn bộ thân thể đều không ngừng run rẩy đói. Trần Tiêu thanh âm đều có chút run rẩy, đại sư phụ, ngươi cái này còn có cái gì ăn không có? Đói chết ta á. Độc Cô Cầu bại bất đắc dĩ nói, tiểu tử túi, gọi ngươi tham ăn, lần này kinh mạch của ngươi mở rộng nhiều như vậy, thể nội năng lượng đều chuyển thành nội lực, chết đói ngươi. Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, bất quá cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng ra khỏi sơn động, trong chốc lát liền bắt tới một đầu hẹn a cánh tay phẩm chất đại xà, ngón tay vận chuyển ở giữa đem rắn rút gân lửa ra, mật rắn ném cho Trần Tiêu, nói, ăn trước cái mật rắn mở một chút dạ dày, ta đi làm dùng lửa đốt rắn. Chương 397 Độc Cô Cầu bại ba thanh kiếm chương 397, Độc Cô Cầu bại ba thanh kiếm thật. Tốt. Trần Tiêu đói tay cơ hồ cũng không ngẩng lên được, đem hết lực khí toàn thân mới đưa mật rắn kia ném tiến vào miệng bên trong, từ ngực một tiếng nuốt xuống. Mật rắn giống như dạ dày bên trong, lập tức liền sinh ra một luồng hơi nóng, sau đó Trần Tiêu nói, "Còn hay là đói a? Đại sư phụ, ta lại tiếp tục như thế, có thể hay không biến thành thùng cơm a?" Kia là khẳng định. Độc Cô Cầu bại tức giận nói, "Nguyên bản định mang ngươi đến cái này ăn trước điểm hồng ngưng quả cải thiện thân thể, về sau hảo hảo luyện công. Hiện tại xem ra ngươi ngược lại là đến ta cái này kiếm cơm, khoảng thời gian này ngươi liền an tâm làm cái thùng cơm đi, không đem kinh mạch mở rộng những nội lực kia bổ sung, ngươi là no bụng không được." Sau đó gần một tháng thời gian bên trong, Trần Tiêu thật biến thành một cái thùng cơm. Độc Cô Cầu bại võ công hắn là thật một chút cũng không có học, ăn đồ vật ngược lại là thực không ít. Cái này hồng ngưng quả nguyên bản người bình thường ăn, cũng bất quá chính là có một ít hiệu quả, có thể mở rộng một chút kinh mạch, để cao trong kinh mạch nội lực dung lượng hạn mức cao nhất. Thế nhưng là người bình thường ăn một hai cái cũng liền không sai bị lắm, theo biết Trần Tiêu tu luyện cái này tiên thiên vô cực công nội lực, vậy mà có thể đem cái này hồng ngưng quả công hiệu hoàn toàn phát huy ra. Hắn ăn cái này bất quá 7-8 cái hồng ngưng quả tăng lên nội lực dung lượng dựa theo hệ thống giải thích, vậy mà khoảng chừng 3 năm tổng tu vi nhiều. Phải biết, cái này tiên thiên vô cực công càng về sau, mỗi 1 năm tu vi tăng lên nội lực tổng lượng chính là càng nhiều. Hắn nguyên bản liền có 27 năm nội lực tu vi, lại đề thăng 3 năm này, thực lực thẳng tắp lên cao, cuối cùng tăng lên 3 năm này tu vi, so với ban đầu 15 năm trước tu vi tổng cộng còn nhiều hơn. Thế là khoảng thời gian này, Trần Tiêu mỗi ngày công khóa chính là ăn. Mỗi bữa cơm nửa cái da gấu, nửa cái la hổ, ba cái mật rắn, những này là loại thịt. Hoa quả rau quả vô số kể, bất quá phần lớn là hoa quả, dù sao hoang sơn giã linh rau quả khó thực hiện, cho nên vẫn là hoa quả thuận tiện, lại thêm một vỏ rượu lớn. Mà những vật này chỉ là Trần Tiêu mỗi bữa cơm lượng cơm ăn. Cuối cùng dạng này lượng cơm ăn, mỗi ngày muốn ăn 5 lần mới có thể cam đoan sẽ không như vậy đói. Tự mình bên trong Trần Tiêu cũng hỏi qua hệ thống giải thích là ngoại giới tu vi tăng lên cùng hệ thống trực tiếp đưa tặng là hai việc khác nhau. Hệ thống trực tiếp đưa tặng tương đương với trực tiếp đem hạn mức cao nhất tăng lên đồng thời đem chênh lệch những nội lực kia trực tiếp cho bổ túc. Thế nhưng là nếu như là chính Trần Tiêu tăng lên, vậy cũng chỉ có thể dựa vào ăn đến bổ sung cái này sai biệt nội lực. Phải biết, nội lực cũng là sinh vật có thể một loại, thuộc về nhân thể lấy ra cất giữ trong đan điền hoặc là kinh mạch bên trong năng lượng. Những năng lượng này nếu như không phải hệ thống trực tiếp đưa tặng, như vậy biến thành thùng cơm đi. Cho nên cái này một tháng bên trong, Trần Tiêu mỗi ngày trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không phải là đi nhà vệ sinh. Độc Cô Cầu bại tại khoảng cách này sơn động hẹn a chừng 30 trượng vị trí cho Trần Tiêu đào thật là lớn một cái nhà xí, ước chừng dung tích tại 10 cái chừng 5 thước vuông. Kết quả như thế một tháng qua, Trần Tiêu đem cái này nhà xí cho lấp gần 2/3. Cùng Trần Tiêu rốt cục không còn như vậy lúc đói bụng, xem xét mình cái này hành động vĩ đại, cũng không khỏi phải bị hù thẻ lưỡi, ta địa cái ai ra, người xuyên Việt có thể lôi ra đến như vậy nhiều, lao tử sợ là đầu một cái đi. Bất quá cái này cũng không có cách, Trần Tiêu dù sao cũng là người liền phải ăn uống ngủ nghỉ ngủ, cái đồ chơi này vẫn thật là ai cũng trò cười không được hắn, ai bảo hắn trước đó hồng ngưng quả một hơi ăn nhiều như vậy. Làm một tháng thùng cơm, cuối cùng là hết thể khôi phục bình thường, Độc Cô Cầu bại lúc này mới bắt đầu chuyển thụ Trần Tiêu võ công. Gọi Đông Phương Ngọc đi tìm Thần Điêu Vượn Trắng tu luyện, trong sơn động chỉ còn lại có Độc Cô Cầu bại cùng Trần Tiêu hai người. Độc Cô Cầu bại phương nói với Trần Tiêu, "Tốt, ngươi cái này lớn thùng cơm rốt cục xem như khôi phục bình thường, chúng ta cũng nên bắt đầu tu luyện." Trần Tiêu chỉnh trọng gật đầu. Sau đó Độc Cô Cầu bại đứng dậy đến sơn động một cái góc, đưa tay ở bên trong tìm tòi một hồi lâu, cuối cùng mới xuất ra ba thanh kiếm đến, phóng tới trong sơn động duy nhất trên bàn đá. Kia là đặt song song lấy ba thanh trường kiếm, Độc Cô Cầu bại nhấc lên bên phải thứ nhất thanh kiếm, cái kia kiếm dài ước chừng 4 thước, thanh quang lập lòe, quả nhiên là đem lợi khí, nói, thanh kiếm này lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, là ta Nhược Quán trước lấy chi cùng sông sóc quần hùng tranh phong sử dụng. Cuối cùng bổ sung một câu, ta đại đồ đệ Phong Thanh Dương học độc cô cửu kiếm chính là thời kỳ này ta sáng tạo ra. Tốt ta, trong truyền thuyết không gì không phá độc cô cửu kiếm chẳng qua là độc cô cầu bại Nhược Quán trước sáng tạo ra, lão gia hỏa này võ học trời điểm quả nhiên cao dọa người. Thấy Trần Tiêu gật đầu, độc cô cầu bại tiếp tục nói, nguyên bản còn có đem tử vi nhuyễn kiếm, là ta 30 tuổi trước sử dụng, không sai lầm làm tổn thương ta một vị hảo hữu, kết quả bị ta cho ném. Trần Tiêu nghĩ thầm, cái này tử vi nhuyễn kiếm bị hắn ném, lấy hắn võ công cũng không biết như thế nào ngộ thương bằng hữu, hắn đã không nói, cái này cố sự hơn phân nửa bệnh viện không người biết được. Bất quá nghĩ đến tóm lại không phải cái gì vui vẻ sự tình, hay là không hỏi cho thỏa đáng. Độc cô cầu bại thấy Trần Tiêu không có truy hỏi việc này, âm thầm thở dài, lại đưa tay đi gặp trôi thứ hai kiếm, cầm lên trên tay liên liên, nói, trôi này huyền thiết trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. 40 tuổi trước ta lấy ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Nói giao cho Trần Tiêu. Đây chính là trong truyền thuyết huyền thiết trọng kiếm. Trần Tiêu tiếp nhận trọng kiếm, như tay quả nhiên cực nặng, cũng may hắn tu luyện qua long tượng ba nhược công, lại sớm có chuẩn bị tâm lý, lúc này mới không có đem cái này huyền thiết trọng kiếm rời tay rất xuống. Cầm huyền thiết trọng kiếm nhẹ nhàng tại trên đá đụng một cái, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, không khỏi giật nảy mình. Cái này huyền thiết trọng kiếm xem ra đen nhánh không có chút nào dị trạng, lại là hết sức trầm trọng, dài hơn 3 thước một thanh kiếm, trọng lượng nhưng vẫn không dưới 70-80 cân, so với chiến trận bên trên trầm trọng nhất kim đao đại kích càng nặng mấy lần. Kiếm này hai bên mũi kiếm đều là cung miệng, mũi kiếm càng tròn trịa dường như nửa cầu, tạo hình cực kỳ kỳ lạ. Nghĩ thầm, trong nguyên tắc Dương Quá dùng cái này kiếm tung hoành giang hồ trở thành thần điêu đại hiệp, bây giờ thần điêu bị ta cho nhìn thấy, cái này huyền thiết trọng kiếm lại bị ta cho cầm tới, cũng không biết Dương Quá tiểu tử này tương lai làm sao bây giờ. Hắn dù sao làm người phúc hậu, tiềm thức bên trong liền luôn luôn cảm thấy cái này thần điêu cùng huyền thiết trọng kiếm đều hẳn là chuyển cho Dương Quá. Có câu nói là quân tử không đoạt nhân chi đẹp, là dùng cái này lúc tưởng tượng, dù sao trong lòng không lớn dễ chịu. Bất quá lại ngược lại tưởng tượng, thế giới này bởi vì chính mình, tiểu long nữ không có bị Doãn Chí Bình cho làm bẩn, Dương Quá cánh tay cũng không gãy, cùng cái này so ra, lấy đi huyền thiết trọng kiếm cũng không có gì lớn không được. Lại nói, bây giờ thế giới này đã bắt đầu dần dần có cải biến, huyền thiết kiếm pháp tuy mạnh, cái khác cao thâm công phu cũng chưa chắc liền kém. Lấy Dương Quá trời điểm, học tập cái khác võ công cũng là không sai biệt lắm. Hắn cùng tiểu long nữ bây giờ tại Vũ Đăng núi làm bạn vô nhai tử, lấy Lý Thu Thủy tỷ tỷ như vậy đối lẫn nhau hữu tình người chiếu cố, cái này tiêu giao phái võ công, sợ là thiếu không được hai người bọn họ luyện. Trong lòng nghĩ như vậy, lập tức liền cảm giác rộng mở trong sáng. Chương 398, cự kiếm chạm long chương 398, cự kiếm chạm long trong miệng thì thảo đọc lấy trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công bắt tự, Trần Tiêu nhưng trong lòng lại như có điều ngộ ra, nhưng nghĩ thế gian kiếm thuật, bất luận môn kia một phái kia biến hóa làm sao không cùng, tổng lấy nhẹ nhàng nhanh chóng vi còn, bất quá mình học long tượng ba nhược công, sức lực toàn thân vốn là cực lớn, nhưng không có cái gì phát huy chỗ trống. Bây giờ có chuôi này huyền thiết trọng kiếm, nếu là có thể kết hợp một chút lời nói, không biết uy lực như thế nào, không khỏi thần trí lâu chi. Qua thật lâu, Trần Tiêu mới buông xuống huyền thiết trọng kiếm. Lúc này độc cô cầu bại cầm lấy thứ ba thanh kiếm, Trần Tiêu ngưng thần xem xét, lại là chuôi kiếm gỗ, thâm niên lâu ngày, thân kiếm chuôi kiếm đồng đều đã có chút mục nát, độc cô cầu bại nói, 40 tuổi về sau, không trệ tại vận, có cây trúc thạch đồng đều nhưng vì kiếm. Từ đó tân tu, dần tiến vào tại không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh. Trần Tiêu cung cung kính kính nói, đại sư phó thần kỹ, cùng đại sư phó so ra, ta thật đúng là kém xa lắm. Đổi thành người khác, sợ là lập tức liền muốn độc cô cầu bại dạy hắn kiếm pháp, thế nhưng là Trần Tiêu lại là không có. Bởi vì hắn tương đương minh bạch, võ công của hắn con đường đã thành, nếu như lúc này cải thành độc cô cầu bại kiếm lộ, chưa hẳn thật chính là cái gì chuyện tốt. Cái này rất giống quen thuộc đã trở thành tự nhiên, lại đến lúc sửa đổi, võ công có lùi vô tiến vào. Quả nhiên, độc cô cầu bại nói, ta mấy cái này cảnh giới, nói thật lên, cũng không lớn thích hợp ngươi bây giờ đi tu luyện. Đường đi của ngươi dù sao đơn giản, tốc độ, uy lực, chính là như thế hai đầu. Luận tốc độ, ngươi có hiệp khách hành thân pháp, luận uy lực, ngươi sáu mạch cầu vồng minh kiếm kiếm khí cũng không so với ta kiếm khí yếu. Trần Tiêu đội vàng hỏi, vậy ta phải làm tu luyện như thế nào? Độc cô cầu bại mỉm cười nói, đã gọi ngươi tới, ta tự nhiên có biện pháp. Nhắc tới cũng không khó, ngươi trước lại làm nửa tháng trái phải thùng cơm đi, đến lúc đó ta liền nói cho ngươi cụ thể nên như thế nào tu luyện. Lại được khi thùng cơm hở. Bất quá độc cô cầu bại nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, sau đó nửa cái tháng sau, Trần Tiêu hết thể tự mình động thủ làm ăn, mà độc cô cầu bại lại là cầm trôi này huyền thiết trọng kiếm đi ra cửa, không biết tung tích. Sau nửa tháng, khi Trần Tiêu đã bắt đầu mỗi bữa cơm đều chống đỡ không được thời điểm, độc cô cầu bại cuối cùng từ bên ngoài trở về. Nguyên bản liền tướng mạo phổ thông hắn lúc này xem ra đầy bụi đất, vắt trên lưng lấy một cái bao quần áo nhỏ, còn có một thanh xem ra cực kỳ to lớn trường kiếm hình bao vải. Hắn gặp một lần Trần Tiêu, từ trên lưng gỡ xuống bao quần áo nhỏ, ném ở trên bàn đá. Cái kia bao phục xem ra không lớn, sắp thực khi đụng phải bàn đá, vậy mà phát ra ầm một tiếng vang vọng, thậm chí cũng còn có hỏa tinh bốc lên. Trần Tiêu giật nảy mình, kinh ngạc nói, đại sư phó, đây là cái gì đồ chơi a? Nặng như vậy. Độc cô cầu bại nói, đồ tốt, tốc độ đeo lên lại nói. Trần Tiêu hai ba lần xé mở bao phục, xem xét, lập tức liền kinh. Kia là hai đôi hộ hoàn, một đôi mảnh chút, một đôi thô chút, còn có một đầu thật dày sau lưng, đưa tay sờ soạn, như tay lạnh bớt, cực kỳ nặng nề. Không phải là phụ trọng huấn luyện. Trần Tiêu hai ba lần đem những vật này toàn bộ mang tốt, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân chìm rất nhiều, sợ không có gần 110 cân. Độc Cô Cầu bại cười nói, ngươi luyện qua Long Tượng ba nhược công, ta chế tạo trôi này huyền thiết cự kiếm sau còn thừa lại không ít huyền thiết, toàn bộ lấy ra ngoài cho ngươi chế tạo bộ này huyền thiết hộ giáp. Chớ kinh ngạc, thứ này chỉ là cho ngươi luyện tập dùng, toàn bộ cộng lại trọng lượng 128 cân, đối ngươi tu luyện rất có chỗ tốt.
Cái này.
Trần Tiêu nháy mắt liền minh bạch. Độc Cô Cầu bại nói cái này mới lý, cùng hắn ở địa cầu thời điểm nhìn qua một bộ tên là Giờ Dạ Cổng Bản Mạn Gạ bên trong, Tôn Ngộ Không phương thức tu luyện không sai biệt lắm nha. Trên thực tế trên địa cầu quân đội cũng đều có phụ trọng huấn luyện, hơi một tí liền có mấy chục cân túi du lịch đi ra ngoài tiến hành phụ trọng việc dã, cùng cái này nguyên lý đều không khác mấy thiếu. Cùng Trần Tiêu mặc bộ kia huyền thiết hộ giáp, Độc Cô Cầu bại lúc này mới đem trôi kiếm này hình bao phục đặt ở trên bàn đá, nói, trôi này huyền thiết trọng kiếm đã bị ta chế tạo lần nữa một chút, lại thêm một chút đồ vật, ngươi thử nhìn một chút, nhìn tiện tay không tiện tay. Đồ tốt, đây tuyệt đối là đồ tốt. Trần Tiêu hai ba lần lại đem cái này bao phục xé toang, bên trong lập tức lộ ra một đem màu nâu xanh cực kỳ to lớn kiếm tới. Lúc này trôi này huyền thiết cự kiếm toàn thân thành màu nâu xanh, trên thân kiếm mang theo tròn trịa vân tay, lưỡi kiếm sắc bén chi cực, chỉ nhìn kia phản xạ ra quang mang, Trần Tiêu liền biết đây tuyệt đối là một thanh thổi mao tóc ngắn lưỡi dao. Độc Cô Cầu bại giới thiệu nói, kiếm này thân kiếm dài 5 thước tấc 1, trôi kiếm dài 1 thước 1 tấc, ta đem toàn bộ huyền thiết đều bỏ vào, lại thêm vài thứ, bây giờ nặng 172 cân, thổi tóc tóc đức, tuyệt đối là một thanh thần binh. Phối hợp ngươi huyền thiết hộ giáp, tổng trọng lượng vừa vặn 300 cân. Tiểu tử, lúc này nhưng đủ ngươi chơi, ha ha. Cho thanh kiếm này lấy cái danh tự đi. Nhìn xem trên bàn đá trôi này dài 6 thước 2 tấc, nặng 172 cân siêu cấp tự kiếm, Trần Tiêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng rốt cục chậm rãi nói, đã chúng ta môn phái đều tên là đế quân cùng, con giận nhiều không cắn, dứt khoát thanh kiếm này liền gọi Trảm Long đi, bà nội hắn, tạo phản liền tạo phản. Trảm Long kiếm, ngay cả long cũng có thể chặt đứt kiếm, không sai, ha ha, không sai. Độc Cô Cầu bại cất tiếng cười to, có chút ý tứ. Tiểu tử, đến, cầm lấy cái này Trảm Long kiếm, thử một chút nó hiệu quả. Ân, trước thông thả, người trước dọn cái máu, gọi cái này Trảm Long tự kiếm nhận chủ lại nói. Danh kiếm tự nhiên là cần nhận chủ. Trần Tiêu lúc này trên ngón tay cắt phá một cái miệng nhỏ, sau đó nhỏ tại kia Trảm Long kiếm bên trên, thế nhưng là Trảm Long kiếm nhưng không có nửa điểm phản ứng. Độc Cô Cầu bại nghi ngờ nói, kỳ, phàm là thần binh, nhỏ máu nhận chủ thời điểm tóm lại là phải có chút phản ứng, thanh kiếm này làm sao không được. Đây là cho Trần Tiêu chế tạo chuyên môn vũ khí, Độc Cô Cầu bại cũng chưa thử qua, bây giờ gặp một lần, ít nhiều có chút kỳ quái. Trần Tiêu ngược lại là không quan trọng, cười ha ha nói, không có việc gì rồi, trước sử dụng nhìn. Một phát bắt được Trảm Long tự kiếm, đột nhiên vừa dùng lực, hét lớn một tiếng, lên. Nặng đến 172 cân Trảm Long tự kiếm, lập tức bị Trần Tiêu cầm lên. Không sai. Độc Cô Cầu bại mang theo Trần Tiêu đi ra sân động, hét dài một tiếng, rất nhanh, u bụng hai tiếng, Thần Điêu chạy tới, nhìn một chút Độc Cô Cầu bại, lại nhìn một chút Trần Tiêu, đi theo lại là lẩm bẩm một tiếng kêu, đột nhiên cánh trái thế mang kình phong, hướng Trần Tiêu vào đầu tấn công mà hạ. Trong khoảnh khắc Trần Tiêu chỉ cảm thấy khí cũng không kịp thở, khẽ giật mình phía dưới, Thần Điêu cánh cách hắn đỉnh đầu rước chừng một thước, liền là ngưng lại bất động, u bụng gọi hai tiếng. Trần Tiêu cười nói, ha ha, tiểu điêu, ngươi muốn thử một chút võ công của ta a? Trái phải vô sự, ta liền đùa với ngươi chơi. Trần Tiêu biết đây là Thần Điêu muốn bồi hắn luyện tập, lúc này dùng sức cầm Trảm Long cự kiếm, vung vẩy hai lần. Mặc dù chỉ là tùy tiện vung vẩy, thế nhưng mệnh cánh tay tê dại một hồi, dừng lại nhe răng trợn mắt. Nhìn hắn bộ dáng này, Thần Điêu đông nhiên thu nạp hai cánh, vừa quay đầu không còn không hỏi hắn, thần sắc ở giữa có phần bày ra khinh thường. Chương 399, áp lực thật lớn. Chương 399, áp lực thật lớn. Mắt thấy Thần Điêu bộ dáng này, Trần Tiêu lập tức hiểu ý, cười nói, ngươi chê ta hiện tại còn chưa đáng kể. Lúc này hai ta thử lại lần nữa. Nói nắm chặt Trảm Long cự kiếm, khí vận đan điền, lực sâu cánh tay trái, trèo lên cảm giác cự kiếm nhẹ không ít, chậm rãi rất kiếm đâm ra. Thần Điêu cũng không quay người, cánh trái lướt về đằng sau, không cùng Trảm Long kiếm lại bính, ngược lại từ trên hướng xuống đè xuống, cự đại thô ngắn cánh cùng Trảm Long cự kiếm sống kiếm đụng một cái. Trần Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ cực nặng đột nhiên đại lực từ trên thân kiếm truyền đến, ép tới hắn không cách nào thông khí, vội vàng vận lực chống đỡ, hát một tiếng, thân kiếm màn trướng mấy lần, lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Trên người hắn huyền thiết hộ giáp liền có 128 cân, cái này Trảm Long cự kiếm càng là cao tới 172 cân, hợp lại gần chừng 300 cân phân lượng, cũng chính là hắn tu luyện qua Long Tượng ba nhược công, nếu là đổi thành những người khác, sợ là ngay cả động cũng không động được một chút. Thần Điêu rất có linh tính, biết Trần Tiêu thanh kiếm này tăng thêm trên thân hộ giáp cực nặng, cũng không còn làm có hắn, quay người liền đi. Trần Tiêu đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi công phu, Thần Điêu nhưng lại đi trở về, miệng bên trong ngậm một viên màu tím sẩm viên cầu, đến Trần Tiêu trước mặt để xuống. Cái này rõ ràng là gọi Trần Tiêu ăn hết, Trần Tiêu nắm lên viên kia cầu, để vào trong miệng, chỉ cảm thấy kỳ cực khổ khi, đồng thời cũng không ít khổ nước chính chảy vào yết hầu, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này nhất định là một đầu đại sa mật rắn, mặc dù rất là tanh hôi, nhưng là đối với mình lại tất nhiên vô cùng hữu ích, cảm thấy quét ngang, nhẹ nhàng cắn phải một chút, viên cầu vỏ ngoài liền là vỡ tan, nhất thời miệng đầy khổ nước. Chất lỏng này tanh cực khổ cực, khó ăn vô song. Trần Tiêu kèm chút phun ra ngoài, bất quá tóm lại không tốt nghịch Thần Điêu ý đẹp, miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Cái này mật rắn vừa vào Trần Tiêu bụng, lập tức một trận nhiệt khí truyền khắp toàn thân, nhưng cảm giác hô hấp thông thuận, đứng dậy, đưa tay duỗi đủ lúc không những chưa phát giác mệt mỏi, ngược lại tân thần lớn vượng, càng cao hơn bình thường. Quả nhiên là đồ tốt, hắc hắc. Trần Tiêu cẩn thận cảm thụ được trạng thái thân thể, toàn thân trên dưới khí lực sợ là so bình thường cao 2 tầng không thôi. Nếm qua mật rắn, Trần Tiêu phủ phục nhấc lên Trảm Long cự kiếm, quả nhiên cảm giác nhẹ mấy điểm. Đúng lúc này, kia Thần Điêu lẩm bẩm một tiếng, lại là dương cánh kích đi qua. Trần Tiêu không dám đón đỡ, nghiêng người tránh đi, thần điêu đi theo bước lên một bước, hai cánh đều tới, thế nói cực kỳ uy mãnh. Trần Tiêu biết nó đối mình cũng vô ác ý, nhưng nó thân có thần lực, dương cánh tấn công thời điểm, phát lực nặng nhẹ há có thể không tung tự nhiên. Như cho cánh quét dọn, không phải bay ra ngoài không thể. Mắt thấy hai cánh quét đến, vội vàng lui ra phía sau hai bước, đồng thời trong tay chạm lòng cự kiếm vô ý thức chính là một cái quét ngang. Thế nhưng là cái này chạm lòng cự kiếm sắc bén vô song, lần này quét ngang nếu là quét đến thần điêu trên thân, thần điêu không phải thụ thương không thể, là lấy bất quá quét đến một nửa. Trần Tiêu đem chạm lòng cự kiếm trái ngược chuyển, cải thành lấy kiếm cong đánh ra thần điêu. Cái này chạm lòng cự kiếm dài 6 thước 2 tấc, rộng tối thiểu cũng tiếp cận nửa thước. Nếu như là nằm ngang chém ra, hết thảy còn dễ nói. Lần này đổi thành bình đập, cự kiếm trọng lượng tăng thêm không khí lực cản, tốc độ nhất thời liền chậm rất nhiều, mà lại vung vậy cũng càng phát phí sức. Độc Cô Cầu bại ở một bên lặng lặng quan sát, mắt thấy Trần Tiêu như thế, nhưng cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên đủ dày nói, không ngờ mình thu hắn làm đồ. Thần Điêu thấy Trần Tiêu cầm cự kiếm mình tự chủ mình, đầu hói tật co lại nhanh chóng rũi, con cong nhọn mọt nhưng vẫn hướng Trần Tiêu ngược bổ đi. Mặc dù ngực có huyền thiết hộ giáp, thế nhưng là Trần Tiêu nhưng cũng không dám kinh thường, giơ kiếm phong đỡ, Thần Điêu đẩy miệng liền mổ tại trên thân kiếm. Trần Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, trọng kiếm tựa như muốn rời tay, mắt thấy Thần Điêu đi theo phải cánh chạm đất quét ngang, hướng mình đủ hĩnh bên trên lướt đến. Mắt thấy Thần Điêu thế công cực nhanh, Trần Tiêu lấy làm kinh hãi, liền muốn thả người bật lên, từ Thần Điêu đỉnh đầu nhảy bật qua, cướp được trong Thần Điêu bên cạnh, sợ vật thuận thế cùng kích. Thế nhưng lại không muốn, hắn nguyên bản liền có 180 đến cân thể trọng, lại thêm huyền thiết hộ giáp cùng chạm lòng cự kiếm 300 cân, cả người gần chừng 500 cân nặng lượng, lần này như thế nào nhảy bắt đầu. Phanh một tiếng, bị Thần Điêu đẩy miệng mổ bên trong ngực, toàn bộ thân thể đều là bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng té ngã trên đất. Thần Điêu thấy đánh bại Trần Tiêu, biểu lộ cực kỳ đắc ý, đứng tại kia lý ngang thủ ưỡn ngực, quát quát gọi hai tiếng. Trần Tiêu kêu lên, ngươi cái này đáng ghét tiểu điêu, khi dễ ta như thế nào? Dứt lời đứng dậy, kêu lên, lại đến. Trong kiếm nhanh đâm, chỉ hướng Thần Điêu giữa ngực. Thần Điêu cánh trái hoành triển ngăn trở, phải cánh mạnh quét tới. Thần Điêu khí lực thực tế quá mạnh, dương cánh quét tới, gió táp kinh lực, liền như mấy vị cao thủ trưởng phong hợp lực tề thi. Trần Tiêu chạm lòng cự kiếm lại quá cũng nặng nghề, hắn biết rõ cái gì toàn chân kiếm pháp, Độc Cô Cửu kiếm cùng không có một chiêu sử dụng được, chỉ có quy tắc xảo diệu xu thế tránh, công thì ngơ ngác tấm tấm rất kiếm đâm kích. Đánh đến một hồi, Trần Tiêu mệt mỏi, liền ngã ngồi nghỉ ngơi. Hắn chỉ một tòa ngược lại, Thần Điêu liền đi ra hai bước. Như thế chơi hơn một canh giờ, Độc Cô Cầu bại mới rốt cục không ngừng, sau đó mang theo Trần Tiêu vào sân động. Đến trong sân động, Độc Cô Cầu bại mỉm cười nói, "Hảo tiểu tử, nặng như vậy kiếm ngươi cũng là có thể chơi cái ra dáng, không dễ dàng." Mắt thấy Trần Tiêu toàn thân mồ hôi đầm địa, Độc Cô Cầu bại nói tiếp, "Ta trước đó nghĩ tới, kiếm khí của ngươi cùng khinh công còn có kia cái gì khí cương đấu áo, cái này ba đại hệ thống trên cơ bản đã xong rồi. Bây giờ chênh lệch chính là đem cái này ba đại hệ thống kế tiếp theo đào tạo sâu xuống dưới. Kiếm khí mạnh hơn, trung quy cũng là muốn dựa vào thân thể lai xứ, khinh công cùng phòng ngự cũng là như thế. Sử dụng cái này đem chạm long cự kiếm, có thể để ngươi thân thể điều kiện lại đến một bậc thang, dạng này tương lai chờ ngươi tái sử dụng kiếm khí thời điểm, có thể càng thêm không gì không phá. Đến, ngươi thử một chút đưa ngươi kiếm khí bám vào cái này chạm long cự kiếm phía trên nhìn xem." Trần Tiêu nhắm mắt ngưng thần, thể nội tiên thiên vô cực công nội lực lưu chuyển, đến tay phải phía trên, sau đó theo chạm long cự kiếm thẳng chuyển vận quá khứ, trong chốc lát, nguyên bản màu nâu xanh chạm long cự kiếm trở nên phát ra một trận nhàn nhạt lam quang, từ chạm long cự kiếm chỗ mũi kiếm bắn ra hẹn a khoảng 2 thước kiếm khí tới. Nắm chặt chạm long cự kiếm, Trần Tiêu nằm ngang vung lên, xoay một tiếng, trong sơn động nguyên bản cứng rắn hòn đá lập tức phảng phất đầu hũ bị cắt ra một đầu gần 2 thước đến sâu khe rãnh, vết cắt bóng loáng như chiếc gương. Lợi hại như vậy, Trần Tiêu thẻ lưỡi. Hắn sáu mạch cầu vồng minh kiếm khí tuy mạnh, mặc dù cũng là không gì không phá, thế nhưng là kém xa giờ này khắc này như vậy cơ hồ không cảm giác được lực cản. Lúc này cầm cái này chạm long cự kiếm cắt tảng đá kia, liền cùng cầm dao phay cắt đầu hũ không sai biệt bao nhiêu. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, coi như không tệ. Khoảng thời gian này ngươi liền trước quen thuộc cái này trọng lượng liền có thể. Khinh công chờ một chút lại nói, hộ thân khí kình đến lúc đó tìm lão hòa thượng kia dạy ngươi, cái này hắn so ta am hiểu. Trần Tiêu gật đầu đáp ứng. Độc Cô Cầu bại lại tiếp tục nói, Thẩm Liệt tên kia khoảng thời gian này tất nhiên cũng tại hết sức bồi dưỡng đệ tử, ngươi nhưng tuyệt đối không thể kém hắn. Ta Độc Cô Cầu bại cả đời chưa chắc có bại một lần, nếu là đệ tử bị hạ thấp xuống, vậy cái này mặt coi như rất lớn. Nghe Độc Cô Cầu bại nói như vậy, Trần Tiêu lập tức cảm thấy áp lực thật lớn. Chương 400, đến lúc đó ngươi được đến hắc mộc nhai tiếp ta. Chương 400, đến lúc đó ngươi được đến hắc mộc nhai tiếp ta. Kỳ thật nói đến, khi Độc Cô Cầu bại đồ đệ, nghe xác thực rất cho lực, thiên hạ đệ nhất cao thủ đồ đệ à, gì cùng ánh sáng chói mắt điểm. Thế nhưng là tại quang điểm phía sau, xác thực cực kỳ to lớn áp lực. Độc Cô Cầu bại cả đời chưa bại một lần, làm đồ đệ của hắn, tự nhiên cũng không thể bại, không thể bại. Gặp được chân chính đỉnh cấp cao thủ, có thể nhận thua, nhưng là cùng mình ngang hàng hoặc là so với mình càng tiểu chút, cũng tuyệt đối không thể bại. Chỉ có thể chết, không thể thua. Đây chính là khi Độc Cô Cầu bại đồ đệ đại giới. Nếu không một khi thất bại, mọi người lập tức liền sẽ nói, nhìn à, Độc Cô Cầu bại đồ đệ bại. Xem ra cái này Độc Cô Cầu bại võ công tuy cao, thế nhưng là dạy đồ đệ bản sự lại chẳng ra sao cả, còn so ra kém ai đây. Một khi thật như thế, đến lúc đó Độc Cô Cầu bại thiên hạ này đệ nhất cao thủ tên tuổi, liền coi như là nệ. Hậu quả như vậy, Trần Tiêu thế nhưng là đảm đương không nổi. Cho nên hắn chỉ có thể hào hào luyện công, liều mạng luyện công. Sáng sớm hôm sau, Trần Tiêu sớm tỉnh dậy, Thần Điêu đã ngậm ba cái màu tím sẫm tanh hôi viên cầu đặt ở bên cạnh hắn, Trần Tiêu chỉ xem xét, liền biết cái này tất nhiên lại là hôm qua nếm qua mật rán. Dù sao cái đồ chơi này độc không chết hắn, mặc dù là đáng một chút, nhưng hôm qua ăn sau tân thần vui mừng, khí lực lớn tăng, khổ liền khổ điểm đi, tổng so không ăn mạnh. Lúc này cũng không nhiều thêm để ý tới, mở miệng một tiếng ăn, tinh tọa điều tức. Quả nhiên, cái này ba cái mật rắn vừa xuống bụng, thể nội khí tức càng phát giả dích lưu chuyển, tuyệt không cản trở. Đùa giỡn một lát, tinh thần sáng láng, toàn thân trên dưới đều là ấm áp, giống như có sức lực dùng thoải mái. Hắn phóng người lên đến, nhấc lên trọng kiếm, xuất động lại cùng thần điêu luyện kiếm. Lúc này hắn đối cái này Trảm Long Cự Kiếm đã rất là quen thuộc, mặc dù vẫn là sử dụng tới động tác chậm chạp, đối mặt thần điêu tránh nhiều càng ít, nhưng ở thần điêu lăng lệ vô vòng cánh lực ở giữa, ngẫu nhiên đã có thể nhân cơ hội còn chiêu. Như thế luyện kiếm mấy ngày, Trần Tiêu dẫn theo trọng kiếm lúc trên tay đã không bằng lúc trước nặng nề, đâm chạm bung cước, hơi cảm thấy thuận buồm xuôi gió. Đồng thời càng ngày càng cảm giác cái khác kiếm thuật biến hóa quá phồn, hoa xảo quá nhiều, lại thêm độc cô cầu bại trước đó nói tới trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công bắt tự, trong đó cảnh giới hơn xa trên đời các loại xảo diệu nhất kiếm chiêu. Hắn một mặt cùng thần điêu bắt kích, một mặt suy ngẫm kiếm chiêu thế đi mạch kín, nhưng cảm giác càng là thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, đối phương càng khó chống lại. Tỷ như rất kiếm đâm thẳng, chỉ cần kinh lực mạnh mẽ, uy lực xa so cái khác những cái kia phức tạp biến ảo kỳ diệu kiếm chiêu lớn hơn. Nghĩ đến cái này bên trong, chợt nhớ tới lệnh hồ sung chỗ làm độc cô cửu kiếm tới. Cái này độc cô cửu kiếm chính là đi thẳng về thẳng, chỉ lấy đơn giản nhất hữu hiệu nhất chiêu số công kích, về phần cái gì kiếm hoa, như thế nào bảy tư thế như thế nào can ngăn tử, kia là tuyệt đối không có. Trong lòng nghĩ như vậy thông, cả người mạch suy nghĩ lập tức rộng mở trong sáng. Lúc này hắn cũng không tiếp tục làm cái gì loạn bảy tám chiêu công kích, lật qua lật lại chỉ có ba chiêu, chém dọc, chém ngang, tà chạm. Chính là như thế vô cùng đơn giản ba chiêu, thế nhưng là đối mặt thần điêu lúc lại là từ mũi kiếm chuyển thành kiếm tích đập thẳng. Như thế một rèn luyện phía dưới, lại thêm mỗi ngày ăn thần điêu không biết từ chỗ nào hái mật rắn, trong bất chi bất giác thể lực tăng gọn. Thậm chí liền ngay cả long tượng ba nhược công cũng là đột phá đến đệ thất trọng cảnh giới. Cái này long tượng ba nhược công mỗi một trọng cảnh giới, lực lượng liền so trước đó lớn hơn rất nhiều, bây giờ đột phá đệ thất trọng, dùng lại cái này chạm long cự kiếm, càng phát thuận buồm xuôi gió. Bây giờ nếu như là Kim Luân Pháp Vương nhìn thấy mình trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến đệ thất trọng, sợ là mặt đều phải cười cùng một đóa hoa loa kèn như. Liền ngay cả độc cô cầu bại ở một bên quan sát, cũng là hé miệng mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này ngộ tính sắc thực thượng giai, nhất là khó được chính là chưa từng mực thủ thông thường, làm sao dùng tốt nhất, liền làm sao tới, cùng ta võ học ý cảnh thật đúng là thật hợp. Độc cô cầu bại con đường, có thể nói là đem đơn giản thô bạo hữu hiệu phát huy đến cực hạn, cái gì đồ vật loạn thất bát tao một mực không có, tùy tâm sở dụng tùy ý mà vì. Trần Tiêu cũng là như thế. Hắn trời sinh tính nảy thoát, cho tới bây giờ cũng không có cái gì chết đầu óc, cùng độc cô cầu bại mạch suy nghĩ cực kỳ ăn khớp, cũng liền khó trách tiến bộ thần tốc. Ngày này luyện tập kết thúc, Trần Tiêu bồi tiếp Đông Phương Ngọc ra ngoài tản bộ nói chuyện phiếm, hai người tay trong tay đi ra không xa, tại giữa sơn cốc thấy có ba đầu lớn rắn độc chết dưới đất, bụng mở rộng, thân rắn bên trên bị lợi chảo tóm đến máu me đồng địa, biết mình trô ăn quả là mật rắn. Chỉ là những độc xà này toàn thân ẩn ẩn phát ra kim quang, cuộc đời từ chỗ chưa gặp, hỏi Ngọc tỷ tỷ, đây là cái gì rắn? Cái này rắn mật rắn có thể chướng nhân lực khí, người ăn chưa ăn qua? Đông Phương Ngọc mỉm cười nói, cái này gọi kim ngọc rắn cầm nong, rắn tính cực độc, bất quá mật rắn ngược lại là đại bổ. Ta tự nhiên cũng là đến qua, bất quá cái này mật rắn ăn một chút liền có thể, lại nhiều ăn hiệu dụng liền không rất lớn. Khó trách, Trần Tiêu trong đầu lập tức hiện ra tương lai cùng Đông Phương Ngọc cãi nhau. Đông Phương Ngọc hai tay giơ một khối nặng mấy trăm cân tảng đá lớn truy sát chính mình. Trần Tiêu một trận ác hàn, hung hăng lắc lắc đầu, đem này quỷ dị ý nghĩ vung ra đầu đi. Hai người đến một tòa ngọn núi nhỏ ngồi xuống, Đông Phương Ngọc đem đầu gối ở Trần Tiêu trên bờ vai, thỏa mãn thở dài, nói, thật lâu không có như thế tâm tình buông lỏng nhìn xem trời chiều. Lần trước nhìn thời điểm, hay là nhỏ thời điểm. Nhẹ nhàng vòng lấy Ngọc tỷ tỷ bà bay, Trần Tiêu ôn nhu nói, Ngọc tỷ tỷ phải thích, ta liền mỗi ngày cùng ngươi đến cái này nhìn. Đông Phương Ngọc chậm rãi gật đầu, nói, có ngươi câu nói này liền tốt, hiện tại giang hồ tình thế khẩn trương, còn là tu luyện trọng yếu. Trần Tiêu nói, ân, cùng bên này sự tình kết thúc, hai ta có phải là liền có thể kết hôn à nha? Đông Phương Ngọc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không cự tuyệt, nhẹ nhàng đáp ứng nói, ân, đến lúc đó gọi sư tôn vì hai ta chủ trì hôn lễ. Chúng ta đem chúng ta người quen biết đều mời đến, đến lúc đó ngươi đạt được hắc mộc nhai tới đón ta. Thành. Trần Tiêu ha ha cười nói, liền xem như núi đao biển lửa xuống bạc dầu, ta cũng đi tiếp ngươi trở về. Nói đến đây bên trong, Trần Tiêu bỗng nhiên cả kinh nói, đúng, kia đến lúc đó Nhậm Ngã Hành có thể hay không ngăn cản à? Đông Phương Ngọc bật cười, nói, hắn lâu như vậy đều không có cái gì tin tức, đoán chừng là hấp tinh đại pháp đã đại thành, bây giờ không biết ở đâu hấp thụ người khác nội lực đâu, nào có tâm tình đến quản chuyện của chúng ta. Trần Tiêu kinh dị nói, ngươi liền không sợ hắn tới tìm ngươi báo thù? Ngươi là bắt hắn cho giam lại đi. Đông Phương Ngọc gật đầu nói, quan là ta quan, bất quá hắn tới tìm ta ta cũng không sợ. Lúc trước ta không giết hắn, lưu lại hắn một mạng lúc, liền đối với hắn nói qua, hắn nếu là hấp tinh đại pháp đại thành, lại vô hậu hoạn, tùy thời đều có thể ra bắt về giáo chủ của hắn chi vị. Hai người lúc trước từng có cái này hiệp nghị. Trần Tiêu lần này là thật kinh ngạc, lấy tính cách của hắn nên sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp a. Nhật Nguyệt Thần Giáo nguyên giáo chủ a, Thiên Thu 10.0005 nhất thống giang hồ Nhậm Ngã Hành a, dễ dàng như vậy đuổi. Đông Phương Ngọc mỉm cười nói, đương nhiên không dễ dàng như vậy đuổi, bất quá khi đó là sư tôn lão nhân gia ông ta tự mình xuất thủ. Chương 401, sư phụ đánh không lại liền khi dễ đồ đệ. Chương 401, sư phụ đánh không lại liền khi dễ đồ đệ, độc cô cầu bại tự mình xuất thủ. Trong chuyện này ở giữa có mờ ám, có đại đại mờ ám a. Trần Tiêu lúc này truy vấn, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Ngọc trầm giai nói, lúc trước Nhậm Ngã hành trưởng quản Nhật Nguyệt Thần Giáo, Xuân Phong đắc ý, hơi có chút khí thôn 10,000 dặm như hổ tư thế. Lấy sư tôn tính tình, tự nhiên là muốn đi tìm hắn. Bất quá hai người chưa động thủ, sư tôn liền nhìn ra hắn tu luyện hấp tinh đại pháp có cực kỳ to lớn sơ hở. Nhậm Ngã hành đối sư tôn lời nói tự nhiên là không tin, quả nhiên, vừa động thủ phía dưới, Nhậm Ngã hành không có ủng hộ qua ba chiêu liền thể nội lực phản vệ, tại chỗ liền kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Cũng là sư tôn vì hắn lưu lại một con đường sống, nếu không Nhậm Ngã hành sớm liền chết rồi. Lúc ấy sư tôn gọi hắn tìm nơi địa phương dốc lòng tu luyện, chờ hắn võ công lại vô sơ hở, hai người lại lần thứ nhì so tài. Một lần kia về sau, Nhậm Ngã hành đi Tây Hồ Cô Sơn Mai Trang tĩnh tu, ta tiếp nhận Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chi vị. Chỉ bất quá chuyện này trên giang hồ không có bất kỳ người nào biết, tất cả mọi người tưởng rằng ta đánh lén Nhậm Ngã hành đắc thủ, về sau đem hắn cầm tù. Bất quá ta cũng lười giải thích, liền truyền thành bây giờ dạng này. Nguyên lai là dạng này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, lấy độc cô cầu bại kia nước tiểu tính, khẳng định là muốn tìm Nhậm Ngã hành so tài. Kết quả Nhậm Ngã hành hấp tinh đại pháp bên trong có sơ hở, hạ chàng chính là không có ủng hộ qua ba chiêu liền bị kịch. Trần Tiêu hỏi, vậy bây giờ Nhậm Ngã hành? Đông Phương Ngọc không quan trọng nói, sư tôn cả đời này muốn tìm một cái đối thủ rất không dễ dàng. Thiếu Lâm lão tăng quét rắc bình thường cực kỳ không nguyện ý độc thủ, Tam Phong chân nhân từ khi thua một lần liền lại không nguyện ý cùng sư tôn so tài. Đấu rượu tăng bình thường vô cùng bận, sư tôn chê hắn quá vị, hoàng thường tại hoàng cung tìm một lần quá phiền phức. Cuối cùng ngược lại là Nhậm Ngã hành tính cách phi thường thích hợp làm sư tôn đối thủ, đó cũng là cái thiên hạ ta nhân vật lớn nhất, lúc trước bị sư tôn đả kích một lần, trong lòng tự nhiên cực kỳ không cam lòng, nhiều năm như vậy dốc lòng tu luyện, nghĩ đến võ công nên lớn tiến vào. Như thế, Nhậm Ngã hành nhân vật này, dạ tâm cũng là không nhỏ, tính cách bên trong còn có chút bá khí, nguyên bản cũng là nhân vật thiên tài. Kết quả luyện công luyện cấp có biến thế vận, lại bị độc cô cầu bại như thế cho đả kích một chút, ngược lại là rất có điểm chớ lấn già đầu nghèo ý tứ a, cầu kia đoạn vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy bóp. Lại không muốn, Đông Phương Ngọc sau khi nói xong, lại nói, "Đúng, ngươi phải cẩn thận chút, Nhậm Ngã hành ngược lại sẽ không động thủ với ta, bất quá đối ngươi coi như khó mà nói." Sư phụ đánh không lại liền khi dễ đồ đệ nha. "Sao? Sao? Chờ chút." Trần Tiêu lập tức liền kinh, từ ngực một tiếng nuốt ngụm nước miếng, "Ý của ngươi là, hắn sẽ tới trước tìm ta luyện tay một chút?" Đông Phương Ngọc hé miệng cười nói, đại khái là như thế. Về phần lúc nào, có thể nói không tốt. Ngươi trở thành sư tôn ta đệ tử, bây giờ cũng đã là mọi người đều biết sự tình. Hắn tới tìm ngươi, cũng coi là bình thường sự tình. Trần Tiêu, tu luyện nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Đây chính là Nhậm Ngã hành a, không phải bình thường tiểu nhân vật. Thế giới này bên trong Tung Sơn đều mạnh như vậy, Nhậm Ngã hành coi như yếu hơn nữa lại còn có thể yếu đi nơi nào? Lần này Trần Tiêu tu luyện càng phát ra cố gắng. Trôi qua nguyệt hơn, lại miễn cưỡng đã nhưng cùng thần điều kinh người cự lực chống đỡ, phát kiếm kích đâm, thậm chí không thực dụng kiếm khí, liền đã nhưng sinh ra hô hô gió vang, không tự kìm hãm được cảm thấy vui mừng. Một ngày này sáng sớm đứng dậy, đầy trời mây đen, mưa to như chút xuống. Lúc này độc cô cầu bại tiến về hoàng cung hỏi thăm liên quan tới đế quân cung danh tự sự tình, không ở bên cạnh, Trần Tiêu hướng thần điêu nói, tiểu điêu, hôm nay như vậy mưa to, chúng ta đến đó luyện đi. Thần điêu cắn hắn vào áo, lôi kéo hắn hướng đông phương bắc đi mấy bước, lập tức bước nhanh chân, nhảy vọt mà đi. Trần Tiêu nghĩ thầm, đây chính là muốn đi thác nước kia luyện kiếm đi. Xách Trảm Long cự kiếm, đội mưa đi theo. Đi số bên trong, quả nhiên ngầm trộm nghe đến tiếng ầm ầm, không dứt bên hai, càng chạy thanh âm càng vang, lộ vẻ cực lớn tiếng nước. Trần Tiêu thầm nghĩ, dưới trận mưa lớn này, lũ quét, mặc dù cái này bên trong là luyện kiếm nơi tốt, thế nhưng phải cẩn thận chút. Chuyển qua một cái khe núi, tiếng nước đinh tai nhức óc, chỉ thấy sơn phong ở giữa một đầu rõ ràng long như thác nước tuôn trào mà xuống, xông vào một đầu dòng suối, chạy thắng lôi minh, chạy xiết dị thường, trong nước ôm theo nhánh cây hòn đá, đảo mắt liền chạy tràn chẳng biết đi đâu. Lúc này trời mưa phải càng lớn, Trần Tiêu quần áo ướt đẫm, tứ phương thủy khí mịt mờ, lóe sáng như kỳ quan, nhưng thấy kia lũ ông thế nói quá mạnh, lấy Trần Tiêu thực lực hôm nay, trong lòng cũng là hơi có ý sợ hãi. Hắn dù sao cũng là cái người xuyên biệt, núi này hùng đáng sợ, tại trên TV cũng không có thiếu nhìn qua. Cùng tự nhiên tương bác, trong lòng cực ít nghĩ tới, bây giờ cái này gặp một lần, thật là có chút trong lòng run sợ. Thần Điêu duỗi miệng lôi kéo hắn vào áo, đi hướng bên dòng suối, muốn hắn xuống dưới. Trần Tiêu nói, ngươi là muốn ta xuống dưới? Xuống dưới ngược lại đi, bất quá ta không hiểu a, ngươi trước đánh cho ta cái tang. Thần Điêu buông hắn ra vào áo, lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu cái dài, nhảy vào trong suối, đứng yên tại suối tâm trên một tảng đá lớn, cánh trái trước đập, đem lên lưu lao xuống một khối nham thạch đánh trở về, đợi kia nham thạch lần nữa thuận dòng lao xuống, lại là vung cánh kích về, như là kích 5-6 lần, kia nham thạch từ đầu đến cuối lưu bất quá nó bên người. Đến lần thứ 7 thuận dòng lao xuống lúc, Thần Điêu ra sức vỗ cánh một kích, nham thạch bay ra suối nước, rơi tại thạch bờ, Thần Điêu lập tức nhảy về Trần Tiêu bên cạnh. Lần này Trần Tiêu lập tức liền minh bạch, bây giờ toàn thân hắn huyền thiết hộ giáp tăng thêm Trảm Long cự kiếm lại thêm mình thể trọng, trọn vẹn gần 500 cân trọng lượng, nghĩ bị lũ ống cuốn đi nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc này hướng kia trong suối nhảy xuống. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn Long Tượng Ba Nhược Công đã đột phá đến đệ bát trọng, khí lực cả người cực lớn, cái này nhảy lên bọn phía dưới, vang một tiếng tiếng vang, rơi vào Thần Điêu đã đứng khối cự thạch này phía trên. Hai chân vừa vào nước, lúc này ổn định hạ bản, lũ ống dù mạnh, nhưng cũng không làm gì được hắn. Thần Điêu ở một bên nhìn xem, cũng hai tiếng, biểu thị khen ngợi. Trần Tiêu quay đầu hướng về phía Thần Điêu cười hắc hắc, sau đó nín thở, ra sức cùng rơi lệ chống đỡ, nhưng nghĩ rũi kiếm chống động lũ ống bên trong mang theo mà tới nham thạch, lại là lực chỗ không kịp. Cũng không phải hắn khí lực không đủ, mà là còn không có thích ứng hoàn cảnh xung quanh. Hao tổn một nén hương lúc điểm, Trần Tiêu rốt cục đối mặt lũ ống đã có chút quen thuộc, dồn khí hạ bàn, một mực dừng lại, lại qua một lát, dần dần ngộ đến ngưng khí dùng sức phát môn, lũ ống mặc dù càng lúc càng lớn, thẳng thấm đến bên hông, hắn lại như cũ vững như Thái Sơn. Lúc này nước càng ngày một lớn, Trần Tiêu hai chân đứng lên đáy suối cự thạch, nước đã không có đỉnh, một đại cổ nước trôi tiến vào trong miệng. Nếu là vận khí đem miệng lớn nước bước ra, như vậy nội tức lên cao, bàn chân tất hư, lập tức ngưng khí thủ bên trong, hai chân đứng yên định, không còn hô hấp, một lát sau, hai chân khẽ trống, vọt lên giữa không trung, trong miệng một đầu thủy tiện bắn ra, lập tức lại chìm xuống suối tâm, để lũ ống từ đỉnh đầu dầm dập xung qua, thân thể tựa như trụ cột vững vàng ở trong nước sừng sững bất động. Chương 402, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Chương 402, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Trong lòng dần dần kiên định, Trần Tiêu thầm nghĩ, bây giờ tại núi này hồng bên trong đứng thẳng là có thể, bất quá nếu không sử kiếm đánh đá, vẫn là gọi tiểu điều khinh thường. Kích thích mạnh hơn chi tâm, liền tại một con vai mao xuất sinh trước đó cũng không chịu mất mặt mũi, Trần Tiêu nhìn thấy trong khe nước mang xuống nhánh cây núi đá, liền giơ kiếm trêu trọng, hướng lên lưu đẩy ngược đi lên. Nham thạch ở trong nước nhẹ đi nhiều, kia trọng kiếm thụ sức nước nâng lên một chút, cũng đã lớn không bằng bình thường nặng nghề, xuất thủ phản cảm linh hoạt, chỉ bất quá tốc độ lại là phải chậm hơn một chút. Như vậy hắn trêu chọc cấp kích, thẳng luyện đến tình trạng kiệt sức, đủ bước hư màn trướng, lúc này mới nhảy về trên bờ. Lần tập luyện này chính là trọn vẹn 2 canh giờ, kinh lực đã rất có tiến cảnh, thần yêu cũng đã không tại bên dòng suối, không biết đến nơi nào. Trần Tiêu mắt thấy mưa rơi dần nhỏ, nghĩ thầm lũ ống ngày sau tối lui, ngày mai lại đến, sức nước tất yếu, đáp lấy lúc này cũng không cảm thấy thế nào mệt mỏi, không bằng luyện nhiều một hồi, lập tức lại nhảy vào suối tâm. Luyện đến lần thứ nhì nhảy lên, chỉ thấy cạnh bờ đặt vào 2 viên quái xà mật rắn, trong lòng hảo hảo cảm kích thần điêu bảo vệ chi đức, liền lại ăn, lại nhập suối tâm luyện kiếm. Luyện đến đêm khuya, lũ ống nhưng dần dần tiểu. Có câu nói là luyện võ loại chuyện này liền cùng chơi game online thăng cấp lớn trang bị đồng đạo. Luyện võ hiệu quả rõ rệt, liền tương đương với chơi game online lại thăng cấp lại đánh tới đáng tiền trang bị, tâm tình tự nhiên sẽ phấn khởi. Tại núi này hồng bên trong bất quá luyện hơn nửa ngày, liền có thể cảm giác được tiến cảnh thần tốc, trong lúc nhất thời Trần Tiêu ngược lại thực tế là có chút đáng tiếc, cái này mưa cạnh quá sớm. Trần Tiêu không chịu nổi tính tình, hỏi thần điêu nói, tiểu điêu, như thế luyện sát thực tốt, còn có hay không trôi như vậy rồi. Ta nghĩ luyện thêm một chút đi. Thần điêu nghĩ nghĩ, đông nhiên hiên ngang cao giọng kết giải, thời gian không tới trước mắt, vượn trắng từ một bên chít chít hoa hoa nhảy ra ngoài, Trần Tiêu gặp một lần, lập tức liền có chút mắt trợn tròn. Vượn trắng vẫn còn là cái kia ăn hàng vượn trắng, chỉ bất quá nó cầm vũ khí, cũng đã không phải ban đầu lục trúc đồng, mà là hai tay ôm một đem vũ khí mới. Hoàn toàn mới vũ khí, Trần Tiêu cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kia là một đoạn thân cây, dài ước chừng một trượng, cái bát trái phải phẩm chất thân cây. Trần Tiêu, ngươi đây là đang đóng vai Tôn Ngộ Không cầm kim cô đồng đến đánh yêu quái sao thần? Trần Tiêu cho vượn trắng dưới mồ hôi đầm địa, bất quá lúc này đối thủ đã xuất hiện, tự nhiên cần ngưng thần đối đãi. Trần Tiêu lúc này trận địa sẵn sàng, hai tay ôm thô to thân cây vượn trắng nháy mắt cướp được phụ cận, trong tay thân cây vung lên liền hướng về phía Trần Tiêu một cái quét ngang. Trần Tiêu tay cầm Trảm Long cự kiếm, một cái phong cản, đưa một tiếng vang lớn, nguyên cả cánh tay đều là tê dại một hồi, lại nhìn vượn trắng thời điểm, vượn trắng đứng tại kia bên trong, chít chít ba ba một trận cười to, cuối cùng còn xoay người lại hướng về phía Trần Tiêu phái phái nó kia đỏ bừng cái mông. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Trần Tiêu lửa bốc ba trượng, lúc này xông về phía trước tiến đến, vung lên Trảm Long cự kiếm, liền cùng vượn trắng đấu đến cùng một chỗ. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, Trần Tiêu cùng vượn trắng lại luyện trọn vẹn một tháng tới thời gian. Khoảng thời gian này hắn ngộ được rất nhiều thuật đâm, nghịch kích, vót ngang, chém ngược kiếm lý, đến lúc này mới hiểu ra, dùng cái này sử kiếm, thật sự là không gì không phá. Đồng thời toàn thân lực lượng tăng gọn, Long Tượng Ba Nhược Công cũng đã luyện đến kinh người đệ cửu trọng, sử dụng Trảm Long cự kiếm thời điểm kiếm mang cũng đã có được dài 3 thước ngắn, phối hợp thêm Trảm Long cự kiếm 5 thước thân kiếm. Lúc này Trần Tiêu phạm vi công kích đã gần khoảng 1 trượng khoảng cách, quả nhiên cường đại vô luận. Lúc đó Trần Tiêu tay cầm Trảm Long cự kiếm, tâm thông nó lý, tay tân rất thuật, biết trọng kiếm kiếm pháp đã hết ở đây, không cần luyện thêm, bây giờ so với kiếm ma độc cô cầu bại, trên lệnh bất quá chỉ là thuần thục cùng công lực sâu cạn mà thôi. Tương lai nội lực ngày dài, sử dụng chi kiếm liền có thể ngày nhẹ, rốt cục làm kiếm gỗ như làm trọng kiếm, đây chẳng qua là công lực từ cạn mà sâu, toàn làm mình tu vi, về phần kiếm thuật, trong ngắn hạn lại đến tận đây mà đạt chừng mực. Trần Tiêu ngưỡng vọng minh nguyện, nghĩ thầm độc cô cầu bại hoàn toàn không có dựa vào, thế mà có thể tự hành ngộ đến kiếm này bên trong thần cảnh diệu nghệ, thông minh tài trí thực là thắng mình gấp trăm lần. Một ngày này Trần Tiêu tại đông bên trong cùng Đông Phương Ngọc, vượn trắng thần điêu tụ mà dùng cơm, một thân ảnh chậm rãi đi đến, Trần Tiêu quay đầu nhìn lại, chính là Độc Cô Cầu Bại, trong lòng lập tức vui mừng, nói: "Đại sư phụ trở về à nha?" Độc Cô Cầu Bại đặt mông ngồi trên băng đế đá, cười nói: "Có thể tính sự tình hoàn thành, mặc dù cùng trong dự đoán có chút sai lệch, bất quá coi như nằm trong dự liệu." "A, có xuất nhập?" "Cái gì xuất nhập?" Trần Tiêu kỳ quái nói: "Đại sư phụ, cái gì xuất nhập a?" "Mau nói, hắc hắc." Độc Cô Cầu Bại nhìn Trần Tiêu một chút, đã biết hắn bây giờ thực lực lớn tiến vào, cười nói: "Ừm, thực lực tăng trưởng không sai, xem ra khoảng thời gian này rất dụng công, không sai." Khen ngợi xong Trần Tiêu, Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói: "Lần này vào kinh thành, thấy kia lão hoàng đế, sự tình coi như không có làm hư, bất quá ít nhiều còn tính là có chút biến hóa." Dừng một chút, Độc Cô Cầu Bại nói tiếp: "Chúng ta cái này đế quân cùng ba chữ phạm hoàng gia kiêng kỵ kiên là không cần nhiều lời, bất quá lão hoàng đế coi như bán ta cái mặt mũi, cái này đế quân cung danh tự hiện tại tạm thời có thể sử dụng, bất quá là có điều kiện. Trần Tiêu đội bằng hỏi, điều kiện gì? Độc Cô Cầu bại cười nói, nhân số không được vượt qua 5 người, đương nhiên gia quyến không tính ở bên trong. Mà lại danh tự này chỉ có thể sử dụng đến đánh bại Kiếm Yêu Thẩm Liệt thời điểm mới thôi, nói cách khác gọi ta để ép Thẩm Liệt một đầu mà thôi. Cung Thẩm Liệt lạc bại thời điểm, cái này đế quân cung danh tự liền phải sửa đổi vì Võ Đế Cung, ý là tại triều chính bên trong hoàng đế ý nguyên lớn nhất, Võ Đế Cung thì là giang hồ thống lĩnh, trưởng quản trong giang hồ hết thảy công việc. Mà lại, Độc Cô Cầu bại nhìn một chút Trần Tiêu, nói, ngươi tại các ngươi bảy huynh đệ bên trong xếp hạng thứ 5, luôn luôn được gọi là ngũ đệ, cùng cái này Võ Đế Cung hài âm, cho nên Võ Đế Cung đời thứ nhất thánh chủ chính là ngươi Trần Tiêu. Ta thuộc về thái thượng thánh chủ, có địa vị, bất quá không có trên thực tế danh hiệu. Trần Tiêu lập tức kinh dị nói, cái này, như vậy sao được? Ngài thế nhưng là ta đại sư phụ. Tính ngươi tiểu tử có hiếu tâm đi, Độc Cô Cầu bại cười ha hả nói, ta đã sớm nghĩ tới điểm này, cái này kêu là làm giao giá trên trời, liền cùng kia lão hoàng đế rơi xuống đất trả tiền. Ta cũng dám gọi đế quân cung, hắn tự nhiên không tốt lại cho ta cái gì thiết kiếm môn loại hình gọi người cười đến dụng răng danh xưng. Cho nên ta nói có chút sai lệch, nguyên nhân chính là tại cái này bên trong. Võ Đế Cung, Võ Đế Trần Tiêu, cũng coi như chịu được đi. Võ Đế Trần Tiêu, Ngũ Đệ Trần Tiêu, Vô Địch Trần Tiêu, cái tên này tốt, đều bà nội hắn chính là Hải Âm. Đây chính là hoàng đế miệng vàng lời ngọc ngự tứ xưng hào, Trần Tiêu mừng rỡ trong lòng, vội vàng kính Độc Cô Cầu bại một chén rượu, nói, đại sư phụ ngài khát hồng đi. Uống nhanh rượu giải giải khát. Tiểu tử thối, Độc Cô Cầu bại cười mắng, chính là nói ngọn, biết hiếu kính lao nhân ra ta. Uống rượu xong, Độc Cô Cầu bại nói, ân, chính là cái này Trảm Long cự kiếm danh tự cũng được đổi. Lão hoàng đế nói cái gì Trảm Long, kia tiểu tử không phải là muốn chạm ta hoàng đế này không thành. Gọi hắn tranh thủ thời gian đổi, việc này không có thương lượng, thế là ta liền đem kiếm này danh tự đổi thành Chém Yêu Cự Kiếm, Thẩm Liệt danh xưng Kiếm Yêu, gọi Chém Yêu Kiếm cũng coi như thực chí danh quy.